Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2024, tổng cộng là khoảng năm 17 bàn đạo. Mời Ly bắt đầu.
À, xin kính chào quý bạn đạo. Chúng ra thì em cho mấy cái clip trước, nhưng mà thôi, để sẵn có câu hỏi của bạn đạo, em hỏi bạn đạo luôn ha. Tuần rồi mình có nhắc tới đạo tâm, thì trong cái đó có nói tới một cái đoạn có nói về bàn thờ trong tâm. Cái bàn thờ trong tâm, bây giờ mình hỏi bạn đạo, bàn thờ trong tâm là ở đâu, ở trong cái bản thể của mình? Cái này mình có học rồi nha, nhắc lại để bạn đạo nhớ.
Rồi,
Bạn
mở
đạo
mic rồi
nhớ
đó. Mở mic rồi
chân tin chân mày, chân tin chân mày, còn chỗ nào khác không?
đó. Trái xanh đưa lên thẳng trên trung tim bộ đầu.
Rồi có chỗ nào khác không? Có ai nhớ
Chiếc
chỗ nào
ngực
khác
hả chị?
không? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Theo phương pháp vô vi, đến khi nào thì mình biết là mình có thể bỏ được những cái hữu vi, bỏ được cái sắc tướng hoặc bỏ được những cái điều đấy mà tâm mình nó an, mình đi được đúng đường? Con xin thầy hỏi.
Con kiểm lại thấy là đó là một cái tập quán. Khi mà mình không cúng thấy tâm mình không an, tập quán. Người ta hút thuốc, mà khi không hút thuốc thấy nó buồn ngủ, nó buồn. Người ta uống rượu, không uống rượu thấy nói chuyện không được. Cái đó là một cái tập quán mà thôi. Mình cái tập quán đó nó quen rồi, con phải từ từ. Khi con tu về vô vi cũng vẫn giữ cái tập quán đó. Nhưng mà một thời gian con tự thức rồi, nó tự giải quyết. Chứ vô vi không có buộc người ta dẹp bỏ. Phân tách cho người ta thấy một cái lợi và một cái hại, cái trực tiếp và một cái gián tiếp mà thôi. Thì những cái con cúng này kia kia nọ, nó không có truyền cảm tức khắc, nhưng mà làm cho con an, chứ không phải người ông bà cha mẹ an, tâm con an thôi. Con nói, thấy con làm hết phận sự, đó là cái tập quán của chính con. Nhưng mà khi mà con tu càng ngày càng tu, tâm thức càng ngày càng mở, tâm thức càng ngày càng hướng về cửu quyền thất tổ, và con đã làm việc trọn lành, làm nhiều hơn con cúng. Lúc đó con bỏ, con chưa có vội. Vô vi không có buộc người ta về bàn thờ, chính họ tự thức, họ tự dẹp và họ đem cái bàn thờ nơi cái chỗ chân tâm của chính họ, mà còn kính lễ hơn hồi xưa, liên tục hơn, chứ không phải là bỏ bàn thờ tổ tiên mà làm sao bỏ được. Đấy, cái chân tâm kính độ, cái đó là quan trọng.
Cảm ơn thầy.
Con mới tu đây, con đâu có bỏ liền được, cái tập quán phải từ từ. Con ráng, con thiền, rồi con cũng cúng quải đàng hoàng, gia căn nó yên. Với cái tập quán của mình lục căn lục trần trong cơ tạng này, nó đã làm quen cái việc đó, bây giờ kêu nó không làm nó chống đối, nó nói này nói kia nói nọ, là phản đạo đủ chuyện hết, không có nên bỏ. Cứ giữ đó, mà khi mà mình thức rõ ràng cái thật cái giả, mình làm con đường thật rốt ráo tinh tấn tốt hơn thì mình làm. Cái làm chuyện cần thiết và không làm chuyện cần thiết, tới lúc đó là con tự giải quyết mọi sự việc.
Thưa thầy, làm cách nào để mau mở cái huệ tâm? Chỉ có tâm hậu thanh tịnh và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nghe được bên trái như bên phải đồng niệm. Lúc đó các bạn thấy cái hương đăng nó mở ngay trung tâm này, cái đèn lồng nó mở, lúc đó tự động khỏi kêu cả tâm khẩu. Nhưng mà vì thấy cái đó quy qua, cứ nhắm mắt và hưởng cái bàn thờ rõ rệt ở bên trong chúng ta, cái minh cảnh đài nó mở, các bạn thấy tất cả mọi việc trong cơ các bạn nó mở. Đó là quay tâm mở. Cho nên những người ngồi thiền chư Phật cũng vậy, một vị thông minh hết sức tu mà ngồi nhắm mắt để làm gì? Để làm việc đó bạn. Thấy đủ mọi việc để làm cho chính mình cho phần hồn, cho lục căn lục trần, cho vạn linh đồng sống trong cái thế này trước khi xuất ra đảnh lễ Phật. Thì nó là một kỳ công tự điều dưỡng và thăng hoa.
Rồi em bảo nói nha, tại sao em không có cái clip của bàn thờ ngay trung tâm chân mày, chút xíu em sẽ nói, rồi anh bảo nói nha.
Thì ở đây thầy nói trước hết là cái bàn thờ ngay chân tâm, và khi mà mình thiền riết rồi nó mở ngay ở trước ngực á, thì cái đó là cái mình cảnh đài đó, cái hương đăng đó, mình đốt lại đốt lên đó, cái đó cũng là bàn thờ. Rồi Eli nói tiếp.
Tại sao mình nói bàn thờ? Tại sao mình không nói ở chỗ khác là bàn thờ? Ví dụ mình không nói Bồng Lai là bàn thờ, không nói ngay trung tim trung ngoại, ở ngay trung tim trung thiên là bàn thờ. Bàn thờ là cái gì? Ý nói là cái gì? Thầy anh bảo đằng. Thầy anh thầy nói gì?
Để lúc mình soi hồn đó, cũng như mình rút ngang á.
Cái đó là thầy để ba cái tay cho chỗ cái đầu của ngay cái chỗ trung tâm, nhưng mà thầy nói cái đó là soi hồn mà đốt nhang, chứ thầy không có nói bàn thờ là ở đó nha. Em chưa có nghe thầy nói bàn thờ là ngay trung tâm nhân mày, có thể có nhưng mà chưa có, em chưa có cái clip nào, em kiếm dễ sợ luôn em không thấy. Nhưng mà thầy
chỗ
có
đó.
đưa ba cái tay lên, đưa cái tay lên thầy nói có ba cái nhang ngay cái chỗ đó, thầy có nói
cái chỗ,
thì thầy
cái
giá
chỗ
cái
đó
đó
là
là chỉ
lư
soi
hương,
hồn thôi, cái lư hương xạ nhiệt thì cái đó
cá
có.
sắc nhiệt.
Mà thường thường á, cái lư hương á, là người ta để trên bàn thờ. Thường thường á, cái lư hương á, người ta để bàn thờ chứ đâu có để đâu.
Nhưng mà em thì em nghĩ ở một cái điểm khác. Tại sao thầy không nói cái chỗ đó mà chị thầy chỉ được cho ba cái tay để lên cho đó. Thầy nói đây là cái chỗ, cái tay để ba cây nhang, thầy nói đây là ba cây nhang nè, là soi
Ba
hồn.
cây nhang, ba cây nhang là cái chỗ lư hương, cái chỗ đó mình dâng hương á. Mà thường thường mình dâng hương, cái lư hương là ở trong bàn thờ nó mới có cái lư hương.
Cũng có thể, có thể những cái điểm khai mở như là trung tim chân mày, trung tim đỉnh đầu á, thì thầy nói là bàn thờ. Nhưng mà theo em nha, cái bàn thờ là tại sao tại chỗ này thầy có nói cái đèn lồng, nghĩa là cái soi rọi ra được cái cửu huyền thất tổ, cái chỗ đó đó. Cái minh cảnh đài là cái nơi mà soi rọi được cái cửu huyền thất tổ. Tại khi mà cái người đạt được một cái điều gì đó về đạo pháp á, thì cái bản thể mình nó khai mở rồi đó, thì tự nhiên cái chỗ nó bật sáng ra là thấy hết tất cả mọi chuyện quá khứ tương lai vị lai. Và cái chỗ đó là cái chỗ soi sáng hết cái quá khứ vị lai của mình. Thì cái chỗ đó là cái chỗ bật sáng của cái đèn lồng của cái bàn thờ. Những cái tội lỗi gì đó mình thấy hết từ những cái điểm bật sáng đó ngay cái ngực. Thì cái chỗ đó thì em thấy đó, nó nói cái bàn thờ thì nó chính xác. Nhưng mà như anh Bảo nói thêm cái lư hương xạ nhiệt đó, thì em mới bật nhớ là thầy có nói cái chỗ đó là lư hương xạ nhiệt. Thì cái đó có thể cũng là cái bàn thờ. Nhưng mà tại vì em chưa có thấy thầy nói ở đó là bàn thờ, em ổng chỉ nói là cái đó là hư hương xạ nhiệt, và cái chỗ đó là ổng lấy cái tay, ổng để cái tay lên, ổng nói là mình soi hồn là mình đảnh lễ. Cái đó thầy có nói.
Nghĩa là mình không có đốt nhang như người đời, nhưng mà mình đốt nhang ở trong cái tâm mình á, ngay chỗ lúc trong lúc mình soi hồn là thắp nhang.
Rồi cái chân tâm thì thầy nói đó là cái cũng là cũng đó, cũng là một cái pháp đài, cũng là một cái thanh đài ở trên đó, cũng là cái nơi để đảnh lễ, có nghĩa là đi lên luôn. Cái đó phần đó là lên cao hơn, đó là lên cái phần cao nhất, đó là
Chỗ
lên
đó
trên,
là đảnh lễ trời Phật á.
lên lên trời đó, lên tới ông trời luôn, cuối cùng là lên tới Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Thì cái chỗ đó đảnh lễ đúng nhất đó là cái chỗ cuối cùng đó là đi lên luôn.
Chỗ đó là đảnh lễ trời Phật á.
Cái chỗ cái bàn thờ ngay chỗ trước ngực, và nếu em nghĩ nếu mà anh Bảo nói đúng ngay trung tâm chân mày thì cái đó là còn ở điểm thấp á. Khi mà lên tới chân tâm rồi là cái bàn thờ đó là đi lên luôn á, là chính xác nhất, là lúc đó là đảnh lễ ông trời.
Thì lên, nếu mà cái bàn thờ, nếu mà mình phải chia ra mấy cái loại bàn thờ tổ tiên là có thể là ngay ngực, tại
Ngay
lúc
ngực.
đó mình soi sáng cho cửu huyền thất tổ.
Đúng rồi.
Rồi tới cái bàn thờ ngay trung tim chân mày, cái đó cũng là thắp nhang đảnh lễ, nhưng mà đi tới cái cao nhất là chân tâm.
Nhưng mà tại sao thầy không nói trung tiên mà thầy không nói Bồng Lai?
Mấy cái rồi chỗ đó, tại vì á, khi mà thầy nhắc hoài, khi mà bề trên chiếu cho mình á, là chiếu ngay trung tim bồ đầu, chứ không có chiếu ngay Bồng Lai hay là chiếu ngay trung tim chân mày.
Đúng rồi.
tất cả những cái từ quan mà trời Phật chiếu cho mình chiếu ngay đỉnh đầu, cho nên thầy mới nói là cái chỗ đó là mật pháp, là chỗ đó thành ra mình phải dời lên trên đó mình mới tiếp thu được.
Nhưng mà thầy cũng có nói chung tim chân mày là mật pháp nghe anh bảo. Em
Nhưng mà
có.
cái chỗ mà thừa tiếp được cái từ quan của bề trên á, là thầy nói bề trên chiếu là chiếu ngay trung tim bộ đầu của mình đó, là tại vì cái chỗ đó là cái chỗ thanh sạch nhất của mình, mà cái chỗ thanh tịnh nhất của cái cơ thể mình, thành ra phải dời lên đó. Thành ra cái bàn thờ mình để chỗ nào thanh cao nhất, thì bây giờ trong cái bản thể mình cái chỗ thanh cao nhất là cái chân tâm, là cái trung tim bộ đầu của mình là cao nhất thôi.
Nhưng mà nhớ là tất cả những cái điều gì phải đi từ thấp đến cao nha. Chứ mình nói ồ tôi đi lên cao nhất cái đẩy lên đó hoài cái đó. Thầy cứ kêu tại vì thầy đó ở ở cái trình độ của thầy á thầy cứ đẩy lên đỉnh đầu thôi. Nhưng mà mình chưa có đi tới.
Cái đó là cái nguyên lý, nhưng mà muốn đi tới cái đỉnh đầu đâu phải dễ. Thầy nói nhiều người từ giờ dưới phàm tâm mà lên cái chân tâm đi mấy chục năm mà đi không tới, cách nhau có hai gang à, mà đi không tới đâu phải dễ. Cái đó là phải đi tới cái quy nhất, xuất ra khỏi bản thể rồi mới trụ trên đỉnh đầu được, chứ đâu có phải mà trụ ở đó được.
Cho
Điều
nên
kiện đó là xong rồi đó, là quy nhất cái cơ thể này đi ra khỏi bản thể rồi mới trụ ở trung tim bồ đầu được, chứ không phải mình còn ở trong phàm tâm mà mình nói mình trụ trung tim bồ đầu là sai rồi.
cái đó mình phải để ý ha, tại vì cái lúc đó mình bỏ qua lúc nào mình cũng bỏ qua cái trung tim chân mày, tại cái chỗ đó là quan trọng lắm đó nha. Cái clip mà niệm Phật về trung tim chân mày, cái chỗ đó rất 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 là quan trọng nha. Ngay cả
Chỗ
khi ông Phật mà ông thành đạo rồi đó, ông thành Phật rồi, cái chỗ đó vẫn còn cái chỗ quan trọng của ông. Tại cái chỗ đó nó tụ
khởi
hội tụ
điểm
nhiều thứ, cái khởi điểm đó. Nhưng mà khi ông thuyết pháp cũng vậy, ngay cái trung tim, ngay chỗ trí tuệ, cái trí tuệ mà nó khai giữa trên chữa trán đó, cái chỗ đó là lúc mà khi ông ngự ngay đó rồi là cái phần giữa con mắt và cái phần đó rằng dịp rất nhiều. Cho nên tại sao ông cái quan trọng cái chỗ trung tim chân mày, cái đó là điểm
mà.
xuất phát.
Cái đó là mắt thứ ba luôn mà.
Cho nên cái điểm xuất phát là cái điểm trung tim chân mày mà mình không đí đi, mình tưởng là ồ thầy gì thầy vô cái thầy làm liền cái phần cao quá. Bây giờ ông hạ xuống không ai chịu theo hết. Cứ theo cái cao nhất không à, tại cao nhất là ngon lành rồi. Phải
Ngon mà
không?
làm không được, nó theo muốn theo cái cao
Đó.
nhất mà cái ở dưới căn bản làm không được, sao lên tới trên được.
Cho nên á, khi mà cái đề tài nói về trung tim chân mày đó, mọi người để kỹ thầy nói rất là nhiều về cái trung tim chân mày. Mà cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng, rất quan trọng. Khi cuối cùng rồi đó mới lên tới đỉnh đầu, thì cái đó là cái chỗ mà cuối cùng của cái người đắc đạo, là cái người đó phải đi thẳng lên trên đó. Bởi vì cái quan trọng nhất là cái chỗ nào trong cái quá trình mình luyện tập á, mà mình không đi từ cái cơ bản á, mình đi lên thẳng á, thì cái cơ bản mình không có. Cũng giống như mình chưa có vô vô được lớp 11, 12 nữa mà mình nếu mình lên đại học thì nó chật lất hết trơn. Cho
Cái
nên
đó
cái
thầy
điểm
kêu là
cao quá.
đi ngang, thầy nói cái đó kêu là đi ngang, đi ngang là đi đi ẩu
Đi tắt á, con đi tắt thiếu lực lượng á.
tắt, không có căn bản để tuột xuống thì cũng vậy thôi à, cũng phải làm lại.
Cho nên cái quan trọng lắm, cái trung tim chân mày, cái từ đó mà bắt đầu xuất phát đi lên, cái đó mới là đúng, phải đi từ từ mới là đúng nha. Chứ nhiều khi có nhiều người mới vô đó, con mới vô con niệm Phật có 6 tháng rồi điểm đầu con nó rút liên tục rồi. Chưa có đi cái điểm đầu mà đi lên tới cái đỉnh đầu rồi, tại vì vô là thầy dạy lúc đầu tiên cái thời gian từ bắt đầu từ năm 72 tới năm 88 87 là bắt đầu có chuyển hướng chút xíu, nhưng mà chính xác vẫn là năm từ năm 92 trở đi là xoáy mạnh năm 93 và 94. Đó, cho nên năm ra đó người cái thói quen nó quá nhiều rồi. Thói quen nó quá nhiều nhiều năm rồi cho nên năm ra đổi khó lắm. Thì vô thì nói cái điểm đỉnh phờ đỉnh đầu đi là cái khoen cái thói quen đó rồi mình không có tập được cái trung tim chân mày, cho nên cái khai mở đó nó không có giống.
Tại vì mình không hiểu, mình không chịu sửa thôi, chứ hiểu rồi là phải sửa thôi.
Cho nên
Tại
cái
nhiều khi học đạo nói nó không vô, nó không nghe, hay là nó quên, hay là nó không muốn nghe chứ
cho nên
đâu phải ông thầy ông nói là ai cũng chịu nghe hết đâu.
nên cái cơ bản á, mình phải nắm thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái pháp này là thật sự mà nói là một trong những cái pháp mà không có trên thế gian này mà giúp rất là nhiều cho mình nếu hành giả hành đúng đắn nha. Phải nói chữ nếu mới được, tại cái sự đứng đắn nó khó lắm, nó mới khai mở được tất cả mọi thứ. Nhưng mà tại vì mình theo cái mà mình hiểu á, cái lúc đầu á, thì cái khó sửa là chỗ đó đó, tại vì mình thấy rõ ràng cái pháp này nó sửa sửa rõ ràng, sửa từ những cái tính xấu của mình, mà cái đó mà mình thấy rõ ràng mình có sửa là mày là đúng, còn mà cái tánh mà không sửa là không có đúng đâu. Cái gì có đem ra nhá lè đó thì cũng không có đúng đâu, cái tánh mới là quan trọng. Cái tánh mình có còn giận hờn không, mình có còn ghen ghét không, có còn ăn thua không? Đó, mình có còn tranh đấu không? Mình có còn cống cao ngạo mạn không? Mình còn tự ái không? Đó, những cái đó mà mình sửa được á, đừng có nói là sửa được 100% nha, khó lắm á. Ông Phật
Còn
bảo
mê
là
không?
còn mê không, còn chấp không?
Còn thích không?
Khó chịu lắm à.
Chắc chắn là còn thích rồi, làm sao mà không thích nữa, sao mà không mê được.
Thích đủ thứ đó. Thích đủ thứ, bây giờ có thích nhiều lắm mà, nhiều thích lắm mà, bây giờ thích quá trời thích, bây giờ phải có thích đủ thứ ra mới được. Từ trần,
Thích đủ thứ mà
đầu trần chân đất
làm sao mà tới giờ không còn thích gì nữa hết á, là đắc đạo.
ha.
Nghe không? Ông đặt cái tên nó ghê lắm, chừng nào mà mình xuống thế gian cái gì cũng thích hết, nhưng mà đi tới cái chỗ mà không còn thích cái gì hết á là mới được.
Còn thích là còn động hả?
À, còn thích là còn động, thầy nói rõ ràng mà, còn thích là còn động, đứa nào muốn động thì cái kiểu thích đi.
Thích được cái này, tôi thích được kia, mà quên một điều là cái bỏ mình bỏ được chưa? Bỏ cái tánh xấu mình được chưa? Cái đó là khó nhất nha. Tại sao thầy nói tới trước giờ phút lâm chung chắc chắn phải thức tâm. Trước giờ phút lâm chung chắc chắn phải thức tâm. Phải nha.
Tại vì cái đó là bắt buộc rồi, đi tới cái giai đoạn là bị bắt buộc. Bây giờ ông mình còn sống phải không, ông biểu mình bỏ, mình đâu có chịu bỏ, mình còn nắm được, mình còn ôm được mà. Nhưng mà đi tới cái giờ phút đó đó, hai cái tay tự nhiên nó bung ra mà mình muốn bóp vô để nắm mà cũng không nắm được. Cái gì cũng phải buông xuôi, kêu bằng buông xuôi á là bị bắt buộc. Thì lúc đó cái phần hồn nó bị bắt buộc thôi chứ không phải tự thức. Còn bây giờ mình tu á, là mình tự thức trước khi mà ông trời ông bắt mình buông xuôi, là hai cái nó khác nhau chứ. Một cái tự thức là phần hồn nó đã sửa soạn rồi, nó bỏ rồi thì nó nhẹ. Còn bị bắt buộc á, nhiều khi nó bị bắt buộc nhưng mà trong tâm nó cũng chưa có sẵn sàng, thành ra nó khó hơn là vậy. Tại sao mình phải buông bỏ trước là vậy?
Buông bỏ về tất cả vật chất xung quanh nhưng phải có nắm lại, hai cái tay phải nắm lại để trước ngực. Hai cái chân phải chéo lại.
Cái
Bình thản.
đó nó thiệt ra bây giờ mình suy nghĩ lại, cái đó là mấy người mà thành đạo người ta mới làm được,
Đúng cái này.
chứ không phải là người thường mà có thể nằm mà tỉnh bơ thanh thản để hai cái tay rồi chờ đâu, không phải vậy đâu.
Cho nên cái niệm Phật là quan trọng lắm. Mình cứ nghĩ lúc nào cũng vậy, nếu mà người không có đi làm nha, mình đi làm và bị hạn chế, cái đó khó hơn chút xíu, chỉ có giờ thời giờ đi làm về hoặc trước khi đi làm thì làm được, nhưng mà trong cái thời gian đi làm nói thiệt cũng bị đánh mất cái thời gian mà mình niệm Phật, cho nên cái thời gian ở nhà là rất là quý báu. Khi mà niệm Phật nhiều á, mình ngồi mình rảnh á, cho mình vô mình niệm chừng 5 phút thôi, mình cứ luyện 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 từ 1 2 3 4 5 phút, nó không có còn tập niệm nữa, thì thấy cái sự quý giá mình liên hệ với trời Phật rõ ràng. Chứ còn nói hoa mỹ, nói văn, nói vẽ, nói lung tung sà bàn lên, nói đủ thứ ấn chứng lên, không có tác dụng gì hết. Cái khó nhất vẫn là mình thấy mình liên hệ với trời Phật rõ ràng. Tại vì khi mình ngồi mình niệm ra mình thấy rõ ràng, mình tách mình và nó ra thì mình thấy sự liên hệ. Còn nếu không mình nó cứ sờ quằn ở trong đó và nó cứ nó rối nùi ở trong đó thôi, nó không có cách nào ra được đâu. Không thể nào ra được nếu không có sự điêu luyện à. Nó dăng, nó cuội, nó mây, nó mưa, hay nói nó dăng, nó cuội, nó mây, nó mưa, không có cái kết quả gì hết. Tại sao không có kết quả gì? Là tại vì mình không có sửa được cái tánh. Cái khó nhất của mình là cái bỏ nhiều nhất mà khó nhất là cái miệng. Chưa bỏ được cái đầu tiên trong giới luật. Trong giới luật bỏ đi cái chuyện ăn uống là mình chưa có làm được.
Mình còn mê sao mình bỏ được.
Cái đó là cái khó 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 nhất đó bạn đạo ơi, không có phải là cái gì mà nó hoa mỹ bên ngoài đâu. Cái khó nhất là cái chuyển hướng của mình vẫn khó nhất. Thầy nói mang tiếng tu mà tâm không dứt khoát cũng bị đọa địa ngục, nhớ nghe cái câu này nha. Tâm không dứt khoát là mình đặt cái gì ra mà mình không dứt khoát là vẫn đọa địa ngục bình thường. Khi mà người tu phải dứt khoát mới đạt tới nguyên lý của trời đất, cho nên cái đó là cái khó nhất mình phải làm. Một ngày, 24 tiếng mình coi mình làm gì. Mình gọi lại một ngày đi. Bây giờ thời gian mình ngồi mình thiền đi. Mình thấy một ngày mình làm lại mình làm gì sáng giờ. Mình tự kiểm điểm mình liền. Mình thấy rõ ràng. Khỏi cần ai thấy. Sáng giờ lận đận quá. Lận đận lao đao với cái bếp. Lận đận lao đao cái chuyện bên ngoài. Lận đận lao đao với mấy đứa con. Lận đận lao đao với mấy đứa cháu. Lận đận lao đao với mấy hàng hàng xóm. Nó cứ lận đận hoài. Vậy làm sao mà mình ngồi điêu luyện được. Còn nếu mà mình ngồi vô bắt nó. Bắt nó. Bắt nó. hạ lệnh cho nó niệm Phật chút xíu thôi, 1 phút coi nó chịu êng không. Nếu mà nó ngồi yên rồi đó, tăng lên dần 2 phút. Không phải dễ nha, em nói trước nha, không có tập niệm không có dễ đâu. Ở này nó nín nhưng mà ở trong nó nói. Cái đó khó lắm, phải làm, phải làm từ từ một chút, một chút, một chút, một chút, góp nhặt cát đá đi rồi sẽ thấy được. Thì cái lúc đó cái tâm mình mới dứt khoát được. Bởi vì hàng này nó cứ nắm mình hoài, nó không có chia ra. Nó cứ nói, ồ, chỗ đó vui quá, chỗ đó tôi được cái này, tôi được kia. Mà về nhà nó có sửa tánh không? Có cái
Gì
thực
đi
chất mình có sửa không?
nhà là chuyện khác, đi chơi là chuyện khác rồi.
À, cho nên hai cái này nó phải tách ra, nó tách ra để cho nó nói rõ ràng. Cái làm cái chuyện gì nó có rõ ràng dứt khoát cái chuyện đó, chứ đừng cứ nhập vô là nó có kết quả gì. Nhìn lại mình nhìn là à, bữa nay coi cái tánh mình nó có sửa được không. Bữa nay thay vì dù bây giờ mình làm 10 chuyện, bây giờ mình bớt là 9 chuyện, mình một niệm Phật 5 phút được không. Cái điều đó là cái khó, chứ còn ngồi đó 1 tiếng đồng hồ không có tác dụng gì đâu, em dám chắc không có sửa được cái gì hết.
Cái vấn đề cái luyện Phật á, là thầy nói là luyện tâm pháp, mà luyện tâm pháp á, là nó luyện theo cái trình độ tiến hóa cá nhân, không phải là cái luyện tập thể. Tập thể là khi nào mình ngồi chung, mình có dịp mình niệm chung chút vậy thôi, chứ vấn đề luyện á, là luyện cá nhân. Tại vì mỗi trình người mỗi trình độ khác nhau, mỗi người cái sự điêu luyện nó khác nhau. Nếu mà cái người ở nhà mà có tự điêu luyện được á, người ta niệm tới nửa tiếng á, là cái khả năng người ta tới nửa tiếng, khả năng 5 phút là 5 phút. Còn bây giờ mình vô mình ngồi chung, mình niệm chung á, thì có nó ngồi cho có lệ gì thôi, chứ anh niệm thì không có dám bảo đảm là ngồi như vậy là niệm. Thành ra mình đừng có nhầm lẫn, mình ngồi chung như vậy là mình niệm, người ta để băng 45 phút là mình niệm 45 phút, cái chuyện không có, là mình không có nên gạt mình. Cái người không biết á thì có thể tự gạt, à tôi đâu bữa nay tôi niệm 45 phút, nhưng mà không phải vậy. Nhiều khi để cho nó mê mê đi chỗ khác không chứ đâu có niệm nữa đâu. Anh nói cái vấn đề niệm á, là niệm rõ ràng chứ không phải mê. Bữa nào mình vô mình niệm mà bị mê á, là phải làm lại, chứ không có nói là nãy giờ tôi niệm nửa tiếng mà tôi mê hết 20 phút rồi, là kể như là không,
Ngủ
là không ngủ, không có tỉnh, ngủ mà
em
nó run run, nó run run mê mê là không có tỉnh.
phê
Niệm á, là
đang
phải
phê
niệm,
phê
niệm là phải niệm rõ ràng đúng không, như là lục căn trần nó phải cùng niệm với mình, vấn đề là nó cùng niệm với mình mà phải rõ ràng, không có tự gạt nữa. Thành ra cái vấn đề luyện tâm pháp mà là cái vấn đề luyện cá nhân, không phải là cái luyện tập thể. Tập thể là khi mình có dịp thì mình ngồi là mình ráng niệm chung vậy được bao nhiêu hay bao nhiêu thôi, chứ không phải là cái chỗ đó để cái chỗ luyện niệm Phật. Mình phải hiểu rõ như vậy á, đi mình hiểu được cái cách luyện niệm Phật là mình không có nhầm lẫn tầm bậy tầm bạ gì được.
làm bất cứ điều gì. Thầy nói trong sự sáng suốt, thật sự sự sáng suốt của ông trời nó khác, âm Phật nó khác với mình. Sự sáng suốt có nghĩa là mình nhận định được kết quả, âm được cái gì. À bây giờ sau cái một cái chuyện mình làm đó, được cái gì? Ồ, tôi sửa được cái tánh mình rồi. Cái đó mới là kết quả, mà không có sửa gì hết. Cũng nguyên tắc nào tật tánh nào tật nấy đấy thôi, thì có nghĩa là cũng không có kết quả. Chỉ
Như
được một
là
giây phút đó cũng được đi, một giây phút đó cũng là tạm tạm đi. Được vài phút cho nó ngủ.
nhưng mà nếu mà mình soi lại cái tổng kết đó, thì mình coi có lỗ vốn không hay không, cái sự tiêu hao của mình để đạt tới bao nhiêu phút thanh nhẹ rồi tính đi về cộng lại trừ ra coi nó còn lại cái gì. Thành ra mình tính ra là mình biết à, thành ra tại sao mà ông thầy ông nói kết quả không có bao nhiêu và ổng khuyên không nên làm nữa là có lý do chứ, đâu có bao giờ ông thầy ông nói cái gì mà không có lý do đâu. Nhưng mà trong lúc có ổng thì ổng giảng khác, thì mình phải coi chừng lúc nào ổng nói sau này, chứ ông đâu nói lúc mà còn ổng đâu. Lúc còn ổng thì ông cần phải hội họp lại để cho ông làm việc chứ. Thành ra hai cái thời điểm nó khác nhau. Cũng như trong mấy lúc mà xuống điện á, thầy nói có thầy đó thì nó khác, mà không có thầy đó thì nó khác. Thành ra cái mình cái sự hiện diện của thầy nó quan trọng lắm, chứ không phải mình nói bây giờ không có thầy cũng như có thầy, cái đó không có đúng.
Và nhớ xuống điện là gì, gọi là tâm tâm tương ứng. Mà muốn có tâm tâm tương ứng là phải có hào quang mới làm được điều đó nha. Cho nên tại sao mà khi có thầy á, cái sự tâm tâm tương ứng nó mới thực hiện được. Còn sau khi thầy đi rồi, trật lắc hết trơn
Như lại
ha.
nó không không có bày bà được không, ông ngồi đó không coi chừng ha.
Tại vì á, nhớ là khi mà cái đầu mình nghĩ bậy á, mới vô thiền không có bao nhiêu, chưa có thanh lọc được cái bản thể gì hết, chưa có sửa được cái gì hết, mà bắt đầu nói tâm tương ứng là chỉ có bên kia nó vô thôi, nó vô nó múa máy, nó làm tùm lum, nó nói lung tung hết. Cái đó có nha, Cái đó có rất nhiều nha, mà không phải chỉ có một người mà rất nhiều người nếu mà có cái tâm đó như vậy á, là sẽ đi theo cái hướng đó thôi à. Tại nhớ là cái bản thể phải được thanh lọc, mà không phải chỉ có một ngày một bữa đâu. Thanh lọc toàn diện là nó mất một cái thời gian khủng khiếp lắm. Thấy ông Phật không? Ông làm một cách dứt khoát, làm mà không có cái gì mà để lại hết á, thì mới là đúng. Còn mình còn chút xíu này, còn chút xíu kia, chút chút nhà, chút cửa, chút bếp, chút cửa cái, cửa trước, cửa sau, tùm lum thứ hết. Không có sự dứt khoát buông bỏ, đâu có làm được. Ông Phật, ông phải dứt khoát buông bỏ. Ông mới làm ở cái vị trí đó mà ông đạt những cái điều đó. Và ông nói với người ta, ông nói, không sao đâu, mình làm đi. Người tu vô vi mà làm đạt được hết á, sau khi xong á, bừng sáng lên là tự nhiên thấy căn cơ của mình hết trơn. Mình thấy kiếp trước hết trơn à. Rồi mình đi đây đi đó, rồi mình giảng đạo cho người ta nghe. Ông nói ổng không à.
Mà tại ông quá khiêm nhượng nên mà không lẽ bây giờ mỗi lần ông giảng ông nói là tôi, thành ra ông bỏ bớt cái khúc đó đi, giờ mình phải hiểu, tự mình phải hiểu là ông nói ông, chứ không lẽ mỗi lần ông giảng mấy cái đó ông phải nói là tôi, cực kỳ quá phải không, nói gì có kỳ quá, chẳng là nói vậy mà giờ mình phải hiểu người tu vô vi là mình, ổng là đúng là người tu vô vi, mình chưa phải người tu vô vi đâu, nếu mà nói giảng theo kiểu ông á, ông nói người tu vô vi được cái này được cái kia là ổng á, ổng làm đúng theo người tu vô vi, còn mình chưa có làm đúng.
Rồi á, ví dụ như ai mà lên so sánh ấy, thợ, con thấy cái ông kia hồi đó con theo á, ổng là biết trước hết, cái gì ổng cũng biết trước hết, rồi ổng chết, ổng biết được cái ngày ổng chết, ổng biết được cái lúc ổng đi luôn, ổng biết được này chuyện kia, ổng biết đủ chuyện, kể đủ chuyện. Xong thầy nói, đâu có gì đâu, tụi con tu đi tới ngày thứ khi mà con đi con sáng lên, cái tự nhiên con thấy hết, con biết khi nào con chuẩn bị, con ra đi rồi. Nói là ổng nói ổng chứ mình đâu có biết đâu, ai nói biết trước được mình ra đi ngày nào, giờ nào. Chỉ có mấy ông Phật còn biết được cái ngày đi, nhưng mà cái giờ đi cũng chưa chắc nha. Có những cái trường hợp thầy nói là phải để ý kỹ. Khi mình ra đi á, dứt giờ phút lâm chung á, dễ biết lắm. Trong địa ngục du ký có nói, ông Thành Hoàng ông có nói, quỷ sứ á, gõ cửa nhà người thiện khác, người dữ khác. Người thiện gõ một cái thôi, đụng vô cái người đó thôi, dắt đi. Mấy ông quỷ sứ đó đụng vô một cái, dắt đi. Nhưng mà người ác là khác à. Cho nên cái thời giờ phút mà trước khi chết á, nó đánh nhau dễ sợ lắm. Nó đau đớn dữ lắm, là nó đánh vô cái người ác á, đánh khủng khiếp lắm nha. Cho nên cái người nó vật vã dữ lắm, đau đớn dữ lắm, thì cái người đó là không phải người thiện. Cái đó thấy rõ ràng nha, cái thấy đó rõ ràng ở thực tế có. Rồi cái người mà tu thành đạo nha, phải nói là tu đắc đạo á, tự ra đi rất là nhẹ nhàng, lúc đó là có tiên đồng rước, có tiên đồng rước rõ ràng, có thánh tiên rước, ở trong đó thì nói là thánh tiên, có tiên đồng, có thánh tiên rước. Nhưng mà người tu chưa thành đạo thì sao? Không thấy nói. Chứ nó vậy sao, như thầy nói mà tu tới chỗ nào mà luyện tới chỗ đó thôi, muốn mà đi không dứt khoát thì bị đọa địa ngục, mà dứt khoát á, thì còn được, có người hướng dẫn cho mình, có người giúp mình, thầy nói có người cứu độ mình trong cái giờ phút lâm chung rất là hay. Từ từ em sẽ ra cái đề tài này, rất rất là hay, em nghe mà em còn thích dễ sợ lắm.
Quan trọng lắm, thầy nhắc mình phải nhớ cái giờ phút đó để mình sống, mình tu á thì mình mới đi đúng đường.
Tâm mình hàng ngày phải hướng về vô vi, hướng về tu học, hướng về giải thoát, lúc chết sẽ có người tới độ. À, bây giờ mình tu mình giữa chừng nè, chưa biết đắc đạo thì khỏi nói rồi. Ông thầy ông đắc đạo chứ không phải mình đắc đạo đâu. Ông thầy ông nói ngon ơ, ông nói ổng không à. Mình nè, à, mình phải nói là vị trí của mình. Tại vì khi mình nghe thầy nói là những cái thời khuyến tu, ông Phật mà ông phải bình đẳng chứ. Ông nghĩ là mình sẽ làm như ổng. Ông nói như sau này, một ngày nào đó, ông nói luôn trong hôm nay cũng nói một ngày nào đó, tụi con đắc đạo, à, một ngày nào đó tụi con đắc đạo nha. Chứ một ngày nào đó, chứ không nói là kiếp nào đó, ông có nói. Một ngày nào đó, không biết bao giờ. Thì khi
Chờ
đó đó.
ông nói kiếp mà ông nói ngày cho dễ hả?
À, cho nên đâm ra đó, mình phải ngàn ngày mình hướng về vô vi. Và trong cái sự dứt khoát, mình hướng về cái sự tu học. Rồi mình hướng về cái sự giải thoát. Thì khi đó mới có người tới độ. Đó là cái người mà mình đang lưng chừng à. Mình nói mình đâu có nói mình đắc đạo được. Nhưng mà nói mình đang lưng chừng mình phải làm gì? Chỉ có ba điều đó thôi. Hướng về vô vi. Có nghĩa là hướng về trời Phật. Hướng về cái sự buông bỏ. Hướng về tu học.
Hướng về cái không á hả?
Hướng về cái không. Không thiệt nha. Không thiệt cái chỗ con bỏ hết là con vẫn lấy ngàn cho người ta là không chặt lắc hết trơn rồi. Cái đó không phải. Không thiệt. Không thiệt là không, không phải dễ. Ông này em nói chứ không 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 phải dễ đâu. Cái có nó dễ, nhưng mà cái không không rất là khó. Hướng về cái vô vi.
Này nó phải đi tới quân bình nữa mới không, mà đi tới quân bình đâu có phải dễ.
Hướng về tu học, hướng về cái sự giải thoát. thì khi đó mình có người cứu độ, có người cứu độ rõ ràng, chứ không có nói xạo được, cái đó không có nói xạo được.
Hướng về giải thoát là dưới này không có tham, mà không có thích, mà không có mê gì hết.
Tất cả những cái điều thầy nói đó là phải trong cái sự nghiêm luật, trong cái nghiêm nghị của mình, chứ không phải lần chừng nha. Mình tu cái sự dứt khoát nó không có, nó không có giúp được mình và nó không không giúp được người kế tiếp. Cái đó quan trọng lắm. Tại vì mình nhớ là mình giúp được mình rồi đó, mình sẽ tự nhiên cái người kế tiếp nó kiếm mình, tự nhiên cái người kế tiếp sẽ ảnh hưởng được. Cái đó quan trọng lắm. Mình nhìn thấy cái kết quả rõ ràng trong quá trình tu học của mình thấy mình làm được cái điều gì thì tự nhiên à. Tại sao thầy nói cái câu hữu xả tự nhiên hương là vậy đó? Không phải đơn giản đâu. Tự người ta kiếm mình không tự quảng cáo cho mình không tự quảng cáo cái nhân phẩm của mình, không có. Tự người ta đi kiếm mình mới là đúng à. Cái này quan trọng lắm, cho nên mình không thấy cái đó đó, mình không đặt cái sự nghiêm nghị cho mình, không có đặt một cái nghiêm luật cho mình đó, mình sẽ cứ lừng chừng hoài và nó đi cái đà đó hoài, cái tập quán nó như vậy hoài mà không bao giờ thay đổi. Còn mình làm cái sự dứt khoát, cho mình một cái thời khóa biểu rõ ràng, làm cái việc rõ ràng, trong cái thời gian rảnh mình phải làm gì? Niệm Phật. Bắt nó vô ngồi, chứ không phải rảnh quá không biết làm gì cái đi vô ra rồi cầm cái điện thoại rồi làm đủ chuyện không cần thiết. Cái đó không có đạt được điều gì hết. Rồi tối ơi, tôi có ngồi thiền, nhưng mà có bữa đực bữa cái nữa nha. Không phải là thiền, thiền đàng hoàng nữa. Cho nên những cái điều đó là một cái nghiêm nghị cho cái nghiêm luật cho cái bản thể của mình. Rất là khó nếu mà luyện được cái bản thể này như vậy, rất là khó nha. Đi tới cái điều kiện đó rồi là cái bản thể nó cũng bớt cái sự bận rộn của thế gian à. Nó cũng là một phần buông bỏ. Bởi vì
Như
trong
là
cái
nó bớt bị thu hút hơn.
Dạ, cái giới luật nó phải giữ nha, cái giới luật nó khó lắm á, tại vì ông thầy mình ông có đặt cái giới luật rõ ràng từ ban đầu, ông không có khó khăn, tại vì ông sợ nếu mà quá khó nó chạy hết, nó không làm được. Cho nên ông quá dễ, cho nên bây giờ đặt lại cái nghiêm luật cũng khó lắm. Khó lắm mà thật sự vô vi là cái sự nghiêm luật khủng khiếp hơn tất cả những cái gì trên thế gian này. Vô vi là hai số không bự to tướng. Mà mình chưa có đặt được. Mình chưa có đặt được, phải nói là như vậy. Không có đặt được chứ không phải là đạt được. Mình chưa có đặt được cái chuyện đó. Mình chưa có được buông bỏ một cái gì hết. Bỏ chút xíu thôi. Bỏ cái tánh xấu của mình thôi. Mình vẫn chưa được. Nó khó lắm lắm đó nghe.
Về thiệt ra hai cái điều kiện mà ông ra ngay lúc đầu á, mình tưởng mình cũng ít nhất làm được một cái á, mà thiệt ra đâu có làm được đâu. Ông nói cấm làm biếng, cấm làm thầy. Bây giờ mình không làm thầy đi, nhưng mà mình còn làm biếng mà mình không hay. Bây giờ cái càng nghiên cứu thì càng thấy ông la hoài. Ông nói mình bê trễ này, giải đãi này, con ma lười biếng nè. Là mình không á, tại vì mình có thể làm nhiều hơn mà mình không làm. Mình có thể tu nhiều hơn mà mình không tu. Có nhiều chuyện mình cần phải làm mà mình không làm. Ông nói rõ ràng mình là lười biếng mà, thành ra mình tưởng mình không có phạm giới, chứ mình đang đã đang đang phạm giới luật của vô vi. Mà cái giới luật mà đơn giản nhất là cấm làm biếng mà mình cũng bị dính luôn à.
Cho nên á, ông thầy ông nhắc mình cái giờ phút lâm chung rất là quan trọng. Cái giờ phút lâm chung mà mình biết, cái lời phút lâm chung mà mình biết được đó, thì mình biết mình sống, mình vẫn học, mà chết vẫn tiến trong cái thực hành truy tầm cái chân lý của mình, truy tầm cái phần thức của mình. Để chi? Để khi mình chết á, mình vẫn tiến hóa được. Còn
Nếu
không
mình
nó sẽ bị
nuôi
lừng
dưỡng
chừng.
nếu mà mình nuôi dưỡng cái sự tiến hóa, ý chí tiến hóa, thì lúc chết mình cũng tiếp tục mình học mình tiến nữa, phải không?
Nếu mình đặt cái điều kiện đó cho mình thì mình mới được. Còn mình không có đặt á, mình cứ để thả trôi á, thật sự mà nói mình cứ đi theo tình đời nó rước mình đi chỗ này chỗ kia nó vui rồi đó. Những cái điều đó đó là để cho cái xác thôi nha. Bất cứ một cái điều gì làm cho cái xác là vẫn là cái xác. Nhưng mà khi phần thức nó là khác. Cái thức là nó cần giảm đi cái phần bận rộn của cái xác để cho cái thức nó có cái sự yên tĩnh, nó mới có cái sự bình tâm, nó mới có cái sự an nhàn sau sau này và trước khi ra đi. Cho nên tại sao nó có cái sự khác biệt với cái người mà thầy nói khác biệt với cái người động loạn và cái người không động loạn trước khi ra đi là như vậy đó. Mình nói mình có thiền là mình đã được may mắn hơn người khác, là mình hiểu được nhiều cái chân lý, những cái triết lý mà ông Phật ông đem xuống cho mình lắm chứ bộ. Đâu phải đạo nào cũng được hiểu như vậy đâu. Mình được may mắn hơn, nhưng mà mình đặt không có đúng cái sự nghiêm nghị cho mình, không có đặt cho mình một cái nghiêm luật tu học cho mình, cho nên cái sự lừng chừng mình nó có. Nó thật như vậy đó, nó lừng chừng nó làm cho mình bị chậm đi, bị trì trệ đi. Cái đề tài trì trệ em cũng sẽ ra, cái trì trệ giải đãi là cái đề tài đó hay lắm á. Mình tưởng là mình đang tiến mà thật sự không phải đâu, mình chỉ được có chút xíu à trong quá trình mình cái hành hương của mình thôi. Tại vì cái tánh mà mình sửa được tới hết, thật sự mà nói sửa thật sự bỏ về không về cái tánh của mình là cũng hay lắm á. Hay lắm á, cái tánh mình bỏ hết những cái xấu của mình mà ra đi rồi đó, rất tốt lắm á. Cái tánh thôi, mình chỉ nói một cái tánh thôi đó khó khăn rồi, đừng có nói chi về cái xác mà mình ham muốn vật chất, cái đó là nó cái sự lệ thuộc của mình bị bởi cám dỗ đó là khó thay đổi lắm, nhưng mà cái tánh mình đổi từ từ là cũng đã khó rồi.
Để nói là tới giờ phút lâm chung mình nằm trên giường bệnh, nó nói cái gì mình cũng nghe hết trơn, là đâu có dễ thức tâm mà.
Đó, cho nên nãy em nói đó, trước giờ phút lâm chung phải thức tâm,
Mình
không chứ
nói cái gì cũng dễ vô hết á, mà bây giờ nói khó
ừ.
vô. Tại lúc đó mình thấy rõ rồi, mình thấy rõ là cuộc đời này nó sẽ đi tới cái kết thúc rồi, mình biết nó
À.
tạm thiệt rồi. Còn bây giờ nói tạm thì mình nghe mình hiểu vậy thôi, chứ nếu mà thật sự cái tâm mình thấy nó tạm cũng chưa có thấy lắm.
Khó lắm nghe. Bây giờ mình phải hiểu, bây giờ mình thấy, tự mình thấy mình là cái pháp của mình giúp cho mình, nhưng mà mình không có tận dụng hết cái pháp của mình, cho nên mình vẫn còn cái trì trệ, chứ không phải là mình nói mình ngon lành vậy đâu, không phải ngon lành đâu. Bây giờ mình đem ra mình nói mình ngon lành là trật lất đó nha. Đem ra bây giờ là trật lất á, đem ra bây giờ mà mình nói ô tôi là ngon lắm à, tôi là người tu vô vi là người trật lất đó nha. Đem ra là vô vi là không không, ở đâu có chỗ nào không đâu, nhìn vô thấy có không. Nhìn vô thấy đẹp quá, đẹp quá à. Cái gì cũng khác ta hết trơn á, không có, không phải là người tu. Người tu nó khác, người tu nó mà thật sự buông bỏ thật sự mới là người tu. Mình chưa dám nói là mình là người tu, mình nói người tu dễ quá, bây giờ mình thấy cái mẫu của mình nó trật hết trơn rồi đó. Cái mẫu của mình nó trật thiệt rồi đó nha, chứ không phải không có giỡn đâu nha. Nói trước cái mẫu mình đang trật á phải sửa lại cho nó, cái ảnh hưởng mình nó nhiều hơn, tại vì mình được hai cái, mình được cái pháp, mình được cái chân lý vững hơn người ta, nhưng mà cái thực hiện của mình, cái hành của mình nó yếu hơn, tại cái dứt khoát mình không có. Cái đó là cái khó nhất,
Mình đâu có chịu hành khổ,
khó lắm, khó lắm. Mày không phải giỡn nha,
mình muốn hành nhưng mà sướng một chút xíu thì thầy ơi.
ngồi lên nệm chứ đâu phải giỡn mặt. Còn ngồi nệm mà.
Cho con tự do chút xíu đi rồi con tu.
Con ngồi nệm mà con còn đi máy bay, con còn ở khách sạn 5 sao gì gọi
Thì
là người tu được không?
cho con sung sướng chút xíu, con dễ
Thầy
tu hơn.
nói đã cho bạn đạo đi khắp 5 châu rồi, cái thời của ổng á, để ổng đi chuyên pháp cho vô mấy cái chỗ lúc đầu của anh Bảo cho năm mấy, năm tám mấy thì thầy thảm quá rồi con đi đó.
Lúc đó là còn nghèo mới khởi sự cho vô chỗ mà của mấy tụi học sinh nó học đó, một
Ừ,
cái
thầy
phòng đó,
thảm.
cả trăm đứa, cả trăm cái giường ở trong đó, nằm ngủ chung vậy đó. Là năm 84 cũng còn, 83 bên Canada cũng còn, qua tới 84 qua tới Pháp cũng còn. Vô ngay chỗ cái trường học đó, nội trú đó, nó có cái phòng lớn thiệt lớn vậy, hình như cả trăm giường.
Nhưng mà tu vậy mới đúng anh Đạo, cái là khổ hạnh mới đúng chứ.
Cái đó cũng chưa có khổ gì mấy, còn có giường ngủ mà.
Còn đỡ hơn á. Nói cho chị, người tu nó khó lắm, không phải giỡn đâu. Mình nói người tu mà mình thấy cái gì cũng sướng hết trơn à.
Thì
Thì
đó, mình mà vừa muốn sướng mà vừa muốn tu, chứ mình đâu có theo cái hạnh khổ hạnh của ông thầy đâu.
khổ quá, khổ quá,
Ông thầy
khổ
ông nói
quá.
ông khổ hạnh tu, ông Tư cũng khổ hạnh, mà mình muốn sướng tu.
Thấy ông Tư bây giờ mà làm phim mà hay lắm á, ngồi cái ghế bằng bằng đất sét á, phải giỡn mặt. Lấy cái tay mà làm đất sét, nắng nắng cái cục đất sét làm thành cái ghế mời cho khách ngồi, để cái báo để lên cho khách ngồi, thấy nghiêm không? Thấy tội nghiệp không? Tội nghiệp không? Đó, cái đó mới là thật sự người tu thiệt. Người tu mà cái mẫu đó mới đem ra được. Còn cái mẫu của mình khó. Quảng cáo quá hơi căng. Quảng cáo quá hơi căng.
Thì
Rồi bây giờ mình nghe.
cái mẫu của mình dễ dụ hơn, nhưng mà mình dụ người ta tu kiểu này không đi tới đâu hết, đã sung sướng quá.
Mà cách sướng thì người ta khoái.
Khóa nhưng mà không có đi tới đâu hết. Mình tưởng là mình tu thôi chứ thiệt ra không có tu gì hết.
Kệ cho cái xác nó sướng chút rồi thì thôi, nó thấy nó khổ anh không chịu nổi, nên nó sướng quá,
lẫn
sướng
lộn
quá.
mình lẫn lộn hồn với xác quan rồi, bây giờ cái xác mình nó dắt mình đi đâu thì mình đi đó chứ, cho cái xác đi mà.
Tu sát hả?
Tu xác.
Rồi bây giờ cái này mới hay nè. Quán âm, pháp quán âm. Bảo nhớ, bảo nhớ thầy nói gì? Pháp quán âm.
Quán âm là quán là thấy đó, âm là cái sự tâm tối của mình đó. Cái sáng xuống mình đi lên nó nhìn xuống nó thấy được cái sự tâm tối của mình thì kêu là quán âm.
Rồi cái này không có sai ha, nhưng mà bây giờ mình nghe hai cái này nó rất là hay, để mình nghe nó kỹ hơn.
Sự hiểu biết là ánh sáng từ bi vô cùng tận. Cho nên càng thanh tịnh thì càng sáng suốt. Cho nên ngày hôm nay nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Mà bây giờ chúng ta có thân, có pháp. Bây giờ từ cái pháp đó chúng ta phải khai thác. Mình là người trách nhiệm khai thác cái pháp này. Kẻ đi trước đã đạt được thì người đi sau phải khai thác thêm, tinh vi hơn, đẹp hơn và ngắn gọn hơn, tiến hóa nhẹ nhàng hơn. Cũng như vật thể đã cho chúng ta thấy, trước kia làm gì có một cái micro mà nói lớn tiếng như thế này được. Nhưng mà ngày nay gom gọn có chút xíu là nói ra tất cả, xa gần cũng được nghe. Thì cái chuyện văn minh đó của vật chất còn tiếng huống hồ gì khối óc vô cùng tận, tinh vi thế gian không có thể chế ra được, mà chúng ta có, mà chúng ta đang làm chủ trong thể xác này. Chúng ta quán xuyến tất cả những sự tâm tối trong nội tâm để sửa chữa tiến hóa mới kêu là pháp quan âm. Pháp là cái gì? Lập lại trật tự quân bình, ánh sáng từ bi khai mở, sáng suốt dồn thấy tâm hồn chúng ta tâm tối, ngu muội, sai lầm, không thông cảm lấy mình, không biết thương mình, không biết khai mở cho chính mình. Làm sao nhận lãnh được những sự thanh cao vô cùng đang ban chiếu cho chúng ta. Cho nên muốn nói pháp quan âm phải hiểu rõ nguyên lý của pháp quan âm mới nói pháp Phật quan âm. Chứ không có lợi dụng tiếng quan âm mà nói pháp quan âm. Phải tu cho nó quân bình sáng suốt, thấy tánh hư tật xấu tự sửa, tiến lên thầm tu thầm tiến, nó thành ra một khối đạo lành, một khối từ bi lành mạnh. Thì chúng ta mới nhận thấy từ bi là sức mạnh tất cả càn khôn vũ trụ này. Không có cái gì vượt qua từ bi được. Nhưng mà phải thấy, sửa mới tiến. Mà không thấy, không sửa, không tiến. Vì vậy chúng ta mới mượn cái pháp lập lại quân bình nội tâm nội thức. Để thấy sự sai lầm của chính mình. Tất cả ngồi đây không có một người nào được trọn lành hết. Đều là sai lầm. Không nhiều thì ít, phải ăn năn, hối cải, sám hối, sửa tu, tiến thì mới thấy rõ giá trị của cái pháp mình đã nhận lãnh và mình phải thực hành. Rồi nhiên hậu mới thấy nhiệm vụ của mình ở trên mặt đất này làm cái gì và tương lai chúng ta sẽ làm cái gì ở nơi xứ Phật thanh nhẹ, gọi rằng tận độ chúng sanh ở tương lai. Cho nên hôm nay duyên lành về đây, tôi nhắc nhở thêm một chút đỉnh. Các bạn đã nung nấu đầu óc, muốn tu, muốn tiến, muốn thoát. Ai cũng muốn thanh sạch, ai cũng muốn về trời, ai cũng muốn làm Phật, ai cũng muốn ở cõi nhẹ, mà ai cũng không muốn làm phiền người khác. Thì chúng ta phải tu thầm tiến là chúng ta không có làm phiền ai. Mà chúng ta rêu rao mà hành không đúng, nói cho nhiều mà làm không thật, không dám dấn thân, không quán thông, thì làm sao biết sự tâm tối của chính mình? Phải quán thông mới biết sự tâm tối của chính mình. Và phải dấn thân. Các bạn, sự hiện diện của các bạn ở đây là dấn thân tu học để khai thác cái tiểu thiên địa này, khai thác cái thức hòa đồng từ tiểu thiên địa hòa đồng với càn khôn vũ trụ là một. Chúng ta tu mục đích khai thác thức hòa đồng, chứ không phải lập địa vị đàn anh để đè bẹp người khác, làm sư phụ để đè bẹp đệ tử. Không có vụ đó. Chúng ta thích tâm tiến hóa hòa đồng thanh nhẹ, xây dựng đời đời bất diệt. Đó là đường lối của vô vi. Rồi nói cái pháp quán âm, hai chữ quán âm mình phải hiểu, sáng mới thấy cái tối. Đó, anh niệm Phật cho nó quân bình thì hai luồng điện âm dương của anh mới quân bình, nó mới bừng sáng ra, anh mới thấy cái tánh hư tật xấu của anh sửa, ăn năn sám hối, anh mới bằng lòng
nhớ quê hương chư Phật, anh mới được về đó ở là niết bàn thanh nhẹ. Anh dứt khoát không thay đổi, đó là cái Phật Quan Âm. Chứ không phải nói cái Pháp Quan Âm là hay, sư phụ độ tôi là được, không phải. Sư phụ phải giải rõ ràng tại sao quán được, có ánh sáng mới thấy được, thì phải dụng pháp mà làm cho thất từng la dẫn, tất cả thần kinh đều thông cảm, cỡ bở, liên hệ với trời Phật. Sự sống của chúng ta là liên hệ với trời Phật. Anh ăn những gì sống mà cơm gạo của mặt đất ngày tháng, mặt trăng mặt trời chiếu anh có ăn. Đó là cơ thể anh đang đứng đây là toàn là điện năng, mà không chịu sử dụng hướng thượng để khai lên, chuyển lên trên và thừa tiếp cấy thêm một cái phúc điền thanh nhẹ hơn nữa, thì làm sao biết được Phật mà nói Phật lý.
Nếu mà anh Bảo phân tích kỹ rất là hay.
Nhiều quá. Trong mấy phút
chưa?
Mà thầy nói nhiều chuyện quá.
Quá chừng là nhiều luôn á.
Quá nhiều chuyện. Quá nhiều chuyện. Thì bây giờ nói tóm tắt rồi đi nói chi tiết nha. Tóm tắt là quán là phải có cái sự sáng suốt, mình mới thấy rõ cái sự sai lầm, tánh hư tật xấu của mình mà mình sửa. Nghĩa là phải thấy, sửa, tiến. Đó. Mình phải thấy, mình mới sửa được. Mình có sửa, mình mới có tiến. Còn mình nói mình tu, mà thứ nhất là hỏi có tánh hư tật xấu gì không, nữa không. Nhìn sao sửa. Rồi bây giờ có thấy không? Thấy được chút chút. Rồi có sửa không? Không. Thì cũng không tiến. Nó phải hội tụ ba điều kiện. Thấy, sửa, tiến. Thì mình mượn cái pháp này mình lập lại cái quân bình nội tâm nội thức của mình á, thì mình mới sáng suốt, mình mới thấy được cái sự sai lầm của mình đó, thì mình mới sửa, mình mới tiến được. Mình muốn tu, mình muốn tiến, mình muốn thoát, mình muốn thành Phật. Thành ra mình phải thầm tu thầm tiến, không có rêu rao. Mình hành không đúng, mình không có rêu rao, mình không quán thông á, làm sao mình thấy được. Thành ra mình phải có cái trách nhiệm lớn là phải dấn thân tu học, chứ không phải chơi, không phải tôi tối tôi ngồi thiền. Cái đó không phải. Cái này thầy nói dấn thân tu học là nhào vô trong nó đó, mình làm hết mình, dấn thân vừa tu vừa học, vừa lo sửa mình vừa lo học đạo. Dấn thân tu học, khai thác cái thức hòa đồng này, không làm sư phụ đè bẹp ai hết, mình xây dựng đời đời bất diệt vậy đó. Mình sáng mình mới thấy được. Mình niệm Phật hai luồng điển nó quân bình, nó bừng sáng rồi đó. Lúc đó mình mới thấy được cái tánh hư tật xấu của mình, mà mình dứt khoát. Cái ánh sáng, có ánh sáng mới là quán được. Mình khai mở thất từng la giọng, nó cởi mở, để cho ở bên trong này cái luồng điển nó liên hệ với trời Phật, liên hệ với càn khôn vũ trụ. Tại mình sống là nhờ cái thanh khí điển, mình ăn uống là cũng ăn thanh khí điển. Những gì mình ăn là cũng nhờ thanh khí điển mà có. Cho nên mình ăn là mình cũng ăn thanh khí điển. Mình nhờ thanh khí điển mà sống. Mà mình không có liên hệ được với trời Phật, mình không có hòa được với cái thanh khí điển của bề trên đó, là uổng lắm. Rồi, đi nói tiếp đi.
Nói gần hết rồi đó. Cái mà quán được á, là chỉ có phát sáng mới được nha. Có nghĩa là soi hồn và cái niệm Phật. Mà nếu
còn
cái niệm
hai
Phật
cái luồng điển ghê quá ha, hai cái luồng điển đấy.
Vậy cái niệm Phật đó mà nó không thống nhất được rồi, nó không có sáng, cho nên thầy thấy thầy nói nhắm mắt thấy sáng là lúc đó cái niệm Phật đã khai mở. Và thầy nói khi soi hồn nó phát sáng, có nghĩa là tất cả những cái pháp của mình đều đi tới ánh sáng hết, mà mình làm không có được, cho nên nó không có sáng, mình làm không có đủ, cho nên đâm ra mình đâu có quán được, mình đâu có thấy sự tâm tối dưới này. Ông Phật là ông thấy được là tại vì ông sáng choang, ông thấy hết bên trong này cái gì gì là tại ông sáng choang, cho nên ông mới thấy được, ông mới sửa được. À, cái thằng này làm gì ở không hả? Niệm Phật, ông chỉ đạo cho nó làm cái gì. Còn bây giờ đây mình nhìn vô cái não dừng nấy mà đâu có thấy đâu.
Nó còn gạt mình nữa chứ làm sao mình thấy nó.
Đã không thấy còn có như là mình là thằng mù rồi đó. Đối với nó là mình là thằng mù, cho nên nó dắt mình đi chơi.
Thì nó còn che giấu cái sự sai lầm của nó đâu có cho mình thấy.
Nó cũng lý luận dữ lắm, nó biện luận dữ lắm,
nó
lấy
biện
cái này lấy
hộ.
nọ.
nó biện hộ những cái chuyện sai lầm của nó đó, cái chuyện hướng ngoại của nó biện hộ hay lắm, thành ra nó đâu có cho mình thấy.
Cho nên ra cái khó nhất là cái sáng. Muốn quán được là phải sáng. Trong nói trời con sáng rồi con thấy, con thấy nó, con thấy nó niệm bên trái, con thấy nó niệm bên phải, thấy giống như thầy vậy đó, thấy y như thầy vậy đó nghe, khủng khiếp lắm. Có những người có những cái ấn chứng mà em nghe em thấy bây giờ mình thấy rồi, không còn cái gì hết. Cái pháp mình là nếu mà làm đứng đắn á, thật sự mà nói đi tới ông Phật á, mới có những cái ấn chứng. Còn bây giờ không có gì là những cái chuyện giả tạo thôi. Tận tất cả những cái điều đó là giả tạo, bởi vì nó không có hành cái xác, nó không có hành khổ, thì tất cả những cái điều mà mình làm á, nó không có tác dụng nhiều đâu, nó không có tác
Không
dụng gì hết á, tại vì nó toàn bị gạt không à.
có giá trị gì hết đó.
Ừ, không có cái gì hết trơn á. Lúc mà mình nói trời ơi con thấy hào quang sáng choang à, thấy hào quang của thầy, thấy điển của thầy, mà nhà con thờ tùm lum tùm la, cái kiến vô vi mình không chịu đổi. Cho nên đâm ra những cái điều đó là nó không có đúng. Bây giờ mình nghe nhiều, mình thấy nhiều rồi, mình tất cả những gì xảy ra trước mắt mình là mình thấy à đúng là mình bị gạt khủng khiếp lắm. Cho nên cái khó nhất của mình vẫn là cái điêu luyện, mà cái điêu luyện của mình nó không có thì làm sao nó sáng được. Tại sao thầy nói nhắm mắt thấy sáng là vậy đó, soi hồn là thấy sáng, nhắm mắt là thấy sáng. Ổng nói ổng không mà không thấy mình trong đó. Cho nên tại sao, là tại mình áp dụng cái pháp nó không có đủ, không có đúng mức, không có đủ cái lực lượng để mà mình tung phá những cái điều như ông Phật ông nói. Thật sự nó có, nhưng mà tại mình làm không đúng mức như ổng mà thôi.
Mình
Nhìn
còn
ổng được
giải
10
đãi.
năm, mình là bị 10 năm giống như ông thầy đi, mình làm giống như ông thầy khổ hạnh như ổng thì mình mới thấy được kết quả. Ăn một ngày chỉ có một buổi thôi, đúng 3 giờ sáng thôi, ăn có một chén duy nhất, chén với trái cà thôi, không dám ăn nhiều.
Cái đó phải nghĩ làm mới được, cái đi làm đói bụng lắm nó làm không được.
Đúng rồi, là tại sao? Tại vì cái ăn ít á, nó giảm được cái dục. Nó
Ừ.
giảm nhiều lắm, cái dục là để nó phải chiến đấu với cái xác này, nó phải làm việc, cho nên đâm ra nó giảm được cái dục. Đó, cái đó
Ừ.
là nó, cái ăn mà ít á, là cái giảm dục. Cho nên thầy mới nói là ăn ít thiền nhiều, còn mình là mình thiền ít mà ăn nhiều. Hay nó ngược lại, thấy không? Thấy khó, rõ ràng ổng là ăn ít thiền nhiều, cho nên đâm ra tại sao á, lúc nào cũng vậy, ông Phật cũng ăn rất là ít. Ông Phật Thích Ca cũng vậy, mà ông Phật của mình cũng vậy, cũng ăn rất là ít. Cái ăn ít đó nó mới giảm được cái dục và giảm được cái sự ham muốn ở ngoài, giảm được nhiều thứ lắm.
Cái đó phải có trình độ mới giảm được cái thức ăn không? Tay chân vẫn ấm.
Cái giảm đó là quan trọng lắm đó, tại vì những cái điều đó nó làm cho cái thể xác của mình nó chịu chịu bỏ đi nhiều cái xấu lắm. Cái đó là cũng là một trong những cái xấu mình bỏ được á.
Đúng rồi, cái đó là cái mê trần mà mình bỏ được.
Giảm được một cái dục á, giảm được một cái dục đó cũng là may mắn lắm á. Còn chưa nói tới cái pháp, tại cái pháp nó còn hành, còn làm đủ chuyện ha. Nhưng mà ngoài cái ăn thôi.
Mê ăn á, cái mê ăn mà mình bỏ được á, là mình cũng khá lắm rồi. Thì mình mê, nhưng mà cái này mình thức, khi mình ăn mình thức là mình hiểu, mình quán thông, mà cái đó là khó. Con người ta cái quan trọng nhất là cái mê ăn, làm sao giờ từ nhỏ đã mê ăn rồi chứ đâu phải lớn đâu, từ con nít nó đã mê ăn rồi. Thành ra thầy nói muốn muốn dạy con nít dễ lắm, cho nó nhịn đói. Con nít đó mà nó đã mê ăn rồi mà dạy nó nhịn đói nó mới sợ, là cái đó nó đã ăn sâu trong cái cuộc sống của mình rồi. Bây giờ lớn lên mà biểu bỏ cái mê ăn đó, là cái chiến đấu thứ nhất á.
Cái khó nhất của mình đó là luyện, điêu luyện cái phần, cái bản thể này mình chưa có làm đúng mức. Cho nên tại sao mà mình dẫn tới những cái mà tánh xấu của mình nó vẫn bị có thêm tánh xấu nha, chứ không phải giảm bớt tánh xấu nha, có thêm. Tại mình làm không đúng mức nên tự nhiên nó có thêm nhiều chuyện, nó đẻ ra nhiều chuyện. Tại mình tưởng là mình đạt rồi, cho nên mình sẽ tự nhiên mình cho mình cái tánh cống cao ngạo mạn. Tự nhiên cái tự ái nó nổi lên à, nó khổ vậy đó. Tại người nào mà hơn cũng không chịu, hoặc là cái người nào mà mới cũng không chịu, tại vì mình tự mình đẻ ra thêm một cái tánh xấu đó. Chứ nếu làm đúng mức là nó giảm chứ, nó giảm những cái tánh xấu, mà mình làm không đúng là tự nhiên cái ăn mình không giảm được, rồi mình ăn thêm chưa có cái đổi được cái phần mặn ra chay, nó còn đổi chưa được, làm sao đổi được cái khác. Cái đó là cái khó nhất, làm không được thì mình cái những cái tánh xấu này nó không có làm được nhiều hết đó. Đâu phải mình hít thở giống như ông thầy đâu. Ông thầy là tại ông thành Phật rồi ông mới hóa độ được, ông mới giải được cái phần ở dưới này, mà ông thì ông phải khuyến khích học trò của ông chứ. Ông thấy học trò mình khổ quá, lận đận, ví dụ ăn uống mà nó lận đận, nó hỏi hoài, người ta thấy đơn giản rồi thấy lận đận quá mấy vụ này rồi, thôi cho nó ăn luôn đi chứ bây giờ biết làm sao giờ. Nhớ cứ ăn đi không có sao hết, rồi tự động mình thay đổi, mà đâu có đâu, năm 1992 93 những cái băng của em đang làm nè, giờ Phúc Lâm Chung là trời, ông la dễ sợ luôn cái vụ ăn uống. Ông nói dễ sợ lắm, nếu mà cái đề tài này ai chịu nghe rất rất là hay nha. Nói về vấn đề giờ Phúc Lâm Chung rất là hay. là dễ sợ lắm vấn đề ăn
Ôi
uống.
sợ lắm, không dám nghe đâu.
Vấn đề ăn uống cho nên đâm ra đó cái đó là cái khó nhất mà mình không thay đổi được, thì làm sao mình thay đổi được những cái khác. Còn mình bây giờ mình đâu có rêu rao được, bây giờ là hết rêu rao được rồi, mình rêu rao được cái gì đâu, mình đem ra mình thấy ồ mình là có chứ đâu phải vô vi, vô vi khoa học huyền bí Phật pháp mà bây giờ có không à. Có thì đâu tới chịu huyền bí được.
Nó chưa đi tới không không thì còn đang học cái có sao vậy?
Cho nên khó là vậy, cho nên là nãy thầy có nói đó, mình là làm cho nhiên hậu mà, mình làm cho cái người kế tiếp của mình mà, đúng không? Mình tu cho mình để mà ảnh hưởng cái người kế tiếp mà,
Tại cuối
nãy thầy có
cùng á,
nói.
mình thầy nói cuối cùng mình về xứ Phật rồi mình làm gì? Phải đi
Ừ.
tận độ chúng sanh,
Cái
cái
cuối
mục
cùng mà vẫn là đi với ổng mà.
đích phải tận độ chúng sanh, mà bây giờ mình tận độ chúng sanh bên trong này chưa được.
Cho nên cái đó là cái khó nhất á. Ông thầy thì ông kêu mình về cái quê hương xứ Phật, mà khi đó để làm cái gì, để khi đó nó mình mới giúp được cái chúng sanh sau này. Mà bây giờ cái con đường mình đang đi nó khó quá rồi, làm sao đi theo cái trình độ của mình ở chỗ nặng thì nó về chỗ nặng, mình về chỗ muốn về chỗ nhẹ thì mình phải theo cái sự thanh nhẹ thôi. Còn mình thích đi cái vật chất cái bề ngoài của cái xác thì nó sẽ đi theo cái xác vậy
Thật ra
thôi.
muốn đổi một lúc cũng khó, nhưng mà nói đây để cho mình thấy cái đường hướng, rồi tùy khả năng của mình, tùy trình độ của mình hướng được bao nhiêu mình hướng, thấy không? Chứ mà biểu mà nhảy lớp thì nhảy khó lắm, nhưng mà nói để vạch rõ để mình thấy con đường tiến triển, cái hướng đi nó phải như thế nào, rồi tùy theo cái sức của mình, tùy theo cái phát tâm của mình, tùy theo cái sự cố gắng của mình, rồi mình hướng cho nó đi đúng hướng, chứ đừng cái cho nó đi ngược chiều hoài á thì không bao giờ tiến đến. Cái chiều đi lên và cái chiều đi xuống ông thầy cũng đã nói rõ rồi, hướng ngoại rồi hướng hạ, hay là hướng nội rồi hướng thượng, thì giờ mình phải chọn con đường đi, chứ không lẽ mình đi tới đi lui, đi tới đi lui hoài vậy sao? Nhưng mà mình phải hướng, phải mình nhìn để mình hiểu cái đường đi thế nào là nó đúng, đừng thế nào là đi ngược chiều, để mình giảm từ từ rồi mình đổi hướng thì mình mới tiến được, chứ mình cứ thả lỏng hay là mình không có tiến được đâu.
Con người thiếu trí là nghèo nàn nhất thế gian. Tại sao thầy nói như vậy?
Cho nên các bạn tu về vô vi, các bạn phải hiểu cái ý nghĩa của vô vi. Vô là không, vi nhỏ cũng là không, làm sao trọn lành không không thì các bạn mới xét được cái chân tâm của vị trí của các bạn. Thì nhiều người nói ôi tôi tu vô vi bao nhiêu năm được, tôi đi cái gì làm cho các bạn đi. Nếu các bạn hướng về không không bao giờ các bạn đi, mà các bạn hướng về tranh chấp thì chắc chắn là phải đi. Tôi bị con gì nó gạt tiền tôi bị cha nào nó gạt tiền tôi điên vì tranh chấp vì sự mê lầm. Mà tôi thấy là khi tôi cho tiền người ta, tôi thấy là tôi học được, nhờ người đó tôi mới cho tiền họ, nhờ người đó gạt tôi mới có cơ hội trả nợ ở kiếp này. Luật nhân quả tôi bị người ta gạt không phải bị, tôi tìm được chủ nợ tôi trả nợ cho tôi có bị. Không bao giờ tôi bị cái gì hết, bởi vì tôi là không. Tại sao tôi nghĩ tôi bị? Nếu tôi nghĩ tôi bị là tôi còn chắc, còn mê, còn ngu, còn muội, tôi đâu phải người tâm đạo. Tôi mới thấy rõ rằng tôi tìm được chủ nợ tôi trả, không còn nợ nữa. Tôi sẽ tiếp tục trả mãi mãi của thiên trả địa, của trời trả lại cho ông trời. Người đó lấy của tôi là ông trời, ông lấy lại. Tôi thấy rõ cái luật không có xây dựng một chút nào hết. Đối với tôi thì tự nhiên các bạn trở lại với tâm quân mình. Tôi mới mắc của, vì tôi mới mắc của, làm sao tôi mắc của? Mà của tôi làm sao mắc? Chân tâm tôi không bao giờ mắc. Đúng rồi, trở về với chân tâm tôi đâu có mắc. Vẫn vui. Cho nên những người mắc của, mà khổ vì của thì nhảy vô tu vô vi, tu càng tu càng động, bởi vì nhớ của cũng không. Rồi đối thừa vô vi làm nó đi, vô vi đâu có làm ai hết. Vô vi kêu nó trở về không, nó không chịu trở về không. Mà nó cứ ôm cái có trong tranh chấp. Nó không, làm tánh nó càng ngày càng nóng, bực bội, không ngờ. Thành ra nó sống trong cái gì? Thiếu trí. Thiếu trí là
là nghèo nàn nhất ở thế gian này. Con người thiếu trí là người nàn nghèo, nghèo nàn nhất. Mỗi chút mỗi tranh chấp, mỗi chút mỗi chuyện đó là thiếu trí. Con người đại trí không có, Đức Phật đại trí đâu có, Đức A Di Đà đâu hiểu chứ. Chửi ngài bấy nhiêu, rồi niệm Phật ngài cũng phải tới bên. Ngài thương yêu vô cùng, ngài vẫn đỡ. Cho nên chúng sanh biết niệm Phật có sự hiện diện của Đức Phật. Quân bình, mở tâm mở chuyện. Hồi nào giờ tôi mất quân bình, câu thơ viết không được, bây giờ tôi niệm Phật, tôi nhiên mất quân bình. Thao thao bất tuyệt. Văn chương, cởi mở. Chương chương là gì? Tập tự gom gọn. Để chi để chiếu tâm thức của người biết thi thơ. Chính người biết thi thơ tự học và tự tiến. Cho nên các bạn tu đây rồi tự tu tự tiến nó mở ra. Nó thông minh, nó quân bình, nó thông minh, nó sáng suốt. Thì nó không có sự mê chấp, nó không có ghét đám này, ghét đám kia, ghét đám nào. Cái đám của nó là một căn lục trần đầy đủ trong này mà nó chưa giáo dục nổi, nó đi ghét người ta. Rồi nó làm sao nó phát triển? Chính bản thân của nó bất độ mà hà thắng độ. Tôi căng lên rằng nó dạy không được, nó giáo dục không nổi, làm sao nó đi độ người ta. Mà nó xưng là nó đắc đạo đi độ đầu. Chắc. Nó phải nói là tôi con người hiếu học. Và tôi nhờ cái cảnh đời nó ràng buộc giáo dục cho tôi. Cho nên ngày hôm nay tôi học được 2 tuổi nhịn nhục. Và tôi tiếp tục nhịn nhục nữa. Để tôi tiếp
hay ha, hay lắm lắm luôn á, nhiều chuyện lắm anh Bảo.
Lắm lắm luôn á, tu vô vi là không không á, mình phải đi tết trọn lành á, tu vô vi là phải hướng về không không, thì lúc đó mình mới không có cái, không có còn tranh chấp nữa, mình không còn mê lầm nữa. Ra mình thấy mình không rõ ràng, có ai gạt mình mình cũng thấy là của thiên trả địa rõ ràng, người ta lấy là ông trời lấy lại, thì lúc đó mình không có mê nữa, mình chịu buông bỏ, mình trở về không. Còn nếu mà mình thấy mình còn bị mất á, là mình bị còn bị mê, bị chấp, bị ngu, bị mùi, mình không có tâm đạo, mình không thấy rõ là của thiên trả địa, không có gì của mình hết, làm sao mất. Của thiên trả địa là của ông trời, phải trả lại cho ông trời. Bây giờ người ta lấy là ông trời lấy lại thôi, không có gì hết. Mình đã khi mình nhờ mình niệm Phật, cái tâm thức mình quân bình, cái chân tâm mình nó mở, nó sáng rồi đó. Thì lúc đó cái trí mình nó mở, là mình người giàu có, không phải là người thiếu trí, mà tranh chấp, mà nghèo nàn. Eli nói tiếp.
Người thiếu trí là nghèo nàn nhất thế gian. Dễ sợ không? Bị la đó, cái này mình bị la đó nha. Cái này không phải giỡn nha. Khi mà mình đi tới cái chỗ không không á, là không không tự tại, là không có đơn giản đâu. Chỉ có bậc đại giác mới làm được điều này, cái bậc đại trí mới làm được điều này. Đi về không không đâu có đơn giản anh Bảo.
Mà ông đặt cho mình cái hướng đi rõ ràng không? Ông vô ông nói vô vi là không không, nghĩa là mình bây giờ mình tu vô vi á, mình phải làm sao hướng về cái không không trọn lành đó, chứ không phải là chơi á.
Ông nhắc hoài à, bây giờ mình
ông
nghe
đặt
lời
cái
tâm
hướng đi
nào
cho
cũng
mình
nhắc
điền á, ông biết là mình làm khó khăn, nhưng mà ông đặt cái hướng cho mình điền. Bây giờ mình nói mình người tu vô vi phải không? Vô vi là cái gì? Vô vi là không không trọn lành, thấy không?
có
Mệt
không
rồi,
giờ
mệt
mày
rồi đó
có không
hả? Bây giờ đi đâu muốn nói.
bây giờ mày có không không chưa, hay là còn đống nè, đây đây còn đống nè,
Bây
đang
giờ
đủ
còn
đủ
đang
thứ rồi.
có
Giờ con còn đang đóng có thủ thứ rồi.
bây giờ
Con...
còn một đống có con muốn giải quyết mà chưa có xong, nó còn đồ nhiều quá.
giải quyết từ từ, mình
Giải
còn
quyết từ
tánh
từ
nóng
mà cũng
nè,
chưa hết nha.
nhiều quá vậy không hết.
Rồi bởi vậy cả đời mình gom góp lại mà bây giờ muốn giải phóng thì cũng không có phải đơn giản, không có làm liền được, phải từ từ.
Nhất là những ai mà không biết á, cứ cái gì cũng đem vô nhà, đem vô nhà, đem vô nhà, chưa đó tới lúc mà sắp sửa đi hay là đi rồi đó, giờ người kia dọn không kịp á, dọn
Thì
không hết á.
tội nghiệp cho mấy người ở lại thôi, chứ mấy người đã đi đâu có, đâu cần biết, để cái nhà nó muốn làm gì là mới mướn người tới dọn giùm thôi.
Khổ vậy đó. Khi ngày xưa em làm trong cái viện dưỡng lão là lúc em mới bắt đầu vô bỉ á, thì những cái người mà đơn giản nhất vẫn còn một cái tủ đồ, tại cái chỗ đó là cái chỗ cuối cùng của cuộc đời đó, vô đó là chỗ cuối cùng của cuộc đời là chỉ có ngày đi thôi đó.
Dưỡng lão thì còn có một cái phòng rồi, đâu có chỗ nào chứa nhiều phải không?
Vậy mà nguyên cái tủ có người mà tương đối cũng nguyên một tủ, mà cái người giàu đó là mấy tủ lận, nó đem theo tủ ở ngoài nó đem vô
Chết chưa?
người ta không cho mà nó cũng đem vô, mà cái chỗ là cái chỗ khó chịu nhất mà nó vẫn đem vô. Tới hồi bà đi rồi đó, tụi em phải đem đi cho đó, tội nghiệp không đó. Cho nên làm ra đó, cái gì cũng vậy, mình nói cái chữ không không có nghĩa là mình nói là thực tế, nhìn lại mình thích đem vô không à, chứ không có thích đem ra. Mình thích đem vô không à, ở đây không không là đi bỏ đi ra, mà mình đem vô không à, để ý
Nhưng
có
mà
phải không?
thấy trên nguyên tắc nếu mà mình lớn tuổi rồi á, thì tự nhiên mình không có muốn đem vô nữa mà mình muốn đem ra, cái đó mới là hợp thời. Còn mình lớn tuổi mà mình còn muốn đem vô nữa là nó không có hợp thời, không có tiến quá hợp thời á. Ông trời ông đã sắp đặt tới cái giờ phút nào mình thấy là ông sẽ giúp cho mình buông bỏ từ từ, nghe tới cái tuổi nào đó mình thấy là cái thời gian còn lại không có bao nhiêu, cái món này giữ là chắc cũng không có cơ hội xài nữa đâu, cho nó đi đi. Nhưng mà mình không có tiến quá hợp thời á, thì còn mình muốn ôm. Còn nếu mình tiến quá hợp thời á, là mình đang giải phóng.
Sao mình nghèo nàn? Tại vì mình không có cái sự sáng suốt ở trong cái phần thần hồn của mình, tại vì cái phần dưới của mình là hạ trí, nó là phần thiếu trí, mà mình không có giáo dục nó thì làm sao nó lên được. Hồi nãy thầy kêu là mình không có giáo dục được nổi mà, cho nên bản thân mình bất độ là vậy đó. Mình giáo dục không có nổi mà mình nói mình muốn đi giúp người này, mình giúp người kia, mà mình giáo dục chưa được cái bản thân của mình thì bản thân bất độ, hào thân độ là vậy đó.
Cái
Thì
đám
dù
đông này mình lo chưa xong hả?
đám này mà nó lộn xa lộn xộn mà làm khó lắm á, huấn luyện nó là phải trội chạy da chóc chảy, thầy nói là cũng ngất ngư á, chứ không phải giỡn mặt đâu. Cho nên cái đó mình không hiểu á thì mình sẽ thấy nó đơn giản nhưng mà thật sự hiểu thật sự rồi đó không có đơn giản đâu. Trời ơi, nó lo không phải một chuyện mà nó lo tùm lum chuyện hết trơn á, phải nói là như vậy đó, nó lo đủ chuyện hết, chuyện trên trời dưới đất thì nó cũng lo nữa. Cho nên làm sao mà có cái sự đi đến cái sự thanh nhẹ được. Mình nói cái sự thanh nhẹ thôi, cho cái xác thôi, chứ đừng có nói đi tới không không tự tại nha. Cái đó không giỡn, người chỉ có ông Bích Di Đà với ông Phật Thích Ca, với ông Phật Dĩ Kiên với ông Tư rồi mới đi tới thôi, chứ còn mình là cũng thê thảm lắm. Cho nên
Cũng
đâm
không
ra
trọn lành.
khó lắm mới đạt được cái sự không không, bởi vì mình không có buông bỏ thật sự, mình không có cái sự dứt khoát. Muốn được cái điều đó đâu có đơn giản, phải hành khổ ghê gớm lắm đó. Cái này
Bây
là mình chưa có làm được.
giờ mấy chuyện nhỏ mà mình chưa bỏ được nên sao mình bỏ chuyện lớn được?
Cho nên mình mới là người nghèo nàn đó. Thật sự mình nói mình đi ra mình nghèo nàn là tại vì mình không có gom được cái gì hết. Nếu mà mình chịu gom lại đó, mình bỏ đi thì mình mới gom được. Mình bỏ đi mình mới gom được. Tại vì mình huấn luyện nó thì mình mới gom được cái phần điển nho nhỏ, thanh nhẹ. Cái đó là cái phần thức đem đi. Cái
Cái
lượng
đó
mình
có
đem
tiền,
đi.
cái đó có tiền ở trên nè ha.
Cái lượng mình đem đi là như vậy đó. Thầy nói mình đem đi giờ cái lượng đó đó. Cân nặng hay nhẹ, muốn hơn cũng không được mà không muốn ít hơn cũng không được. Hôm
Cái
nay
đó
em
nó
học.
còn hơn mấy lượng vàng ha.
Dễ sợ lắm, cái lượng mình đi ra đó. Bao nhiêu là ra bao nhiêu, 1 gram là 1 gram, 2 gram là 2 gram, ha, 110 là 110, 220 là 220, 6 V là 6 V, không có đi đâu trật cực hết
Mà
trơn
cái đó là cái sự thanh nhẹ của mình đó, đo bằng
đó.
cái đó đó.
Chứ không phải là cái quảng cáo bên ngoài không có dính dáng gì hết á. Cái tu này là tu cho cái phần hồn, làm sao đạt cái được cái sự thanh nhẹ. Mình là tu học là trên đường mình phải đi, cái bãi trường thi là cái trường học, mình phải qua nhiều cái sự kích động phản động của trường đời, có nghĩa là gia đình gia can đủ chuyện hết, xã hội nó đánh cho mình tơi bời qua lá, làm sao mình bỏ được những cái tánh xấu. Hay nói là khi mà mình còn sự tranh chấp á, thì mình, cái sự đánh nóng mình nó càng nóng mà càng bực bội và sống trong sự thiếu trí, và như vậy á mình sẽ đi tới cái sự tranh chấp và kiện thưa. Cái này có nha, thực tế có nha. Em nói trước cái này không phải là không có, có kiện thưa mình vẫn còn thiếu trí vẫn còn kiện thưa là vẫn còn thiếu trí à, không phải không có nha, vẫn có nha. Cho nên đâm ra cái nhịn nhục, cái đó là cái khó nhất trên cái đường đường đi của mình, cái cuộc tu học của mình, cái con đường hành hương, cái bãi trường thi này, cái khó nhất là sự nhịn nhục. Người ta chửi mình có chịu không, mình có chịu không, mình có chửi ngồi đó mình nghe người ta chửi không, người ta đánh mình có chịu không, rồi người ta mắng nhiếc mình ta lợi dụng mình, người ta làm đủ thứ, mình có chịu qua được những bài học đó không mới là cái khó. Nếu mình qua được những bài học đó, mình ngồi mình niệm Phật không á là hay lắm đó nghe. Bài học đó làm qua được cũng bậc đó, mà những cái điều đó là nó cũng khó lắm đó nghe. Cho nên phải điêu luyện ghê gớm lắm cái phần lục căn lục trần. Nếu mà mình không có điêu luyện á, không có đụng chuyện không có thấy, đụng chuyện mới thấy nha mọi người. Mình đụng chuyện rồi mình mới thấy được cái tánh mình ở đâu, thấy liền rõ tức khắc mỏ mồng một. không có chối cãi được và không có nói xạo được. Thấy rõ lắm, không có đụng chuyện thì nó hoa mỹ bên ngoài, mình không thấy gì hết, mà đụng tới chuyện rồi mới thấy được cái sự giải quyết của mình tới đâu, là do cái sự điêu luyện của mình với cái
Coi
bản thể này.
coi coi mình là chân tu chưa ha, coi coi mình có
À.
bỏ mọi sự tranh chấp chưa
Ừ, có được
ha,
chưa là biết
lúc
liền.
đó mình mới coi coi thử coi mình là chân người chân tu chưa.
Người ta gạt tiền mà mình vẫn còn bực bội mà, phải không? Khó chứ đâu hở dẫn mặt.
Mình chưa thấy được của thiên đại địa, bữa nay ông thầy ông nói của
Ừ.
thiên đại địa là ông trời ông lấy lại.
Cho người ta lấy lại liền luôn á.
Lấy lại hết đó.
Lấy mà không có tức á. Ừ.
Ở thiên đa địa mình hiểu rồi, mình chấp nhận rồi, mình vui lắm.
Đấy, luật nhân quả mà bị người ta gạt á thì phải
Ừ.
trả lại cái nợ đó.
Có chủ nợ thế rồi mất công
Ừ.
đi tìm.
Cho nên á, khi mà mình hiểu được điều đó thì mình mới hiểu được tâm đạo là gì. À, hồi năm hồi tuần rồi mình có nói tâm đạo đó. Bây giờ hỏi chứ.
Hồi nãy thầy nói mình còn mê chấp ngu muội không có tâm đạo.
Đó, hồi nãy đó. Còn cái sự tranh chấp nè. Mình không phải là người tâm đạo đó. Hướng về tranh chấp.
Gạt
Nên
bỏ mọi sự tranh chấp mới là người chân tu phải
tìm được chủ nợ mình trả không rồi đó thì lúc đó mình mới không còn nợ nữa, mới về trời được.
thì cái đó
Của
phải hiểu,
trời, của trời trả lại cho trời rõ ràng
cái
ha.
này là phải học đạo mới hiểu đạo thì mới cư xử đúng thì mới giữ được cái sự quân bình thanh tịnh. Là
Chứ
tại
không mới
sao,
nhảy nhóm mà.
tại sao mình cần phải học đạo là vậy đó, mình học đạo để mình hiểu luật trời, mình hiểu những cái chuyện gì mà mình không hiểu mà ông thầy ông soi sáng cho mình á, mình hiểu được mà mình áp dụng được, mình dạy cho chúng sanh trong này á nó không có chống trả nữa thì lúc đó mình mới có cơ hội tiến. Thành ra tại sao mình tu là mình cần phải học đạo là vậy, học những cái điểm này nè nó rất là hay.
Luật trời đó, thầy nói nè, luật không xê dịch chút nào hết. Không có
Của
xê
thiên
dịch chút nào
đại địa
hết.
mình cũng nói của thiên ra địa hoài mà mình không biết nó đem vô áp dụng chỗ nào.
Của trời trả lại cho trời, ông trời lấy lại mà.
Thì cái này thấy rõ, ông thầy ông nói rõ ràng, ông trời ông lấy lại.
Luật trời nữa, còn cái luật trời nữa hồi nãy em có học đó là sanh lão bệnh tử khổ là luật trời, không có một người nào chạy khỏi được hết.
Ông
Cái luật đó khó lắm mà, không phải giỡn
Phật
đâu.
Thích Ca ông nó thấy rõ rồi.
Rồi bây giờ câu hỏi tiếp theo. Chúng ta quên cái bàn thờ trong nội thức của chính mình.
Các
À,
bàn thờ nữa hả?
cái bàn thờ hồi nãy mình nói rồi đó, bây giờ tại sao mình quên cái bàn thờ đó? Bây giờ mình nghe ha.
Tâm linh mọi người đồng tiết đồng học, cho nên ngày nay người ta tu theo Phật nhưng mà không ý thức được Đức Phật đã thành công. Đức Phật đã dùng văn điển để đánh thức tâm hồn của chúng sanh, nhưng mà chúng sanh quên, nói rằng Đức Phật sẽ đến với tôi và sẽ giúp tôi làm ăn khá. Không lý Đức Phật tạo nghiệp cho chúng ta sao? Hay là giúp tôi cưới cô vợ đẹp? Không lý ông Phật ông đi tạo nghiệp cho chúng ta sao? Ông Phật ông là người giải nghiệp và ông ảnh hưởng cho chúng ta rồi. Chúa cũng vậy, cũng đã giải nghiệp và ảnh hưởng cho chúng sanh, nhưng mà người chúng sanh không hiểu rồi đâm ra nhờ đỡ, rồi lập cái này lập cái kia lập cái nọ, quên một cái bàn thờ trong nội thức của chính mình. Chúng ta có cái bàn thờ yên lặng sáng suốt thanh tịnh ở bên trong mà không chịu giải thì nó càng ngày càng lôi cuốn và càng làm cho chúng ta càng ngày càng trơn ô thêm và không có tiến nổi. Cho nên cái phương pháp tu thiền là một phương pháp cứu sống tâm lẫn thần. Cho nên cái phương pháp tu thiền chỉ đòi hỏi hành giả thực hành thôi, chứ không phải nhờ đỡ những thiền sư cứu độ hay là Đức Phật cứu độ. Vì Đức Phật đã làm rồi, đã hành rồi, để đem cái thân xác tứ đại của Ngài ra hành, mà bây giờ chúng ta không chịu hành thì làm sao được sự cứu rỗi đó. Cho nên hôm nay có duyên lành tương ngộ thì ở đây chúng tôi cũng có một số bạn đạo đã thực hành khắp các nơi tề tụ về đây, và có những người chưa hành có thể đàm luận lẫn nhau để tìm cái chiều sâu của cái phương pháp và thực hành cho đúng mức để mình lập lại trật tự cho chính mình và xây dựng một cơ đồ sâu rộng đời đời bất diệt mà chúng ta đã từng mất mát.
Quên cái bàn thờ trong nội thức. À, bây giờ anh Bảo nói nha. Tại sao nói cái câu đó? Nó dính tới hồi nãy đó. Không nghe anh bảo.
Ông thầy cũng nói là Phật là người giải nghiệp, Chúa cũng là người giải nghiệp, mà bây giờ mình đi, ông dùng cái văn điển để đánh thức tâm hồn của mình mà mình không hiểu, mình đi lại cầu xin, mình nhờ ông giúp cho mình có vợ đẹp, có nhà có cửa, là giúp cho mình tạo nghiệp á, thì là ông trời ông Phật, ông đâu có làm cái chuyện đó. Thì mình còn nhờ đỡ đó, thì mình quên đi dọn cái bàn thờ yên lành sáng suốt bên trong mình đó, càng ngày càng trượt ô thêm. Với cái phương pháp tu thiền này nó đòi hỏi mình thực hành để mình giải ra, mình lập lại trật tự cho nó sáng suốt. Ly nói tiếp.
Thì hồi nãy mình nói cái bàn thờ đó, cái bàn thờ đó là cái bàn thờ trong cái nội thức của mình, trong cái phần hồn của mình đó. Mình cần cái bàn thờ đó để làm cái gì? Để đi đến cái sự thanh tịnh thôi chứ không có gì hết. Tại vì cái phương pháp của mình là nãy thầy có nhắc đó, là cứu sống tâm lẫn thân. Đó là cái phương pháp mà trên thế gian này nó không có thể ở một cái trình độ khác thấp hơn thì có, nhưng mà cứu nè cái pháp của mình là nó cứu được tâm lẫn thân cho hai cái. Tại vì cái thân mà nó yên á thì cái khi đó cái thân mình nó mới nhẹ được. Cái thân mình không yên á, nó lộn xộn thì cái bàn thờ nội thức của mình nó đâu có bật sáng được. Cho nên tại sao thầy nói nhắm mắt thấy sáng là vậy, là tại bàn thờ nó bật sáng, mình nhắm mắt tối thui là vậy đó. Bàn thờ nó tối thui, mặc dù có đốt nhang mỗi ngày cũng đốt nhang mà nó không sáng, đốt quá
Đốt
trời mà nó không sáng.
cái hương đăng mà nó chưa chịu cháy thì nó phải tối thôi.
Nó tới thui đó, cho nên đâm ra cái mình quên đi cái bàn thờ đó, tại mình chạy theo cái bên ngoài. Tại vì cái mục đích của mình là đi vô bên trong, mình cứ đi bên ngoài hoài thì làm sao có nội
Cái
thức nó
đó mình
ra.
đi ngược chiều á.
Hồi nãy thầy nói rõ ràng mà, ông Phật ông giải là giờ cho con làm ăn khá đi. Tại vì thật sự mà nói, tu ai cũng nói là tôi khá lắm, tôi cũng khá lắm, tại vì mình có may mắn chứ. Tôi cái này thầy nói tu vi là may mắn lắm, cho nên mình khá lắm. Rồi bây giờ thầy nói là ông Phật ông giải nghiệp là ông không có vợ đẹp con ngoan, mà bây giờ mình đi từ cái không có, mình đi trở thành mình có vợ đẹp con ngoan, có đó, mình đi ngược lại với ông Phật
Mình đi ngược chiều ở dưới
á.
thế gian này, lái xe ngược chiều còn bị phạt, nói chi mà tu ngược chiều.
Bây giờ cái đó mình quên cái nội thức của mình là vậy đó, mình quên cái bàn thờ, là cái bàn thờ mình phải bực sáng, đỉnh chân tâm của mình phải bực sáng, cái bàn thờ minh cảnh đài của mình bực sáng mà nó không sáng. Cho nên tất cả những cái điều mà thầy nói sáng đó, nó có phải có ngày có giờ và phải đi theo cái sự đúng mức. Hồi nãy thầy nói thực hành đúng mức để lập lại trật tự cho chính mình là vậy đó.
Đúng mức mà đúng chiều nữa nha, đừng có đi ngược chiều, đừng có đi ra ngoài nữa.
Mình đi là mình đi không đúng mức, và mình khi không có đúng chiều của ông Phật cũng đi, cho nên đâm ra cái sự đạt của mình nó không tới là vậy đó.
Mình
Mình
không có
còn
lo
đau.
cái tổ chức ở bên trong mà mình muốn tổ chức bên ngoài không à. Không muốn lo vĩnh viễn lo cái tổ chức ở bên trong này không lo, mà nó muốn mình đi ra ngoài lo cái tổ chức bên ngoài không, mà để đi chơi.
Thôi nói cái này hoài không có nên. Bây giờ ý thức của mỗi việc nó vẫn khác nhau, trình độ vẫn khác
Mình
nhau.
bây giờ nó hỏi tại sao anh bảo không có tổ chức gì nữa, anh nói anh bảo không có tổ chức gì nữa trên đó là không có đúng
Có đó, đang lập lại cái tổ chức
tổ chức, mà nó tổ chức bên ngoài cái đó là đi lạc đường rồi, bây giờ phải sửa lại chứ, không lẽ mình đi lạc đường rồi bây giờ mình tiếp tục mình đi lạc đường nữa sao?
giờ tổ chức lại bên trong đi cho nó xong ha.
Ừ, tại cả nguyên cái tổ chức ở bên trong này mình bỏ phế mình không làm.
Trong cái giờ phút lâm chung thầy có nói khi mình tu 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi khác biệt nhau xa sẽ sợ lắm.
Khác biệt với điều kiện là mình tu tiến hóa hợp thời á, tại vì cái mỗi cái tuổi ông trời ông cũng giúp cho mình có cái sự thức tâm, mà cái tuổi mình qua cái tuổi đó rồi á, mà mình thấy mình không có thay đổi á, mình cũng như vậy á, là mình không có đúng cái bánh xe tiến hóa của ông trời ông đã sắp đặt cho mình. Trên nguyên tắc á, là khi mà mình lớn tuổi mình phải buông bỏ nhiều hơn, tại mình thấy rõ là cái ngày đi nó cận kề, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào á, thành ra mình lo cái sửa soạn cái tâm mình dễ thức hơn là lúc mà mình còn trẻ. Lúc mà mình còn trẻ cái gì mình cũng muốn hết trơn, tại mình tưởng cái cuộc đời nó còn dài nữa không, mình mới có 20-30 tuổi mình thấy còn mấy chục năm nó dài lắm, mà khi mình 60-70 tuổi rồi đó là mình thấy là không còn bao lâu nữa không, mình thấy một năm nó qua rất là nhanh. Bây giờ cho mình sống 5 năm 10 năm nữa đi cũng nháy mắt là thấy mình xong rồi, mà mình không có lo giải quyết á, là mình không có tiến hóa hợp thời. Mà trên nguyên tắc á là ông trời cũng đã sắp đặt mỗi tuổi nó mỗi khác.
Bữa nay nhiều bài lắm nha anh Bảo. Trời, thầy nói chỉ có niệm Phật mà tôi mới tìm tàng ra được cái đó là thức hòa đồng. Bây giờ mình nghe ha.
Ngày hôm nay tôi thấy là tôi đã làm một giai đoạn mấy chục năm toàn là công việc không cần thiết cho tâm linh. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi phải xây dựng những điều cần thiết cho tâm linh của chính tôi. Thì tôi phải nhịn nhục. Nhịn nhục thì tôi phải buông bỏ tất cả những cái sự trần trược. Và tôi trở về với sự thanh cao mới xây dựng được trong tâm thức của tôi. Chỉ có niệm Phật mà tôi đã tìm tàng ra được. Đó là cái thức hòa đồng. Có cái thức hòa đồng thì cái siêu văn minh trong nội tâm của chúng tôi nó mới phát triển được. Cho nên cần nhất là thức hòa đồng. Cho nên chúng ta niệm Phật để chiêm ngưỡng cái chấn động lực của âm thanh bằng ý chứ không phải bằng lời. Cái đó nó siêu hơn. Bằng lời là chỉ nhắc nhở tạm bỡ xung quanh thôi, chứ còn cũng bằng ý là quan trọng. Ý trước lời sau. Ý lời chứ không phải lời ý lời ý. Hai cái khác nhau. Cho nên chúng ta tu bằng ý bằng trí để khai mở tâm linh sẵn có của chính chúng ta.
Đó cho nên tại sao thầy nói chỉ có niệm Phật mà tôi mới tìm ra được cái đó là thức hòa đồng.
Thì tu bằng trí, bằng ý mà. Thành ra chỉ có niệm Phật nó mới gom được cái chấn động lực của mình á. Thì lúc đó mình mới sáng xuống được, mình mới mở được cái thức hòa đồng. Còn mình không có ôm á, mình không có gom á, thì lúc đó nó sẽ bị phân tán. Làm sao mình mở được cái thức hòa đồng? Nó cần cái chấn động lực mình nó quan trọng lắm. Chấn động lực thanh nhẹ thì nó lên trên, mà chấn động lực nặng trược là nó bị trì kéo xuống dưới, kêu là hạ tầng công tác là vậy.
Câu tiếp theo, tại sao Đức Thầy nói vô vi chỉ có một pháp thấu đáo 72 sao địa sát? Nghe kỹ nha, phải nghe kỹ cái clip này nha, thầy có hơi có một chỗ.
Cho nên mỗi nào cái nào cũng là cái pháp thực cái thể. Bây giờ chúng ta đang dẹp cái khẩn cầu, người tu thiền bây giờ đang dẹp cái khẩn cầu, không có xin cái gì hết, chỉ sửa mình để tiến hóa thôi, cũng làm cái pháp để đi tới. À, cho nên cái dẹp khẩn cầu là cái có thể thấy tất cả những cái sự kích động và phản động của 71 cái pháp ở bên trên. Cho nên người tu phương pháp lý vô vi là lấy cái thuật ngay thẳng để chuyển giải cái ánh quang từ bên trên xuống và tự khai thông và luân chuyển điều hòa với cả càn khôn vũ trụ, thì không có sự khẩn cầu nữa. Dẹp khẩn cầu nó là đạt pháp rồi. Đó. Cho nên người thường họ thấy tôi làm ăn tôi muốn gì hơn này kia tôi phải khẩn cầu. Là sao? Vì ở trong không thông. Bây giờ mình dùng cái 72 pháp này mình đi tới chỗ dẹp khẩn cầu là phải có cái pháp. Mà cái pháp mình khứ trực lưu thanh là đâu có khẩn cầu. Mà nó lưu trực á, thì nó phải cầu thanh, ha? Cầu này cầu kia, cầu thêm trực hay là cầu thêm thanh. Còn cái này mình không. Khứ trực lưu thanh thì thanh hòa thanh chỉ đi lên thôi. Đó. Cho nên 7 cái mà pháp này là mình chỉ lấy cái 72 là mình thấy tất cả những cái pháp biến chuyển tối tâm ở đâu. Rồi mình không chịu khai mở. Tất cả 72 pháp mà vô vi chỉ có một pháp mà thấu đáo 72 pháp. Mà vô vi chỉ có một pháp để thấy rõ 36 sao thiên cương. Bất di bất dịch, không có gì thay đổi. Còn nếu những người tu vô vi mà thiếu trung tiến là bị biến dịch, biến vào trong 72 pháp. Biến thể vào 72 pháp. Thế tôi tu từng càng ngày càng tăng tối. Tại tôi con dẫn ra. Tôi ôm cái pháp dẫn, tôi ôm cái pháp hờn. Tôi ôm cái pháp hơn thua. Tôi chưa mở được cái chân điển hòa đồng. Cái chân linh tôi thiếu hòa đồng. Cho nên các bạn tu đây là trong mấy cái khóa này, cái khóa quan trọng nhất của vị tiên mà từ hồi nào giờ chưa có. Là phải học rất nhiều trong mấy ngày này. Để khai mở mình ra. Để tận dụng sự sáng suốt. Vận dụng tất cả vận hành trong cái sự khôn ngoan khối thần kinh trung ương liên hệ với cả con vũ trụ. Hôm nay các bạn được đi học vận dụng cái đó mà thôi. để nhận định từ lời nói này đến, từ người kia đến, từ người nọ đến, và chúng ta vận dụng sự sáng suốt để xét và sự thanh tịnh có không. Còn nếu mà sự thanh tịnh mất đi á, không bao giờ phán xét được cái gì. Muốn đi không cũng phải có cái sự sáng suốt, sáng suốt là gì? Là thanh tịnh. Mà muốn có thanh tịnh là phải có quân bình. Cho nên các bạn mượn pháp để làm lại sự, lập lại sự quân bình, rồi đi tới sự thanh tịnh. Từ thanh tịnh nó quả ra sự sáng suốt. Rồi vận dụng sự sáng suốt là hỗ trợ cho bạn được tiến hóa. Thì con đường đó là con đường giải thoát rất rõ ràng. Và 36 ngôi sao thiên cương, 72 sao địa pháp này là đã chứng minh sự vận chuyển trong con người và sự bất di bất di động của trời đã có rồi, chứ không phải bây giờ mới đặt đã có. Nhưng mà nó tùy thời, nó biến chuyển tùy thời, là vì cái địa sát nó thay đổi thì nó phải biến chuyển tùy thời. Cái luật ban chiếu thì nó luôn luôn là ban. Cho nên chúng ta biết ông trời và chúng ta đi thẳng với ông trời với một tâm lành thiện và thật thì tự nhiên chúng ta đến. Mà thiếu thiện, thiếu thật không bao giờ đến. Mà phải khi mà có thiện, có thật là có dũng trí rồi, có đầy đủ rồi, có bi trí dũng rồi. Thật là bi trí dũng. Tôi thật, tôi có thể qua lửa được mà lửa không đốt tôi. Còn nếu tôi sợ lửa thì chắc chắn là lửa đốt tôi. Sao? Tôi sợ đau, chắc chắn là tôi phải đau thêm. Sự thấp tôi là không có sợ. À, phải thầm thà. Và phải thanh tịnh mới nhận định ra được. Thật thà thì tự nhiên nó đi tới chỗ sáng suốt. Nhiều người nói bây giờ tôi thật thà thì tôi thua lỗ lỗ. Tụi nó đang dành đang dành ăn, tôi không dành phần, đừng có dành. Các bạn con. Thì nó học cái gì? Học cái dụng. Mà các bạn không có tranh chấp, rồi cũng từ cái dũng nó xây dựng tới cái trí tuệ sáng suốt và nó mở cái lượng tự bi luôn.
Sao có cái, tại sao nó có cái tiếng rè rè bên anh Bảo hả?
Để tắt cái chị Hải Dương.
À, hèn chi.
Để tắt hết mấy cái micro.
Ừ.
Rồi.
Thì câu hỏi đặt ra là vui chỉ có một pháp thấu đáo 72 sao địa sát. Rồi anh báo nói nha.
36 sao thiên cương là ở trên trời nó có 36 sao thiên cương là nó chiếu rọi để giúp đỡ mình. Mà xuống thế gian á, mà nếu mà nó biến sai á, nó đi sai đường á, nó biến thành 72 sao địa sát là nó hại lại mình. Nên ra anh đã hồi nãy thầy nói đó. Mấy cái pháp mà giận hờn hơn thua đó là nó thuộc về, nó đã biến thể rồi, nó từ cái tốt mà nó biến thành 72 sao địa sát rồi, thành ra nó biến qua mấy cái xấu là nó phá hoại, thấy không? Thành ra nếu mà mình giữ được 36 sao thiên cương là mình hưởng được cái sự ban chiếu của bề trên, mà mình xuống đây cái tánh xấu của mình đó, nó chuyển qua cái hướng xấu là nó biến thành cái sự tranh chấp, rồi là nó biến thành 72 sao địa sát là nó phá hoại. Thì Ly nói tiếp đi.
Trong cái thiên đàng du ký cũng như hồi nãy thầy có nói cái 72 pháp á, 72 pháp và tại dâm kia nó có 36 pháp và 72 pháp chuyển đổi từ thế gian, từ trên trời xuống thế gian, nó đổi qua đổi lại đó, thì cái đó cái list nó rất là dài, em không có đọc. Trong cái đó nó so sánh cái phần ngày xưa với phần ngày nay á, cái sự tiến triển của cái khoa học văn minh ở trên, cái khoa học siêu văn minh, khoa học ở trên trời với lại cái văn minh ở thế gian nó chuyển đổi. Có một số cái em không có nhớ rõ hết, em không nhớ hết, em chỉ nhớ một số cái giống như là trên trời thì có những cái pháp, ví dụ như pháp dời đổi rồi đó, thì thế gian nó cũng dời đổi được, thì những cái pháp nó từ 36 nó chuyển thành 72 đó, nó cũng là cái pháp. Cho nên là nãy thầy mới nói là 72 pháp mà vô vi chỉ có một pháp bất di bất dịch thôi đó. Anh Bảo hiểu không? Cũng như trên trời là có 36 pháp, thật sự 36 sao thiên cương nhưng mà có 36 pháp nữa, thì 36 cái pháp đó đó là ba cái sao pháp bên trên, rồi khi mà chuyển xuống thế gian thì nó cũng thành 72 pháp khác nữa. Thì có nghĩa là giống giống như mấy ông tiên ông Phật đó, biến đổi giờ di sơn đảo hải thì dưới này mình cũng di sơn đảo hải được bằng máy móc. Vậy đó là những cái so sánh đó. Hay lắm, nó cái bản đó so sánh rất là hay mà em không có in ra để đọc sơ sơ mà nãy em cũng quên in ra. Nhưng mà cũng nói cái đó là nói cho mình biết là ở cái tầng giới đó, những cái đạo đó thì họ họ chú trọng về cái 36 ngôi sao thiên cương với 72 sao địa sát, để cho thế gian mình hiểu được cái đó là cái sự biến đổi từ cái phần trên thanh nhẹ xuống cái phần dưới này nặng trược. Mặc dù dưới này cái sự nặng trược nhưng mà vẫn có cái sự tiến bộ trong cái pháp nha. Em nói cái pháp chứ không phải là nói về cái 72 sao địa sát, giống như mình nói là biến đổi thành những cái giận hờn rồi đó, những cái đó nó có ở trong cái 72 sao địa sát đó. Thì vô vi mới chỉ có một pháp bất di bất dịch, đó là biến từ trược tới thanh, đó là cái pháp của vô vi. Mà tất cả những cái trược tới thanh có nghĩa là nó đã biến đổi rồi, biến đổi từ những cái xấu nhất ở thế gian mà biến đổi thành cái sự thanh nhẹ của bên trên, cũng là một trong những cái pháp mà gom lại hết trong những cái pháp mà bên cái đạo đó nói như vậy. Tại thật sự 36 sao thiên cương và 72 sao địa khác là từ cái quyển địa kiện thiên đàng du ký ra đó nha. Lúc đó mới đặt nặng cái đó thì thầy mới nói thôi, chứ thật sự trước đó thầy không có nói. Cho nên ta ra những cái bài học của mình đó là từ những cái cuốn sách địa 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 du ký mà ra đó, thiên đàng, địa ngục, nhân gian và luân hồi lưu ký, cho ra những cái lời giảng hay hơn và nó rộng hơn đó. Câu hỏi tiếp theo ha, tại sao Đức Thầy nói ông Thượng Đế xuống cũng bị giết tự nhiên? Bây giờ mình nói tại sao ông Thượng Đế xuống thế gian mà bị giết tự nhiên?
Nghe như có nghe rồi.
Tôi nghĩ anh còn chờ cái gì đến tôi nữa chờ.
Tôi nói là để cho mọi người thấy cái gì tôi thấy rõ của tôi mới nói. Còn tôi mà không tập ra được á, tôi nói thiệt. Các bạn nghe là tôi không ngủ được. Cái gì mà tôi tìm không ra, tôi phải tìm cho nó ra. Chết bỏ mà. Tôi phải tìm cho nó ra. Người ta nói ông Phật, ông chờ tôi xong. Tôi phải tìm ra. Phải tìm ra tôi nói. Mà tôi nói ra là phải chắc như vậy. Chuyện đó đó là đúng như vậy. Không có sai. Không có sự mờ ảo, mê tín. Không có gì đó. Không có. Thật sự đúng như vậy. Đi. Nắm được giờ được. Qua quyền biến. Nắm được giờ. Mở được. Cái gì đó?
Không có gì. Mấy hôm nay con nhớ được. Ghi nhớ một câu của thầy, thầy nói tôi con mà tu cũng là kim thân hết.
Thế sao?
Tôi con mà tu đàng hoàng.
Nếu mà cái tâm mình mở ra cái Palais de Royaume mình mở ra rồi, Chúa ngự, Phật ngự, chuyển là chư Phật là một. Mà Chúa ngự cũng là tận độ chúng sanh mà. Thì mình có cái diễn đựng tốt thì la giảng đó là có khó khăn. Còn mình không có tâm là mình mê chấp, đó là dơ bẩn. Còn mình không mê chấp là toàn diện thức tâm. Không khác qua sen như trần mất diện. Ngài ngữ chứ. Còn mê chấp từ ngày có xuống thì nó cũng giết.
Ngài xuống nó cũng giết à.
Nó đâu có biết. Bây giờ ông Thượng Đế mà ông xuống làm con heo thì tụi buôn bán restaurant nó cũng chặt đầu làm thịt bán đi. Như thường là ông sửa xuống làm con heo nó cũng giết luôn à. Thế chứ? Nhưng mà nó có cái tâm khác. Nó có tâm hướng thượng thì ông Thượng Đế ông giác lắm. Thì lúc đó cái lời của mình càng ngày càng sáng suốt. Mở trí ra. Hiểu không? Cho nên ông Thượng Đế xuống thế gian cũng bị giết tự nhiên, bởi vì đây là 72 ngôi sao địa sát mà. Dù ông ở trên 36 ngôi sao thiên cương chiếu xuống thế gian, nhưng mà ông xuống thế gian rồi là ông thuộc diện hành cái chỗ địa sát vô là nó chặt đầu. Hơn thua lợi lộc. Hơn thua lợi lộc cũng đấy. Như là casino thế gian như casino. Giết.
Sát. Hơn thua lợi lộc.
Hơn thua lợi lộc.
Tu mà nói rằng bây giờ phải chờ 3 năm làm chính trị xong, 4 năm làm cái chuyện nọ xong, 7 năm làm cái chuyện kia xong, chờ tới chừng nào thì...
Thì một việc thì tất cả mọi việc sẽ chờ thôi được.
À, tại sao nói là Thượng Đế xuống thế gian cũng bị giết ạ?
Xuống thế gian cũng bị giết là tại vì cái cõi dưới thế gian là nó cõi địa sát. Thành ra nếu mà ông muốn làm Thượng Đế ông ở trên á, thì 36 sao thiên cơ không sao, nhưng mà ông xuống cái cõi sát là vô con heo là nó cũng làm thịt liền, nó làm heo quay liền. Ừ. gọi
Hồi
như
nãy
là
thầy có
cõi
nhắc á, nãy thầy có nhắc á.
nhắc cái gì
Hồi nãy thầy có nói á. Thầy có nói mấy chữ tiếng Tây đó, săn phú, palais de royaume đó.
thì cũng xài tiếng Tây lâu lâu không đệm vô cái dinh thự đó
Nói cho người ta biết, cho bạn đạo biết.
mà đây là rayom này
Ừ.
cái dinh thự. Rồi dinh thự của vua chúa đó
Khi mà dinh thự mình được tốt đó, có nghĩa là cái bản thể này được thanh lọc, thì khi đó đó thượng đế mới xuống giáng lâm, tại vì những cái phần điển của ổng mới vô được. Giống như là hồi kia cô Kim Thân Cha đó, có nhiều người đó, họ còn mê chấp đó, họ còn còn chấp ghê lắm đó, nói là đâu có tu hành gì đâu mà được cái điển của thượng đế, họ không tin. Ngay cả người tu vi á nha, người tu vi ở năm 92 có nói
đâu có thấy đâu
á.
thì đuôi điếc câm mày đâu có thấy gì đâu thì đó ngò thôi
Nói là đâu có phải thượng đế gì, đâu có tu gì đâu mà thượng đế xuống. Mà thật sự là tại vì cái nhất là cái gốc, thứ hai nữa là cái tâm tốt, cho nên nó không có gì qua nổi cái tâm á. Cái tâm thiện là một cái điểm rồi đó, một cái điểm ông trời ông chiếu rồi đó,
tâm
cái
đạo
ông
à
chấm cái đó đó, cái tâm nó thiện,
tâm đạo à
cái tâm nó thiện thì cái lúc chết nó cũng vậy, cũng có người gõ cửa nhẹ nhàng. Mà cái tâm nó không thiện bao giờ nó có nói, nó năng, nó dâng, nó cuội, nó nói lung tung gì thì cũng không có làm được điều gì hết. Cái thiện là cái khó nhất mà đạt được, nghĩa là không có sự tranh chấp, không có sự ghen ghét, không có sự giận hờn á. Giận hờn là tâm ma đó, thầy nói đó. Tâm giận là tâm ma
chà, khổ
nên
quá
là nên cái ghen ghét, so đo, bực bội, nóng tánh, rồi cống cao ngạo mạn, những cái tâm đó là đọa hết đó, không có đạt được cái điều gì. Cho nên tại sao ông muốn mình có cái tâm thiện? Thật sự có những người ở đời người ta không tu mà cái tâm người ta vẫn có cái tâm đó nha, chứ không phải không có nha. Cái này em biết, ở trong sở của em vẫn có những đứa nó rất là trong sạch, nghĩa là nó không có thích nghe những cái điều tùm lum tùm la, nó không có tu gì hết á. Nó tự động nó đi làm là nó ăn chay mà nó cũng thấy nó tu hành gì hết á, mà nó tâm nó rất là thiện. Cái đó nó có ở ngoài này, nó có.
nó cũng được điều luyện tới đó rồi đó
À, còn mình á, mình nói mình thiền, mình này mình kia, mình làm vật giả làm ì ạch mà mình sửa đâu có được bao nhiêu đâu, tấm giận tánh hờn của mình vẫn còn mà.
tại vì cái gốc mình nó nặng quá anh ra mượn cái pháp mà mình không có làm đúng mức thì đâu có sửa được tại cái gốc mình nó nặng còn nhiều người đã tự nhiên nó vậy là cái gốc nó đã nhẹ rồi cái trình độ nó tiến quá nên làm con người nó đã được thanh nhẹ rồi thì nó phải tiếp tục cái hành trình của nó còn mấy người nặng trược thì phải cố gắng nhiều hơn
Cho nên đâm ra những cái điều đó là mình phải dứt khoát ghê gớm lắm mới làm được. Mà không có sự dứt khoát thì bây giờ mình có làm gì đi nữa thì cũng chỉ là để làm một cái hình ảnh vậy thôi, chứ không có tác dụng gì hết. Cái mẫu đó nó không có đem ra áp dụng được cái gì hết.
vì cái tánh tánh của mình nó từ nhiều kiếp mang tới chứ đâu phải mới kiếp này không cái gốc mà giận hờn là cũng đã nhiều kiếp lắm rồi mà nó đã nhiều khiếp là nó ăn sâu trong cái tâm thức của mình rồi đấy. Bây giờ muốn giải nó ra phải đòi hỏi cái sự cương quyết dữ lắm
Dứt khoát lắm đó nghe. Đó, bây giờ tiếp tục. Tâm tầm về siêu giác mới là vô vi, và nói về siêu lý thì cái gì là siêu lý và cái gì là siêu giác? Bây giờ mình nói lại ha, cái này cũng đã nói nhiều lần ha.
Thầy xem như là khi sự nuôi con đó thì con thấy như trong các anh em của con đó, là như là có những cái luồng điển nó hợp với nhau và những luồng điển nó không hợp với nhau. Vậy thì những người hợp với nhau nên tụ hội với nhau để mà trao đổi và dẫn tiến với nhau, còn những người không hợp với nhau thì có phải bắt buộc lập nhau để mà trao đổi.
Cái hợp hay là không hợp, người núp trong tánh và người hướng về siêu giác thì cái phần siêu giác nó phải độ cho những người núp trong tánh, không có cái nào khi không hợp. Cái người núp trong tánh và cái người siêu giác trong lúc người ta nói chuyện, ta cứ chỉ trích thẳng của người núp trong tánh thôi. Ta nói về siêu lý nhưng mà cái người nghe đó họ thấy họ đang núp trong tánh. Đó, nó không có cái gì kêu bằng hợp với không hợp. Cái nào cũng hợp. Nếu bàn bạc về siêu giác thì cái nào cũng hợp. Mà nếu không chịu bàn bạc về siêu giác á, thì cái nào cũng không hợp vì tánh đời. Tánh đời phải có phe đảng, phải có bồ bịch. Đó là sự ngu muội.
Ví dụ như tụi con mà không cảm thấy mình không hợp với một vị nào, tức là lỗi tại tụi con.
Với sự tranh chấp của mình, sự ngu muội của mình, đó là tại mình chứ đâu phải tại họ. Không có tại họ,
không phải tại hợp. Tu vi là nhất định hòa hợp.
Phải hòa hợp bởi vì ai cũng truy tầm siêu giác mới là tu vô vi. Cho nên 5.000 người được người là vậy. Tầm về siêu giác mới là vô vi. Còn tầm về chấp mê thì vô vi chi. Và sống về đời cũng sướng hơn. Thiền nó làm gì phí công với. Khi ta thiền ta muốn tìm sự siêu giác, ta phải bàn bạc cái nguyên lý của siêu giác. Thì nó ra lẽ. Lúc đó mình mới thấy là vô vi trên đầu. Đâu có xa. Lúc nào cũng sẵn sàng ban ơn và chiếu độ. Chứ không có bỏ. Cứ bàn đại rồi nó ra. Thế chắc tôi ngu mà tôi dám chọi này, cứ việc chọi tới đi. Mà tôi chọi lại tôi tìm cái siêu lý.
À, nếu mà không nói chuyện đạo thì nói chuyện đời thì không?
Đâu nói chuyện đời được, nói thét nó phải kéo về đạo. Bởi vì ý tưởng mình tưởng về đạo.
Cái đó có. Ý tưởng mình tưởng về đạo là lúc nói hồi nó cũng kéo về. Cái đó có nha. Còn mà cái đạo mà nó không đủ á, là nó suy đi về đời thôi.
Thì cho nên tại sao đạo mình không đủ thì mình bị nó lôi cuốn về đời.
Cái mình lý luận là mình lý luận mà nói ờ tôi cái này hay lắm, cái kia tôi cũng biết hết. Đó, cái nó bị cái đó đó, tại mình không có đào sâu.
Mình gặp bạn đạo với nhau, hai bên nói chuyện qua lại là mình biết cái trình độ nó ở cái giới nào. Nếu mà mình thanh nhẹ thì nó kéo về cái siêu lý thì nó giải. Nó tìm hiểu những cái siêu hơn là những cái mê chấp thường tình của người ta. Còn nếu mà trình độ thấp nó hợp với nhau á, nó chấp người này, nó chấp người kia, nó tại sao người về vậy, người kia vậy, là tại vì trình độ hai bên nó đều thấp hết. Chứ nếu mà trong cái cuộc nói chuyện với nhau, gặp bạn đạo gặp với nhau mà có một người nó khá hơn á, thì tự nhiên nó hút cái người kia đi trở về siêu lý, giải mở, thanh nhẹ, chứ nó không có hướng về cái sự mê chấp. Còn cái người mà yếu yếu á, thì vô cái chỗ mà nó đang bàn về cái sự mê chấp á, là họ cái tư tưởng mê chấp á, nó dính trong cái đầu của họ. Họ về họ gỡ ra không được, tại vì không có đủ cái sự sáng suốt. Thành ra tại sao mà mình trà trộn với những cái chỗ mà mê chấp á, là mình chỉ có lỗ thôi. Mình ở nhà mình không có bị nhiễm cái đó, mà mình đi tới chỗ đông người mình bị nhiễm những cái tư tưởng xấu đó đó, là cái đó là mình đã bị nó lôi cuốn rồi. Mình không có hướng, không có, trong cái hai người gặp nhau không có người nào mà hướng về siêu giác hay là nói về siêu lý hết đó. Nói về cái phàm tánh hơn thua tranh chấp mê chấp không à. Thành ra hai bên nó đều bị nhiễm hết. Mà nếu mà có một người á, người ta đã quen hướng thượng rồi đó, người ta bàn về siêu lý, người ta nghiên cứu về siêu lý á, thì tự nhiên nó dẫn cái người kia đi lên, cả hai được cứu. Còn nếu không cả hai nó chìm á. Thành ra cái sự hội tụ nó cũng có hai mặt. Nếu mà nó có người thanh nhẹ thì nó có thể hỗ trợ cho những người mà còn tâm tối, bằng bình thường không có lo tu nhiều á, thì cho họ hướng về đạo một chút. Còn nếu không bàn bạc hồi là toàn ra đi bàn bạc cái chuyện mê chấp, mà trong cái chuyện bất minh là không hiểu rõ mê chấp ở trong cái sự bất minh.
Cho nên siêu giác có nghĩa là cái phần hồn của mình ở phần cao nhất, hay là gọi là đại thanh tịnh, có nghĩa là mình nhập vô phần đó rồi, có nghĩa là phải đi lên trên cao lắm. Thì mình không còn nói tánh phạm nữa, cái đó không còn tánh phạm nữa. Lấy cái sự siêu lý, có nghĩa là những cái lý thuyết, những cái triết lý bên trên mới gọi là siêu lý. Thì khi mà mình đạt được những cái điều đó đó, mình mới sử dụng được. Còn nếu mà mình không có truy tầm đó, thì mình không có cái gì để nói, thì chỉ nói lòng vòng có bao nhiêu đó mình nói hoài. Rồi mình sẽ tự nhiên mình bị dính ở cái chỗ là mình nhớ về cái quá khứ. À, nhớ về quá khứ nghĩa là sao? Là có nghĩa mình cứ kể chuyện mà thôi. À, mình cứ kể chuyện, mình sẽ làm hoài cái vòng 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 cái đó, cái điểm nó cứ vòng vòng hoài, tại mình quen cái xác rồi. Mình không phải tu về tầm cái siêu lý, có nghĩa là không có tầm những cái chân lý mà ông Phật ông đem xuống để mình đào sâu những cái đó, thì cái đó nó đi xa hơn. Tại thầy nói hồn với hồn nó mới gặp nhau. Còn ở đây là mình tầm về cái xác, thì đương nhiên là mình cứ ngồi mình nói cái xác hoài, cái xác nói với mình như vậy, mặc dù người ta đem cái phần hồn mà ta nói cho mình nghe, nhưng mà mình chỉ ở cái góc độ đó thôi, có nghĩa là mình ôm hoài cái xác đó mà mình không nhớ những cái chân lý đó. Những cái chân lý mới quan trọng, tại vì còn cái hoàn cảnh mình áp dụng cho mình là khác, tại vì tại cái thời điểm đó mình, cái hoàn cảnh mình ở đó thì áp dụng cho mình thôi, chứ không phải áp dụng cho đại chúng. Cho mình chưa có quen cái tu về cái siêu lý, không có tầm về siêu lý á, cho nên mình sẽ tự nhiên mình nhớ lại cái xác à, mình nói cái đó, mình nghe cái đó, mình nhớ cái đó, mình nhớ hoài à. Tại vì mình cứ lòng vòng như hoài à. Còn cái siêu lý là nó khác, mình lấy những cái siêu lý bên trên, mình nghe được những cái lời đó rồi mình mới nhớ lại, thì khi đó đó có cái giá trị hơn, và nó được đại chúng nó có giá trị hơn. Còn cho riêng mình cũng có những siêu lý, nhưng mà nó chỉ áp dụng cho mình mà thôi, cho nên mình phải thay đổi một cái thói quen đó. Mình nhớ ở trong một cái khoảnh khắc nào đó cái đó có, nhưng mà không phải áp dụng hoài. Cái cuộc hành hương của mình là nó không đi tới đâu, nó không có tiến được. Cho nên phải tầm siêu lý là vậy đó. Khi mà đủ cái điều kiện rồi, mình đủ những cái từ ngữ đó rồi, khi gặp nhau thì mình mới nói được siêu lý. Còn không là nó cứ kéo theo hoài vậy thôi à. Tại vì cái đó nó không giải phóng được, nó mới giải tỏa được cái điều đó. Rồi, tiếp theo. Đạo tâm. Rồi, mình bảo đọc nha.
Đạo tâm ha. Đạo tâm tu thời cảm giác triền miên, trong đời có đạo nối liền căn cơ. Tại mình động loạn bơ vơ, biết trời biết Phật chẳng giờ nào ngu. Thật thà tự tiến giải mù, vượt qua động loạn trùng tu thiên đàng. Thế tình lẫn quẩn chẳng an, hy sinh thật sâu mở màn tiến lên. Trời cao thanh tịnh vẫn bền, chờ hồn tiến hóa tạo nền ấm êm. Rồi, tu thời cảm giác triền miên, trong đời có đạo nối liền căn cơ. Thì mình tu rồi á, thì mình cảm giác cái sự liên hệ với cái luồng điển ở bên trên á, nó triền miên. Mình tối ngày mình cứ hướng về trời Phật, mình hướng về cái cõi thanh nhẹ, thì mình triền miên trong cái việc mà tu luyện của mình á, không có giờ dứt. Như là cũng như mình trì niệm Phật á, là mình nói liền với bên trên á. Trong đời có đạo nói liền căn cơ, thì mình biết rõ rồi, mình ở đây trong đời có đạo, thì những cái bài học mà ông trời ông cho mình học á, đời á, thầy nói đời là cái bãi trường thi, thì xuống đây này đương nhiên có bài học rồi. Những cái bài học mà để cho mình tiến về đạo á, nó nằm ở trong đời, nó trầm trong những cái hoàn cảnh kích động và phản động, mà mình nhìn đó mình phải thức tâm, mà mình để trở về con đường đạo là trở về với sự quân bình của mình á, mình mới nói liền cái căn cơ của mình trở về với cái căn cơ thanh nhẹ của mình được. Thành ra cái sự kích động và phản động ở trong đời á, là cái mục đích của nó là đẩy cho mình lui trở về với sự thanh tịnh bên trong của mình, rồi từ đó mình mới hướng thượng đi lên. Thành ra nó có cái chiều hướng, nó có mục tiêu rõ ràng, nhưng mà nhiều khi mình không hiểu hay là mình quên, mình gặp cái sự động loạn á, là mình bị cuốn cuồng trong cái sự động loạn đó, rồi mình mất luôn cái đạo, là mất luôn cái sự quân bình ở trong tâm mình. Thành ra mình không có nói liền, không có trở về với cái căn cơ thanh nhẹ của mình được. Tại mình động loạn bơ vơ, biết trời biết Phật chẳng giờ nào ngu. Cái đó là mình động loạn là tại mình thôi. Tại mình không có biết lèo lái, mình không có khéo khôn khôn khéo tìm tìm phương chuyển, thì mình không có biết lèo lái con thuyền này, mình để cho nó bị cái sóng đập mà mình thả trôi thế tình thì làm cho nó càng ngày càng động loạn lên. Thành ra cái hồn nó sẽ bị bơ vơ, không biết đường đi. Và khi sống cũng không biết đường đi, mà khi chết ra nó cũng không biết đường đi, là phần hồn nó bị bơ vơ là cái chỗ đó. Giờ phút lâm chung nó rất là bơ vơ, nó không có sửa soạn con đường đi của nó đúng hướng. Biết trời biết Phật chẳng giờ nào ngu. Biết trời biết Phật là mình biết hướng về trời Phật, mình biết hướng về những cái luật trời, những cái nghiêm luật của trời Phật, và hướng về cái cõi thanh nhẹ bên trên á, thì lúc nào mình cũng được cái sự ban chiếu á, của bên trên á, thì mình không có ngu. Còn mình hướng ngoại, mình hướng về cái chuyện đời động loạn bên ngoài á, thì mình đâu có tiếp thu được những cái gì mà thanh quang từ quang của trời Phật ban chiếu cho mình trên đầu của mình. Thành ra lúc đó mình mới ngu là vậy, không có cái sự sáng suốt là ngu. Còn mình hướng về trời Phật, mình được ban chiếu sáng suốt, thì mình không có ngu, mình thấy rõ tánh hư tật xấu của mình sửa, mình tiến lên thanh nhẹ hơn nữa. Thật thà tiến giải, tự tiến giải mù. Mình thật thà là mình trở về cái bản chất chân thật của mình. Thật thà thì nói là tâm Phật, là mình trở về thật thà thì mới sáng suốt được. Còn cái người mà cứ mánh mung lường gạt á, thì không có bao giờ có tìm lại được cái sự sáng suốt hết. Mình thật thà, mình sáng suốt á, mình mới tiến lên, mình mới giải cái sự mê mù của mình ở thế gian. Ở thế gian mình bị mê á, cũng như là người mù vậy, mò mò đi mà đi sai đường không à, thì mình mới giải cái sự mê mù không biết đường đi đó. Thì mình có cái ánh sáng, mình trở về thật xà, mình tiến lên, mình có cái ánh sáng thì mình không có bị mù nữa, mình thấy đường đi là mình không có mù, mình biết đường đi. Vượt qua động loạn trùng tu thiên đàng, thì đó mình biết đường đi á, mình mới có đủ cái sáng suốt mình mới vượt qua những cái thử thách, là những cái sự động loạn ở trần gian này nó cũng như sóng nhồi vậy đó. Thì mình vượt qua cái sự động loạn, trùng tu là mình đã tu rồi, bây giờ mình tiếp tục mình tu nữa, gọi là trùng tu. Trùng tu thiên đàng là mình tu đến mình trở về với trên thiên đàng luôn, mình càng sửa càng tiến lên thì mình trở về với thiên đàng. Thế tình lẫn quẩn chẳng an, ở dưới thế tình, ở dưới thế gian này là cái cuộc sống nó lúc nào nó cũng lẫn quẩn, không có bao giờ yên hết trơn, lúc nào nó cũng động. Cõi này là cõi động mà, cõi thi mà, bãi trường thi, lúc nào nó cũng có bài học, mình lúc nào nó cũng có nghịch cảnh, những cái chuyện mà làm cho mình động loạn á. Nếu mà mình lẫn quẩn ở đó thì mình không bao giờ an hết trơn. Hy sinh tật xấu mở màn tiến lên. Đó, thì hy sinh tánh hư tật xấu thầy thường nhắc á, là tại vì mình đã quen với nó rồi, mình không có muốn từ bỏ nó, mà từ bỏ nó mình phải hy sinh những cái tạm bợ của đời mình cho nó là tốt, cũng như cái mê ăn mê ngủ là mấy cái đó là mình phải hy sinh, tại vì mình mê nó quá rồi. Mà bây giờ biểu bỏ mấy cái đó thì tự nhiên nó phải có cái chữ hy sinh chứ, nếu không mà đâu có đặt cái chữ hy sinh làm gì. Nếu mà dễ quá thì tôi xấu xấu tôi bỏ không, nhưng mà mình thích nó quá. Lục căn lục trần vạn linh trong này nó vẫn còn quen với cái đó và nó thích cái đó, muốn chặt bỏ cái đó phải hy sinh, là từ bỏ nó luôn. Mình mê thiệt nhưng mà bây giờ phải bỏ thì nó khó hơn. Hy sinh tánh xấu mở màn tiến lên, lúc đó là mới mở màn tiến lên được. Còn mình không có chịu hy sinh là mình vẫn ở lẫn quẩn ở dưới này, mình không có mở màn mà để tiến lên cái cõi trên được. Trời cao thanh tịnh vững bền, chờ hồn tiến hóa tạo nền ấm êm. Thành ra trời, ông trời ở bên trên á, ông vẫn kiên nhẫn, ông vẫn thương yêu và vững bền chờ đợi cái sự tiến hóa của mỗi phần hồn. Thì mình tiến về cái chỗ đó thì mới mới được cái cuộc sống hạnh phúc ấm êm ở bên trên. Lý muốn thêm gì không?
Dạ, 10 bài thơ đạo. Giờ em cho nghe coi cái phần này ha. Cái bài thơ đạo thì phần dưới, cái phần dịch á mới là đúng nha. Phần trên đó là cái phần nguyên thể, nguyên gốc. Tại sao em cho nghe? Ê, tại sao em cho xem hết thì mình sẽ nói. Cái cao câu nói đặt ra là: thần mến sinh người, người hại thần. Nếu mà mình không coi là cái câu trên đó thì mình sẽ không hiểu ở dưới. Nếu mình không coi ở trên thì mình sẽ không hiểu. Có nghĩa là thần á, tại theo cái đạo đó đó, thần thánh có nghĩa là tiên Phật đó. Nói về thần thánh tiên Phật thì nói thường hay nói thần cộng Phật thì nó hay kêu là thánh nhân, là thánh. Thì đó, thì bậc thánh ý nói vậy đó. Thí dụ nói Phật là bậc thánh chứ không có nói như mình là Phật. Mình không có nói vậy, cho nên thần mến sinh người, người hại thần có nghĩa là ông Tổ, ông Tế Công hay những cái thiên liêng, những cái phần mà cao ở bên trên đó giúp con người, nhưng mà người hại ngược lại. Tại sao? Tại vì khi mà ông thầy nói á, khi mà giúp nó còn chửi lại nữa, cho nó những cái điều kiện tốt, cho mưa, cho nắng, nó cũng chửi lại ông trời nữa. Cho nên cái con người nó dễ sợ đến như vậy, cầu xin rồi chửi ngược lại, rồi người ta cứu độ cũng làm ngược lại. Có nghĩa là phù hộ, đòi cái sự phù hộ thì lại ngược lại bám lấy cái đó, rồi đi đâm ra cái ỷ lại. Có nghĩa là hại lại rồi, người ta giúp cho mình mà mình đi ngược lại cái con đường đó, người ta độ cho mình để mình lấy cái đó mình đi luôn, nhưng mà không có cái này mình ngược lại, mình không làm, mình là biến, thì cái đó là hại ngược lại cái phần yêu quý của trời Phật, yêu quý của ông Phật, ông giúp cho mình. Cho nên thành ra ông nói là lao tâm tổn khí mệt cho thân, có nghĩa là mình làm lòng vòng chuyện này chuyện kia chuyện nọ, làm tùm lum tùm la thì chỉ có mệt cái xác mà thôi, chứ không có tác dụng gì hết. Thương thai hầu hết điều như vậy, là như vậy đó. Ông thương mọi người lắm, tại vì ai cũng vậy hết, chạy lân đân lao đao. Hồi nãy ở trên có nói đạo tâm đó, chạy lân đân lao đao cái bãi trường thi này, nó cứ khó khăn, nó cứ cho mình điều này điều kia đều nọ, cho cái vật chất quá nhiều cũng làm cho mình lao đao
bận đó, rộn quá ha,
tất cả đều bận rộn, quá bận rộn,
quá bận rộn.
Thì ai kẻ đạo thông ở cõi trần, có nghĩa là có bao nhiêu người thông được lẽ đạo ở cõi nhân gian này. Hồi nãy thầy nói 5.000 người được người, cái đó hơi thách.
5.000 người có người là 5.000 người có một mình thầy á.
5.000 đâu, cũng nhiều lắm á, mấy chục triệu á, cái trăm á, chứ không phải giỡn mà.
5.000 là nói 5.000 người tu vô gì á.
Không có dễ nha, không có bao nhiêu người mới đạt được một người. Ha, cái đó là ý nói, tóm lại trong cái bản, cái bài thơ này có nghĩa là cái đoạn này nói là ông trời, ông Phật lúc nào cũng vậy, cũng thương nhân sinh, nhưng mà chúng sanh thì lúc nào cũng vậy, cũng phụ lòng trời là vậy đó, không biết thương mà biết chửi, mà không biết lo cho cái xác này không biết lo cho cái phần hồn của mình mà cứ chạy đông chạy đáo, chạy đôn chạy đáo, chạy ra chạy vô, cứ chạy ra chạy vô, chạy tới chạy lui, chạy vòng vòng quá bận rộn, cho nên năm
Quá
nay
bận rộn mới chờ giờ phút lâm chung mới thức tâm ha.
đó, cho nên tới giờ phút lâm chung thì bắt buộc phải thức tâm,
Nhưng
cho
mà
nên
quá
lao
trễ à, quá trễ.
cho nên lao tâm tổn khí, cái thân mình nó mệt, đi về nó mệt. Thì thương thai hầu hết đều như vậy, hầu như ai cũng vậy. Và khi một bao nhiêu người mới được một kẻ thông được cái đạo cõi trần đó, cái đó là bài thơ nó nói như vậy. Rồi bây giờ tiếp theo còn mấy câu là nghe anh bảo kiên nhẫn chút xíu nha. Tại sao nói làm sao đánh ăn được nó mới kêu là thanh tịnh. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Mày biết Las Vegas tại sao đánh roulette không?
Roulette là tại vì không biết không?
Cái đó là 36 con số, là 36 ngôi sao thiên cương nhất định của vũ trụ không thay đổi. Thấy không? Mà mình vô mình ăn thua là nó biến là 72 cái sao địa sáng, là mình vô mình đánh nó mà. Cũng như bây giờ tụi con không tu đánh ông trời là phải thua lỗ, cái bị thương mình đánh nó mà làm sao đánh ăn được nó mới kêu là thành tịnh. Hiểu cho đó không?
Ăn đánh số
nào phải đánh sao thanh tịnh đó, cho nên thử cái thanh tịnh của mình. Cho nên nhiều người nói tôi cha tôi tu cao lắm, tôi thanh tịnh, đem vô thử một cái nhào cái. Còn ông Tám thử thẳng vô trong đó, quánh cái thằng đi lơ phải phục thôi.
Thì
mà nó cũng quánh lớn.
Tám vừa đi là cái ông trên đi bàn chị.
Ông Phật chọc nó chơi mà, chọc nó chơi mà. Đánh nó nhiều đứa phục, nhiều đứa phục có nhiều đứa đi lơ. Cảm ơn ông, tôi học được cái nghề đánh của ông. Tôi nói anh học chứ mà anh đánh anh đâu. Tôi đánh này khác.
Nó đánh thì trầm lắm.
Ở bên trong phải hiểu cái luật, nó là cái luật trời, không cách gì mà con ăn nó được hết.
Thì làm bài không bao giờ ăn được.
Không bao giờ ăn được. Đi thử coi đi, ăn đánh đều không ăn được. Nó là luật trời. Vô 1 triệu lần là phải thua 1 triệu lần.
À, tại sao nói là mình đánh làm sao ăn được nó mới kêu là thanh tịnh.
Cái này không có rành cái nghề đánh bạc đâu, không nói được.
Trong cái bàn roulette đó, cái bàn roulette nó có cái ông mà chia bài đó, nó gọi là dealer đó. Thì cái lúc đó đó thì mấy ổng hay lắm, tay chân mấy ổng lanh lẹ lắm, rất là lanh lẹ. Mà nếu làm sao mình ăn được, có nghĩa là cái sự thanh tịnh phải có. Nhưng mà thật sự mà nói, cái này nói ở cái góc độ là cái xác này bị mượn mà, cho nên cái xác này nó cũng còn thích đánh bài. Ông Phật thì thật sự mà nói, cái gốc của ông Phật là từ trên cao xuống, trên cái sự thanh tịnh nó nhiều lắm. Bây giờ bỏ ông ở đâu, giống như tuần rồi mình có học đó, bỏ trong trược vẫn là thanh, nhưng mà cái đó là nói cho cái phần điển mình hiểu được thôi. Đối với những người tu thật sự về cái phần hồn, cái phần đó nó mới hiểu được. Còn nếu như mình tu về cái xác á, thì cái đó khó chấp nhận. Có nghĩa là ta hành xác nhiều á, thì cái đó nó không chấp nhận. Là tại sao? Là tại ông Phật thì không thể vô những cái chỗ đó được. Ông Phật thì cũng giống như Phật Thích Ca, nó đem ra Phật Thích Ca nó so sánh liền. Ví dụ nó nói ông Phật Thích Ca tại sao mà khổ hạnh này kia cái nọ, mà ông Phật mình của mình á, thì lại là đi đánh bài. Cái đó cũng khó, cũng thuyết phục nhân sinh nó khó. Nhưng mà thật sự mà nói, ông Phật thì tính nó, mình nói về phần điển mà thôi, nói về phần hồn thanh nhẹ, cái sự thanh tịnh của ông Phật mà thôi, thì bây giờ bỏ ở đâu thì cũng vậy thôi. Nhưng mà tại vì cái xác này là cái xác mượn thì nó vẫn còn những cái đó dính lại ha? Những cái đó dính lại thì phải bỏ vô những cái điều kiện đó để cho mình làm những cái bài học đó thôi. Chứ thật sự cái xác đúng của Phật Thích Ca đó là không có những cái điều này. Ngài Phật Thích Ca mặc dù trong ngai vàng chứ ổng muốn đánh bài, ổng muốn chơi đá ngựa, cua, đua ngựa, những cái đó ổng làm được hết, nhưng mà ổng bỏ hết nha. Phật Thích Ca là bỏ hết những cái gì bắn cung, bắn này, bắn kia, lúc mà ổng tu về rồi ổng bỏ hết. Ông Phật Thích Ca làm được, tại ổng có đủ điều kiện ở trong cung, ổng là có đủ điều kiện hết đó, bắn súng cũng có. Ổng là bắn cung, là ổng là hồi xưa nó có cái phóng phóng đó, còn những cái gì mà ở trong cung là nó có hết. mà ông bỏ hết những cái đó, cho nên đâm ra đó lúc đó dân chúng nó mới sợ, tại ông bỏ hết mà, ông bỏ hết để ông làm những cái mẫu khó khó khăn khổ hạnh, còn Phật của mình là tại vì mượn cái xác, cho nên những cái phần điển của ông nó giúp cho mình nhiều lắm. Là tại sao? Là cái phần điển ông làm việc nhiều hơn cái xác ông, tại cái xác ông là một cái phần mượn, cho nên cái phần xác đó nó ít ảnh hưởng hơn là cái phần điển về sự thanh nhẹ. Có nghĩa là ông giúp người này, giúp người kia, giúp người nọ, giúp bao nhiêu người cho một lúc mà bằng phần điển thôi. Chứ phần cái xác mà đem ra cái mẫu đó khó hơn. Bây giờ mà tại thời điểm này mà đem cái mẫu ra cũng khó khăn lắm á. Nhưng mà cái phần điển của ông giúp nhiều. Khi ông giảng đạo thuyết pháp là phần điển ông khống chế những cái phần điển trược, thì lúc đó mới có tác dụng, mới có giá trị. Tại cái sự thanh tịnh nhiều của cái phần điển đó, cho nên đâm ra mình phải hiểu tại sao em nói là không ôm cái xác là vậy đó. Phải ôm cái phần hồn đó, ôm cái sự thanh tịnh đó, ôm những cái phần điển đó, những cái phần hào quang đó, thì mình mới tiến được. Còn nếu không, cái sự so sánh bên ngoài đời á, nó làm cho mình bị loạn choạng, mất quân bình liền. Có người nói, bây giờ tại sao mình học được điều này, học được điều kia, cái đó học thiệt. Nhưng mà cái học của một cái gương nào đó, mình thấy là cái sự dũng của mình không có, là cái dứt khoát mình không có, cái sự nhịn nhục, cái từ bi mình không có. Cho nên năm ra đó, những cái điều mà ông Phật ông làm á, là ông có cái giá trị riêng của ông. Nhưng mà đối với em là cái xác mượn, nó vẫn có những hạn chế. Rồi, tiếp tục. Tại sao nó nhìn vào thực chất của gia can? Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên thực hành là trên hết. Muốn tiến về thanh tịnh phải thực hành. Phật thực hành từ đời qua đạo. Các khía cạnh phải thực hành. Đâu đúng đó. Thì cũng khác gì cái máy chạy rất êm ả thì đường nào nó cũng thông. Nhất ly thông vạn ly minh. Chứ còn sai một ly đi một dặm. Cho nên phải hiểu được hai điều này để giữ tâm thanh sạch mà tránh những sự sai lầm có thể xảy đến. Cho nên người tu không phải ngồi một đống đó là tu. Nó phải thể hiện mọi mặt điều hòa mới là kêu người tu. Đời chúng ta đã thấy đời, thấy trật tự hạnh phúc mà chúng ta đã cấy xong cho gia can chưa? Còn đạo ở chân tâm của chúng ta đã xây dựng từ phàm tâm tới chân tâm, chúng ta đã khai triển tới chỗ nào chúng ta có thể chứng minh được. Không thực hành mà cứ nói trật tự rồi chân tâm lý thuyết, cái đó là lý thuyết lý luận mà không thực hành. Người vô vi từ đây trở đi phải nhìn thẳng vào thực chất của mọi gia can, mọi hành động của mọi cá nhân, chứ không có nghe theo lời nói xuôi được. Làm cho được, người làm được chúng ta hoan nghênh và chúng ta theo để học hỏi và về phải thực hành bất cứ chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Cho nên cái khóa thanh tịnh cần phải mổ xẻ nhiều sự trần trược, nhiều sự động loạn, và cho các bạn ý thức được để dẹp tất cả những sự động loạn trong óc mà các bạn đã bị cấy từ nhiều kiếp. Rồi các bạn mới thấy sử dụng cái phần sáng suốt của mình để lập lại trật tự cho chính mình. Lúc đó các bạn không còn tâm bệnh mà nhẹ nhàng, lúc nào cũng sống trong cái nhàn hạ thanh tịnh.
Đó, tại sao nói phải nhìn vào thực chất của gia can?
Thì ở đây thầy muốn nói là nhìn vào cái thực chất của gia can, mình biết cái người đó đã tu đúng hay là chỉ nói thôi. Nhiều người ta nói hay lắm, nói đủ thứ lý lo, nhưng mà cái thực chất không có. Nghĩa là về cái gia can á, mình không có đem lại cái trật tự hạnh phúc cho gia can của mình. Và về đạo á, mình không có chuyển cái phàm tâm của mình trở về với cái chân tâm, là cái thực chất của mình không có. Nếu mà mình trở về đạo á, mình đem cái phàm tâm mình giờ chuyển lên được cái chân tâm á, là mình đạt tới cái sự quân bình. Cái quân bình á, thì nó đem lại cái sự hòa cảm, cái sự hòa ái trong cái gia đình, mình đem lại cái trật tự hạnh phúc cho gia đình, mình không có lộn xộn nữa. Còn nếu mà mình nói không á, mà mình không có làm á, thì cái sự trầm trượt của mình á, cái sự động loạn của mình nó vẫn dẫy đầy từ nhiều kiếp rồi, mà mình không có đủ sáng suốt mà mình để đem lên á, thì mình ta nhìn vô cái gia can mình lộn xộn hay là ta biết nó mất trật tự rồi.
Cho nên cái kết quả là cái thực chất đó, cái thực chất là nhìn trước mắt, thấy rõ ràng, cái bằng chứng rõ ràng, tu vi mà nói lung tung, nói năng nói cuội, thầy nói đó là nhìn vô cái thực chất gia đình của mình là mình thấy liền, rồi nhìn xung quanh của mình là mình thấy liền, mình thấy hết những cái kết quả đó. Cái đó là cái sửa tánh mình mới làm được điều đó nha. Tại vì gia can nó cũng động loạn lắm, gia can nó cũng nhiều tác động lắm, nếu mà mình không lèo lái được con thuyền đó là khó lắm. Cho nên đó, cái ảnh hưởng lớn nhất vẫn là gia can của mình, là người kế bên mình, cái đó là cái khó nhất. Rồi sau đó mới lan rộng xuống một chút xíu con cháu của mình, rồi mới là người xung quanh. Cái đó là tu cho tất cả đó, là vậy đó. Tu cho mình rồi mới tu cho người xung quanh, mà cái mẫu đó mới là cái mẫu đúng đắn. Chứ đừng có nói chi là mình, ôi tôi biết chân tâm rồi, lúc nào tôi cũng đưa về chân tâm đó, mà thật sự ở dưới này á, con cháu nó giũa te tua cái gì cũng không chịu hết, đi qua đi lại chỗ nào cũng không chịu, cái này không được phải sửa gì, cái kia không được phải sửa gì, là mình chỉ nói bằng cái lý thuyết thôi. Con cháu mình làm là cái khó nhất nha, cái người mà người lớn tuổi khó lắm, chút xíu cũng không chịu hết, chút xíu cũng không chịu nữa. Mày làm này không được, cái chổi để đó, cái chổi để đây, cái thùng rác chỗ này, cái bịch rác để chỗ kia, nó khó chịu với đó, cái tánh nó khó nó vẫn còn. Mà sửa được cái đó không? Có thanh nhẹ không? Cái chịu sửa cái đó không? Kệ nó làm gì làm, không sao hết. Cái đó khi đó mình mới nói là cái sửa mình, cái tánh mình sửa được, sửa đi cho nó là đơn giản. Tại mình là phức tạp mà, mình đang là sự phức tạp, mình sửa những cái phức tạp đó mới là cái khó. Thật sự mà nói con người mình phức tạp lắm, cái gì cũng không chịu hết á, tại cái gì cũng phải gọn ghẽ, cái gì cũng phải đẹp đẽ, cái gì cũng phải ngăn nắp, cái đó là cái khó nhất á. Cái cuộc hành hương mình là cái khó nhất, là cái sửa là cái khó nhất á, mà ông Phật ông sửa được, ông sửa được là phải buông bỏ mới sửa được nha. Mình khó sửa là chỗ là mình khó buông bỏ. Cho nên á, bây giờ mình có nói trời nói Phật, nó nói lung tung, có nói đủ cái chuyện, nhìn thực chất của mình là thấy liền, nhìn thực chất của con người mình nhìn thấy liền, làm những chuyện không cần thiết là mình thấy liền. Không có cần nói nhiều mà cũng không cần nghe nữa, mình chỉ nhìn thấy cái người đó làm cái gì thôi là mình thấy được cái điều đó đúng hay sai liền. Đó, cho nên đâm ra mỗi người đều có cái đó, nhìn vào cái thực chất của đó thì mình sẽ thấy được mình tiến tới đâu. À, bây giờ câu tiếp theo, muốn ảnh hưởng mọi người thì mình phải thể hiện mọi trạng thái. Bây giờ mình nghe ha.
Không sao, bởi vì người tu vô vi thiền liên nhiều giấc mơ như vậy của cái quá khứ, là coi lại cái con chim cút phim quá khứ mà để ăn năn hối cải trở lại thiện cảm cỡ mở thăng hoa, chứ không có gì chứ mà phát nhiều rồi còn học nhiều nữa, nhồi quá này kia kia nọ rồi mới thấy cái giá trị nhịn nhục. Mà khi thấy giá trị nhịn nhục rồi nó đứng vào vị trí nhịn nhục, nó mới là đúng vị trí của một người từ mẫu trong nhà. Bây giờ những người lớn trên đầu con không còn được, khi con là người lớn rồi, hiểu không? Con phải bị nhô nhiều hơn con mới trở về vị trí thật. Còn cái vị trí đó là vị trí quý báu cho những người kế tiếp nói gương học hỏi và thăng hoa, không cảm với cái tu là thì cái ác ý của mình nó sẽ tiêu diệt và trở lại với mục đích sống động trẻ trung và thân hòa. Lúc đó còn con còn dâu còn xung quanh còn, cho nên con sẽ gửi được hưởng được phước báo nếu con nghe được lời của thầy nhắn nhủ và những cái gì mà thầy đã dạy, và còn xử lý thân thiện chúng ta trở về với vị trí của chúng ta cùng vị tư mẫu tại đây. Lúc đó là nhờ sự tu không có cái gì, không có. Bởi vì một khi muốn ảnh hưởng một người nào thì mình phải thể hiện mọi trạng thái để cho nó nhớ và nó thức tỉnh. Thì khi mà con muốn dạy một đứa con của con cũng vậy, nhiều khi con biến một cái tánh như con thú con cũng phải làm, mà để khi để con thấy không, con dạy đạo nó phải vậy. Nhiều khi thầy là một người rất thâm tệ mà hiện ra trước mặt con, và nhiều khi thầy cũng có thể làm một người rất thanh cao để cho con biết. Vì tại sao tùy mọi trình độ, trình độ thẩm thể thay phải cho cái sự thẩm thể cho nó quán thông cái thẩm thể đó thì tự nhiên nó mới trở nên thành thật. Một cái lo âu này cho nó lo âu hơn nữa, rồi nó hòa tan trong cái lo âu, nó không còn làm nữa. Cái khổ này, trong cái khổ nữa, rồi nó sẽ không còn khổ nữa. Ta, cái vui này nó sẽ đạt thêm cái vui vô cùng nữa, thì nó ở trong cái bình thức chứ không có vui. Ta mới thật sự là vui, bình thức mới thật sự là vui. Còn vui nhậu, ai vừa cái đó không thấy. Bình thức quân mình, nó thích tâm, thấy rõ mọi sự việc, thì cảm thấy sung sướng như thế nào. Nó mến cảm.
Dài, tại sao nói muốn ảnh hưởng một người nào đó thì phải thể hiện mọi trạng thái?
Cái này thầy nói là cũng như thầy vậy đó, muốn ảnh hưởng, muốn dạy đạo cho người khác ấy, là phải thể hiện mọi trạng thái để cho họ. Tại vì mỗi cái trình độ nó khác nhau, tùy theo trình độ mà thầy phải đóng cái vai này, đóng cái vai kia. Nhiều khi phải làm người thậm tệ, nhiều khi là đóng vai một người rất là thanh cao. Tùy theo cái trình độ mà đáp ứng theo cái nhu cầu, đóng cái vai đó để cho người đó một cái ảnh hưởng, nhìn thấy đó để cho họ tiến lên, họ hiểu hơn. Thanh cao thì giúp họ thanh cao hơn, họ thậm tệ để cho họ quán thông cái sự thậm tệ đó. Thành ra để cho đưa họ đi lên thì nhiều khi phải đóng cái vai thấp, nhiều khi phải đóng cái vai cao để cho giúp cái người đối phương họ quán thông và họ nhìn thấy cái sự sai lầm của họ để họ sửa.
Cái lúc mà có những người cũng câu hỏi đó, thầy la quá chừng. Như thầy nói, mình là tội hồn, lúc nào cũng có tội. Có người nói, trời, người Canada lên nói, thầy ơi, sao con thấy lúc nào con tu mà con cũng thấy tội. Thầy đó đâu có tội gì đâu. Bây giờ đang học hỏi để tiến hóa mà, đang trên cái chu trình, cái tu học. Đó, có những người thầy la dữ lắm, nhưng những người thầy rất là nhẹ nhàng. Đó, để làm cho người ta thấy cái gì, cái sự khác biệt rõ ràng ở trình độ của người đó. Có những cái thầy nói ở cái trình độ này thầy nói không có nên, mà chỗ này thầy nói không có sao. À, có những cái nó như có sự khác biệt rõ ràng là mình biết cái gốc của cái người đó như thế nào, thầy mới nói như vậy. Và cái chỗ này có những chỗ thầy la dễ sợ lắm, vừa mới nói ra thầy la liền. Nói thầy giờ thầy nói phải nói nhỏ nhẹ, thầy nói gì người ta bỏ đi, thầy nói kệ không cần, cái bỏ đi là cái chuyện của nó. Những chỗ khác thầy nói khác nha, chỗ khác thầy nói là không sao, khi mình thuyết phục nó, mình nói cho nó nghe để cho nó hiểu. Đó là tại vì cái gốc của cái người đó như thế nào thầy mới nói cái kiểu như vậy, và cái chỗ này gốc như thế nào thầy nói như chỉ như thế kia. Có nghĩa là thầy gốc nào thầy cũng đóng được hết mọi trạng thái, cũng như nãy thầy em nói đó, thầy bỏ vô cái casino đó đâu phải ai cũng chấp nhận, thầy nói là như vậy. Cho nên đâm ra những cái phần mà thầy nói là thầy đóng những cái vai thậm tệ để cho mình quán thông mọi sự việc, mình phải hiểu được cái phần của ổng là phần điển. Phải nhớ là phần điển sử dụng trong mọi trạng thái, ở cái chỗ nào ổng cũng đóng được cái vai của ổng hết. Cho nên nếu mà mình hiểu được thì mình sẽ không ôm những cái phần xác, mà chỉ ôm cái phần điển để mình hiểu được cái triết lý, những cái siêu lý đó để mình học, để mình tiến. Chứ nếu không mình sẽ bị dừng lại ở đó. Mình sẽ phân tích được, mình phân tích được của tại sao ông thầy ổng nói lúc này lúc kia, tại vì như vậy đó. Có lúc thì thầy la, cái lúc thầy không có la, thì đóng mọi trạng thái để cho người ta hiểu chứ. Chứ đâu phải lúc nào ông Phật cũng từ bi vậy đâu. Nhưng mà khác nha, ông Phật này là ông Phật, ông không hay hơn, ông cho mình những cái biến hóa đó. Nhưng Phật Thích Ca là khác, lúc nào ông cũng nghiêm nghị hết á. Lúc nào ông Phật Thích Ca cũng nghiêm nghị, ông rất là nghiêm nghị. Tại vì ông là một ông vua của một nước, cũng là một thái tử của một nước. Ngày xưa nếu mà ông chỉ cần lên một cái ngôi vua nó còn nghiêm dữ nữa. Cho nên cái phần thái tử cũng đã được sự điều luyện rồi. Cho nên ra ông rất là nghiêm nghị. Ông Thích Ca là nghiêm nghị lắm. Còn ông thầy mình là tại vì ổng còn cái thức hòa đồng, ổng ở cái chỗ lúc đầu cũng khó lắm nha. Lúc đầu mà lúc mà ổng mới bắt đầu đi giảng, ổng cũng khó khăn lắm á. Nhưng mà sau này khi mà ổng đọc những cái cuốn sách đó, sách cái du ký thì ổng thay đổi cách nói và cái thức hòa đồng cũng lớn hơn, cao hơn, đi lên một bậc cao hơn. Cái sự điêu luyện nó cũng hay hơn. Ở trong đây bạn đạo hỏi về cái thiên đàng du ký, tại sao trong đó có nói là chẳng chịu làm đầy tớ cho đồng tiền. Thì em sẽ nói luôn cái đoạn này. Tại vì á, khi mà đi ông Tế Công và ông Thiền Sinh đi lên tới cái cung thủy tinh đó, thì lúc đó, cái chỗ đó là cái viện tu đạo cho những người mà tu đạt thành đó. Có nghĩa là có những người tu tâm á nghe, có nghĩa là họ làm những cái điều thiện. Thì cái ông này tên là đạo trưởng đó, ổng ngày xưa đó hỏi ông có tu gì không, thật sự ông phải ông tu, nhưng mà đó ổng là một cái người giàu, nhưng mà ổng không bao giờ làm đồng đầy tớ có dòng tiền của ổng, có nghe không, lấy cái tiền đó ông cắt cũng cho người này, ông cắt cái chuyện này, ông cắt chuyện kia, ông lợi dụng nhân công hay gì không có. Ổng rất là tốt, giống như ông thầy nói cái ông tỷ phú ở Philippines đó. Thì á ông này ông giúp hết cho mọi người, tất cả những cái điều gì ở trong cái chỗ đó cần là ông giúp hết, ông lấy cái tiền đó ông cho hết. Và ông sau cuối cùng cuối đời của ông mới trì trai tu đạo, có nghĩa là ông đi theo con đường tu đạo. Lúc đầu ông không có tu, ông chỉ là người giàu và giúp đỡ thôi, giúp hết tài sản, giúp hết. Nhưng mà khi bắt đầu ông về già đó thì bắt đầu ông ăn chay, và khi đó ông tu theo cái đạo đó, thì khi đó ông được lên cái cõi này. Có nghĩa là cái bài học này cho mình biết là tiền không phải là mình làm đầy tớ cho nó. Có nghĩa là lúc nào mình có tiền phải cho cái chuyện này, cho cái chuyện kia, mình cắt cũng, mình lúc nào cũng so đo và cũng chi tiết, làm cái chuyện này không làm cái chuyện kia. Khi mà làm đạo hoặc là mình có tự tâm mình giúp cho người ta là mình phải giúp hết mình, chứ không có tính toán cái kiểu này cái kia, cái đó không có tự nhiên. Cái gì cũng trong cái tự nhiên không mới là đúng. Tu đạo cũng trong cái tự nhiên, và giúp đời cũng trong cái tự nhiên, dấn thân cũng trong cái tự nhiên, chứ không thể nào mà tính toán à. Mục đích thì được nhưng mà không có được tính toán à. Tính toán là trật hết trơn á. Cho cái chỗ này một chút, chỗ kia một chút, làm chuyện này mới được, làm chuyện kia không được. Cái đó không phải, là người tu đạo. Người tu đạo là không có cái nề hà một cái chuyện gì hết, và không có tính toán việc gì hết, và không có tán vô cái chuyện đó. Gọi là tán tài tiên á. Mình có tán vô cái chuyện đó, mình không có bị làm một cái chuyện gì hết, mình chỉ có ban phát thôi, mình ban phát cái tâm của mình, ban phát cái phần của mình cho những cái người khác, ban cái của cải cho mình người khác, mới gọi là đại thiện nhân á. Cái người mà giúp đỡ cho người khác mới gọi là đại thiện nhân. Còn mình chỗ này mình đã cân nhắc chút xíu, chỗ kia mình cân nhắc chút xíu, cái đó là không đúng đâu. Cái đó làm không trong cái tự nhiên, làm cái gì cũng trong tự nhiên, mình làm với cái tâm mình, cứ làm đi, dấn thân đi, thì cái đó mới gọi là thiên ý. Chứ còn mình tính toán bất cứ một cái gì, mình tính toán là không phải là người đạo tâm đâu. Người đạo tâm là không có tính toán gì gì hết. Cho nên đó, ngay cả những người không tu mà người ta vẫn sống ở cuộc đời thanh nhàn, giống như thầy nói đó, tuần rồi đó, vẫn thấy nhà ở trên kia, thấy rõ ràng người ta không có tu mà người ta rất là tốt. Đó là cũng là kết quả, đó là cái bằng chứng rõ ràng đó. Trong thiên đàng du ký nếu có ai nghe hết đó, thì sẽ thấy. Câu tiếp theo ha, em còn hai câu nữa là hết anh Bảo. Không thấy trách nhiệm của chúng ta mà lo tu tiến à, không thấy trách nhiệm của mình, vì trách nhiệm của mình ở đâu? Bây giờ mình nghe ha.
Kính thưa thầy, thanh tịnh có phải là lúc mình đang ở trạng thái hồn xác phân minh?
Không phải, thanh tịnh là nó sống đúng được nhịp nhàng của nó là thanh tịnh. Chấn động trong nội thức của mình được hòa hợp lên, càng hòa hợp với cái chấn động của vũ trụ càng thanh tịnh. Bây giờ các bạn thấy ánh sáng của mặt trời thanh tịnh, nó rất thanh tịnh, rất bình thản, chiếu cho tất cả mọi người. Đó là thanh tịnh, chứ không có kiếm ông Phật là thanh tịnh. Ánh sáng là đủ rồi, nhất quang Phật, ông Phật trực tiếp với mình, mà không nhìn mà không hiểu thì đâu kiếm ông Phật. Họ nắng là tỉnh đâu. Cái sự thật là nhất quang Phật, nhất quang Phật đang chiếu chúng ta. Và chúng ta không nhận cái ánh sáng đó, và xây dựng cái ánh sáng của chúng ta có. Con mắt, cái mặt của các bạn nhìn xa hơn cái mắt tay trái. Mắt tay trái là mặt trời, mắt tay mặt sáng hạ chiều trong tiếng thiên địa này có. Và không thanh tịnh, không thấy, không thấy ngũ tạng ta, không thấy nhân viên làm việc ở trong này, không thấy trách nhiệm của chính mình, mà là tu tiến thay vì tranh chấp.
Đó, trách nhiệm của mình ở đâu? Làm
Trách
cái gì?
nhiệm của mình là lo cho cái sắp đặt trật tự trong cái tiểu thiên địa này, giúp cho vạn linh đồng tiến với mình á, sắp đặt trật tự trong ngũ tạng của mình đó, nhân viên làm việc của mình đó, người nào làm chuyện gì mình phải theo dõi, mình phải quán xuyến tụi nó, mình theo dõi tụi nó, mình hướng dẫn và dẫn độ cho nó tiến cùng tiến với mình. Đó là trách nhiệm của chủ nhân ông.
Nó xây dựng cái ánh sáng của mình, nó phải đi nung nấu cái chuyện thanh nhẹ thì nó mới có được cái ánh sáng. Nói cái sự thanh tịnh đâu có đơn giản, cái chấn động mình phải nhẹ mới hòa được chấn động bên trên. Ai cũng nói tôi thanh tịnh là tôi thanh tịnh, đâu có đúng
Thanh
đâu.
tịnh là ông Phật là chừng nào mà cái chấn động nó nhẹ, nó tương đồng với cái chấn động của càn khôn vũ trụ, hai cái nó hòa lại được, tại nó cùng nhịp, cùng chung một chấn động nó mới hòa được, còn cái nặng cái nhẹ đâu có hòa nhau được, mà khi hòa được vậy mới gọi là thanh tịnh đạo Phật á.
Cho nên cái trách nhiệm của mình nó rất là nặng, hai cái vai mình rất là nặng á, thấy không? Mình có hết mọi thứ nó tương đồng với bên ngoài thì cái trách nhiệm mình giống như ông Thượng Đế, trách nhiệm của ông đối với biết bao nhiêu vạn linh trên bao nhiêu cõi, 3.000 thế giới cộng biết bao nhiêu cõi, để mà ông thấy hết trách nhiệm của ông. Mình cũng vậy, trách nhiệm của mình là trong cái càn khôn vũ trụ ở dưới này nè, tiểu vũ trụ mà ở trên ở ngoài có gì ở trong có nấy, là cái trách nhiệm mình nặng lắm, hai cái vai mình nặng lắm, cái phần hồn phải nhẹ lắm, cái trách nhiệm của mình khủng khiếp lắm, phải xây dựng được cái ánh sáng mới làm được. Đó, cái đó là cái khó nhất. À, đi tới cái ánh sáng không phải dễ nha. Để thấy được cái dưới này thằng nào làm biếng, thằng nào làm xuyên, người chỉ nó bắt làm này bắt làm kia, mình làm đâu có được đâu. Cho nên
Thay mặt,
không thấy
thay
gì
mặt
trơn hết.
bây giờ mình chưa thay mặt nó nào, chưa có trình diện
Tối hù á.
nè, đứa nào làm biếng mình cũng không hay mà.
Cho nên khi mà mình nghe ông Phật ông nói từng chút như vậy, càng ngày mình thấy ồ ôi sao mình thê thảm quá, bây giờ mình phải làm sao đây? Mới đặt câu hỏi phải làm sao đây?
Mình phải cố gắng.
Phải điều luyện nó, không thì nó sẽ dẫn mình như chơi, nó dẫn mũi mình á.
Dẫn mình hàng ngày chứ đâu phải là hồi đó giờ, dẫn mình hàng ngày hàng giờ hàng phút chứ đâu có thả yên mình đâu.
Bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm cũng khủng khiếp lắm.
Giờ muốn lật ngược tình thế cách mạng cũng khó lắm á, đổi chiều hướng đi thôi cũng đã khó, nó dắt mình đi ra ngoài không, bây giờ mình dắt nó vô trong mình cũng đủ thấy khó rồi
Dứt khoát.
đó. Dắt vô trong là mày không có đi, với hai cái chẳng mày ta cột lại nhưng mày không có đi nữa.
Phải đánh đổi chứ, phải đánh đổi. Cái gì đâu phải đánh đổi được, nếu không cho đi phải đánh đổi chứ. Đánh đổi
Đánh
bằng gì?
đổi thì phải có cái gì thanh nhẹ hơn, thu hút nó hơn, cái mình phải tập cho nó hưởng những cái gì thanh nhẹ rồi mình mới đánh đổi được. Chứ giờ mình ở ở lại đi, ta cho mình sự thanh nhẹ nhưng mà nó chưa có biết hưởng cái mùi thanh nhẹ, nó chưa có biết hưởng cái mùi đạo, nó thích mùi đời hơn, nó đâu có đổi. Nên
Cho
mùi
nên
đời thơm hơn chứ, mùi thịt nướng rồi nó thơm hơn chứ.
đi ngang nó cũng thơm. Cho nên nó không có sự đánh đổi khó lắm. Mình đổi lại bằng cái gì? Đó,
Bây giờ
bằng cái pháp niệm
mình
Phật.
phải dạy cho nó ăn đồ thanh nhẹ trước thì mình đổi được.
Rồi cái bản thể này đừng có rước cái sự nặng trược. Cái đầu tiên là cái miệng mình, đó là cho nó bớt cái sự nặng trược. Rồi cộng thêm mình nghe băng mà mình nghe trong cái sự say mê, mà mình thấy cái sự thanh nhẹ nó tới với mình thấy vui trong cái thanh tịnh đó. Thì
Cái đó là vui, cái đó là vui trong thanh tịnh này đó.
lúc đó mình thấy rõ ràng, mình đổi cái chiều hướng, mình dứt khoát mình mới đổi chiều hướng được. Mình không có làm một cái bài học đó cho nó không bao giờ nó chịu thay đổi đâu. Cái thằng dưới này nó lì lắm, tại nó là thiếu trí mà. Mình muốn nâng nó lên một bậc là cũng ư hự, thầy nói là cũng ngất ngư. Cũng ngất ngư á, cho nên đâm ra phải chịu khó mới được. Nếu mình không làm á, mình không bao giờ mình thay đổi được, và mình sẽ đi như vậy hoài, theo cái chiều hướng nó như vậy hoài và không có gì thay đổi, và mình cũng không thể nào trách được. Khi tới trước giờ phút lâm chung mình sẽ trách. À, dưới này nó trách tại sao hiểu được, nghe được, nhắc được mà tại sao mình không làm được. Lúc đó khóc dữ lắm, lúc đó là lục căn lục trần nó khóc dữ lắm, trách chủ nhân ông ghê gớm lắm, trách chủ nhân bà khủng khiếp lắm. Cho nên những cái điều đó mình không thấy bây giờ, nhưng mà trước giờ phút lâm chung là nó thấy. Thầy nó bắt buộc nó sẽ phải thấy, nó phải thức tâm. Là tại vì lúc nó nhắc, nó nhắc khủng khiếp lắm những cái điều. Tại vì khi mình bệnh, mình nằm trên giường bệnh đó, thật sự mà nói cái luồng điển mình xuống lắm nha, nghe xuống khủng khiếp lắm nha. Ngày xưa em biết cái điều này, trời ơi, cái lúc đó mình thấy cái luồng điển mình xuống rõ ràng, và những cái điều phức tạp nó nhào tới, mình chỉ nghĩ tới cái chết thôi. Tại khi mình bệnh đó, là tại lúc cuối đời là mình chỉ nghĩ tới cái chết thôi. Tại lúc đó mình lớn tuổi rồi, mình sẽ thấy à, tự nhiên mình thấy à, bắt đầu nghĩ tới con cháu, nghĩ tới cái này kia, mình nghĩ lung tung hết trơn. Tại lúc đó mình không có sự điêu luyện á, thì mình sẽ bị gom vô cái chỗ đó. Còn nếu mà mình biết cái sự chuẩn bị của mình rồi đó, thì cái lúc đó mình sẽ có bớt đi cái sự động loạn, thì mình bớt đi cái sự sợ hãi. Thầy nói mà mình nếu mình không chuẩn bị những cái đó, mình sợ hãi lắm nghe, trước giờ phút lâm chung. Trước cái giờ phút lâm chung mình sợ hãi lắm, sợ điều này, sợ điều kia, sợ điều nọ. Nó tới, ồ không biết kịp nhắn nhở cái chuyện này không, nhắn nhủ chuyện kia không. Nó làm một cách rất là dồn dập, khủng khiếp lắm. Cho nên cái đề tài giờ phút lâm chung em rất là thích. Em làm cũng chưa có xong nhưng mà rất là thích. Em sẽ cố gắng làm cho nó ra sớm nhất. Cho nên bạn đạo nghiên cứu nhiều cái đề tài đó, tại vì khi đó mình thấy được à, cái giá trị của thầy nói. Phải nghe kỹ nha. Em nói như vậy có nghĩa là em đã nghe kỹ rồi, em mới nhắc lại được. Chứ còn nếu mà mình nghe không kỹ, lướt qua không thấy gì trơn á nha. Lướt qua là sẽ không thấy gì hết trong cái đề tài đó. Còn nếu mình nghe kỹ lại mà thấy ông thầy ông nhắc hết trong cái giờ phút lâm chung. Và
không
trong
ai
điều...
không ai tránh khỏi giờ phút đó ha.
Dạ, không ai tránh khỏi, không ai tránh khỏi được sanh ly tử biệt. Và cái phần địa ngục du ký sẽ ra tiếp á, thì các bạn nghe đi rồi sẽ thấy được, bạn đạo sẽ thấy được là có những người không ra được cái thể xác này là phải làm sao. Đó, có những người nằm ở trong coma cũng có những người dài 2-3 ngày vẫn còn nằm ở trên giường mà nó không chịu đi, nó cũng đau đớn lắm, lúc đó nó chiến đấu với cái chết, nó không muốn đi. Cho nên mình phải làm gì? Phải nói nhỏ. À, khi mà hôn mê hoặc là lúc đó mình không muốn đi á, thì phải nói nhỏ vô tai. Có những người không tu, người ta không hiểu á, thì mình sẽ nói nhỏ vô, thôi bỏ cái xác này đi, bỏ cái phàm tâm này đi, bỏ hết tất cả mọi thứ, hướng về trời Phật, hướng về cái sự thanh nhẹ. Thì từ từ mọi thứ đều có sự sắp đặt ở dưới thế gian này rồi. Tất cả những người ở lại đều lo lắng cho người đó, thì người đó mới đi được. Những người mà không có tu á nha. Chứ còn người tu thì nghĩ cái phần đó nhẹ hơn. Nhưng mà những người mà quá động loạn cũng khó lắm nha. Giờ phút đó cũng chiến đấu ghê gớm lắm. Cũng không muốn đi, cũng muốn giành giật. Còn nếu mình hiểu được thì mình thả lỏng. Thì nó sẽ đi nhẹ hơn. Không có sự giành giật. Giành giật sẽ bị hôn mê vài ngày. Có khi cả tuần cũng có. Có tùy theo. Tùy theo của mỗi người. Nhưng mà mình hiểu điều đó đó. Thì mình nhắc nhẹ vô lỗ tai người đó. Nói nhỏ nhẹ những cái điều đó, bỏ đi, buông bỏ tất cả, buông bỏ cái phàm tâm, buông bỏ tất cả những cái vật chất trên thế gian này, ra đi một cách nhẹ nhàng, về với trời Phật. Thì khi đó cái đó người ta nghe người ta nhẹ hơn. Tại lúc đó người ta chưa biết ta đi đâu, tại vì khi đó là hắc bạch không phân minh rồi. À, lúc đó là bị gõ cửa đó nha, bị gõ cửa là lúc đó đánh đấm dữ lắm đó. Lúc đó là bị tra tấn dữ lắm, cái thời điểm đó nó phải tranh giành đó. Cho nên cái đề tài đó rất là hay. Câu hỏi cuối cùng. Chúng ta phải ý thức căn cội của mọi sự việc và quán thâm. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên cái chuyện mê chấp của thế gian phải có. Nhiều người thấy những tiền ôi sao không ăn mua heo, tại sao không ăn thế, thì cứ lấy cái dao cắt cầm rau, nó có gia đình, có tự sống, nó có tu quá. Không hiểu chưa đâu. Hai cái là một. Mà ta với nó là một. Khi ta ăn nó, ta với nó là một. Thì mới có cơ hội đầm tiến và khai mở tâm được. Chứ nhiều người ăn không biết rồi. Tính tôi sung sướng mà. Tôi ra tới đây tôi cứ nhậu nhẹt. Cho nó mạnh khỏe. Thì nó mạnh khỏe rồi làm gì? Khỏi chết, phải chết. Lực lượng thì phong phú vi chân cho đầy đủ rồi chắc. Phải chết. Cho nên chúng ta ý thức được căn cội của mọi sự việc thì mới có cơ hội quan thông lên mình, thấy mình đã ở đâu đến đây, rồi chúng ta đang thọ cái nghiệp gì, và chúng ta phải chấp nhận cái quả kia. Nếu mà chúng ta nhắc lại là chúng ta phải chấp nhận cái gì. Cho nên nhân cái đó cũng tạo cái cơ hội nhiên được và lấy tư bi làm sức mạnh. Tâm luôn luôn cứu độ, không phải hướng thụ. Đừng nghĩ chuyện hướng thụ.
À, tại sao nói chúng ta phải ý thức căn cội của mọi sự việc và mình quán thông lấy mình?
Có
dễ rồi nghe.
Không có dễ ha. Làm sao mà ý thức được căn cội của mọi sự việc thì bây giờ mình ăn cái nội thầy nói hay lấy cái ăn ra để thầy nói chuyện. Ăn là cũng đang làm việc cho Thượng Đế, cũng là đang đóng góp vào cái bánh xe tiến hóa của định luật quá quá xanh xanh. Thì khi mà mình ăn á thì mình cũng có cái ý thức á, là mình thấy rằng cái cọng rau con thú nó cũng có da can, cái đó là mình cũng mở được cái tâm mình, rồi mình ý thức cái căn cội của mình ở đâu, đến đây để làm gì. Thì lúc đó mình mới hiểu là mình xuống đây tu thì mình mới tạo cái cơ hội nhịn nhục, rồi mình mới khai triển cái tâm cứu độ của mình. Ly nói tiếp.
Dạ thì như vậy thôi, thì mình ý thức được điều đó thì mình mới hiểu được cái căn cội của sự việc. Mình hiểu thôi nha, cái hiểu và cái đi tới cái hành nó khó lắm nha, không phải giỡn. Mặc dù mình hiểu được nhưng mà cái hành để đi đúng mức á, không phải giỡn đâu. Mình ý
mình
thức được
thấy...
ý thức được căn cội của tất cả mọi sự việc, có nghĩa là cộng rau á, cộng rau á là nó cũng nát hết á. Một cái phần hồn mà nó nát ra hết á. Biết bao nhiêu rau mới gom lại được có một phần hồn là nó thê thảm lắm. Đi tới rau là khủng khiếp lắm đó nghe. Đi tới rau cải là nó thê thảm lắm, tại biết bao nhiêu cái ký rau mới được một cái phần hồn, đâu có giỡn mặt. Không có giỡn đâu. Cho nên đâm ra khi tới đó là nó tệ dữ lắm rồi, nó cái tội dữ lắm rồi, nó tội dữ lắm nó mới tán nhiều như vậy. Còn cái thịt nó khác hơn, là thích hợp nguyên một cái con heo như vậy mà cắt ra như vậy mà gom nguyên con heo mình ăn, đâu có hết nguyên con heo. Cái khó là không phải ăn hết nguyên con heo, cho nên đâm ra cái phần hồn mà nó gom lại khi mà nó bắt đầu nó cái sở hoàn hồn á, con thú nó sợ lắm, nó sợ khủng khiếp lắm. Mình thấy cái đó mình thấy đau lòng, mình thấy cái đó mình thấy sợ, là tại vì mình thấy người ta cũng giống như mình, cũng có da cang, cũng có con, nó đẻ ra đống con đó, chứ đâu phải không có đâu. Nó cũng đẻ ra đống con heo, đẻ ra đống con vịt, đẻ ra đống con gà, nó cũng có hết đó. Nhưng mà nếu mình hiểu được cái căn cội của cái chuyện đó thì mình sẽ thấy là cái sự đau xót thương tâm của mình đối với những cái phần hồn đó, thì khi đó mình có cái thức hòa đồng thì mình sẽ tránh đi những cái chuyện đó, mình tránh đi, mình tránh đi thì có nghĩa là cái tội đó mình, cái nghiệp của nó mình không có rước vào. Tại khi mình nghiệp, cái nghiệp của nó có chứ, nó bị những cái tội lỗi nó mình mới rước những cái tội lỗi đó, thì mình hóa giải cho nó rất là nhiều, mình hóa độ cho nó dễ sợ lắm, mình phải tận độ khủng khiếp lắm, mà mình phải làm dữ dội lắm thì mình mới hóa độ được nó. Còn cái hít thở mình không có bao nhiêu, mình niệm Phật cũng không bao nhiêu, thì mình đâu có hóa độ được nhiều đâu, mình đâu có tu giống như ông Phật đâu. Ông Phật là ông mượn cái xác này, em nhắc đi nhắc lại, ông Phật ông mượn cái xác, ông chỉ dùng cái xác đó, ông sử dụng trong vài tháng là ông đã đi ra rồi, tại vì ông trời ông cho ông Phật xuống cái xác đó để mượn, để mà đi ra, để mà giảng cho chúng sanh, còn lấy cái mẫu đó giảng cho chúng sanh. Nhưng mà thật sự nếu một người bình thường á, tu 6 7 tháng á, ngất ngư á, mà vẫn mà ngất ngư á, bây giờ mình nói là người bình thường mà mình tu 6 7 tháng đi đi ra mà tu như ông Phật không làm được. Cho nên cái khó là ở chỗ đó, tại ông thật ông mượn cái xác nó khác, còn mình là từ bắt đầu đi vô hành mà theo cái trình độ của mình nữa, đâu phải như ông Phật đâu. Ông ta ông cái xác đó là cũng đã tu, nhưng mà thì cái thời điểm mà ông xuống cái xác đó, cái xác đó chưa có tu. Nếu mà thật sự cái xác nó tu luôn hồi từ nhỏ nó khác nữa. À, nếu mà xuống đúng cái xác đó mà tu hồi nhỏ mà đổi cái xác khác, đổi cái hồn khác nó cũng khác nữa. Nó khác nhiều thứ lắm, cho nên cái sự khác biệt đó đó làm cho mình thấy được à, ông Phật ông sử dụng cái phần hồn đó, những cái tia điển đó để dạy dỗ cho mình thấy tất cả mọi sự việc trên thế gian này đều có trật tự của nó hết, và mình đi theo cái trật tự đó đó mình mới hiểu được, chứ mình đâu có thể nào mình đi cái rẹt cái mình đi tới liền, mình đâu có cắt ngang được, là nói mình không có đi tắt được. Mặc dù cái pháp này pháp tắc thiệt á nha, pháp tu tắc thiệt á, tại chỉ cho mình đi đường đi nước bước, đi về tới Phật vơ giới luôn mà, chứ đâu có xa. Đi tới Phật giới luôn mà đi hoài đi không tới á. Ông chỉ cho mình hết luôn á, mà nhiều người đâu có pháp đâu. Cho nên năm ra mình được cái may mắn đó, thì mình được cái cơ hội đó để mà mình hiểu được, để mình mở cái trí mình lên, để mình hiểu được à, cây cỏ, rau cải, hay là tất cả những cái gì mà mình đem vô cái bản thể này cũng phải có sự tận độ của mình để mới hóa độ cho nó được, mình mới giúp cho nó được. Còn nếu mình hì hục mình làm bao nhiêu đó cũng không có đủ, không có sự điêu luyện thì làm sao giúp được nó. Đó, cho nên em chỉ kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo. Phần tiếp theo là phần của anh Bảo nha.
Cảm ơn Elise. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Quân Bình. Quân bình tâm thức, sớm an yên, giải tỏa phiền ưu, tự giải phiền, uyển chuyển không ngừng, xây dựng tốt, quý thương trời Phật, sống an yên. Thì quân bình á, thì cái đề tài này nó rất là rộng. Thì thầy cũng có giảng là mình muốn có quân bình á, là mình phải lập lại trật tự, cho nên mình mới mượn cái pháp của mình là để lập lại trật tự nội tâm nội tạng của mình, rồi mình mới đi tới cái sự quân bình. Quân bình á là nó không không mê không chấp, mình mới giải được. Mình đi tới sự quân bình là mình không còn mê không còn chấp nữa, mà mình muốn đi tới cái sự quân bình á là mình phải bên pháp của mình đã có cái có nhiều cái pháp để giúp mình trước hết lập lại trật tự. Sau đó, đó thì có cái pháp mà quan trọng nhất mà thầy thường nhắc đó, là cái pháp niệm Phật. Niệm Phật đó, nó mới tái lập được cái quân bình của cái luồng điển của mình, luồng điển của nội tâm nội tạng của mình, mà gia tăng cái chấn động lực. Cái quan trọng là cái chấn động lực, chấn động lực nó thanh nhẹ thì mình mới đi lên được. Còn nếu không á, mình dễ mất quân bình là khi mà mình hướng ngoại, mình bị cái chuyện đời nó thu hút mình. Thầy nói ngày nào mở mở đài truyền hình ra thì cũng có thấy thấy chuyện mới, xe mới, cái áo quần mới, cái gì nó cũng tốt đẹp hết, đang nó thu hút mình. Mà mỗi lần nó thu hút mình như vậy á là nó rút cái luồng điển mình đi xuống. Mà cái chút xíu thôi à, thầy nói sai một ly đi một dặm, nghĩa là một chút vậy á, mà cả ngày biết bao nhiêu chút đó nó gom lại, anh nó rút mình đi xuống, nó kêu là mất quân bình, kêu bằng hạ tầng công tác là vậy. Anh thầy nói mình tu là mình phải niệm Phật để tái lập cái sự quân bình của luồng điển mình, thì mình có trật tự, mình quân bình, thì mình có thanh tịnh, thì mình mới có sáng suốt. Thì nó đi như vậy thì mình mới có được cái sự sáng suốt, mà để mình thấy rõ cái tâm tánh của mình sửa thì mình mới có cơ hội tiến, còn nếu không thì mình tiến không nổi. Thì cái đó là nói về cái sự quân bình. Cái quân bình là về không, mà mình phải thực hành á nó mới đi tới cái quân bình mà về không được. Còn nếu mà mình lý luận không bao giờ mình đi về không được hết trơn. Thì ở thế gian này, ở đạo Thiên Chúa thì có cái thập tự giá là tượng trưng cho cái sự quân bình. Mà bên Phật giáo là có cái chữ vạn, nó cũng tượng trưng cho sự quân bình. Rồi, quân bình tâm thức sớm an yên. Khi mà mình tái lập được cái sự quân bình, tâm thức mình minh thiện, minh ác. Mình hiểu cái thiện là cái gì, cái ác là gì. Tâm thức mình quân bình, mình không mê, không chấp nữa. Thì lúc đó cái tâm thức mình quân bình mình mới được yên. Còn nếu mà mình không quân bình là mình cứ bị nghiêng bên phải tùy theo cái sự kích động và phản động ở dưới thế gian này. Nó làm cho mình nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Nếu mà mình không thức là mình không mê cái này, mình ghét cái kia, thì mình bị mất quân bình tâm thức. Mình cái tâm thức mình không có bao giờ an yên hết trơn. Chỉ có quân bình thì lúc đó mình không có bị động nữa, thì lúc đó mình mới an yên. Giải tỏa phiền ưu, tự giải phiền. Thì trường đời, bài ở đời là bãi trường thi, là bài học lúc nào nó cũng tới tấp, sống lúc nào cũng nhồi. Thành ra nó đem lại cho mình một lố phiền ưu mà mình phải mượn pháp để mình giải nó ra, lập lại trật tự, mình giải nó ra, mình không có rước vô nữa, thì lúc đó mình mới không có còn phiền nữa. Uyển chuyển không ngừng xây dựng tốt. Khi mà mình nhắc tới cái sự uyển chuyển hay là mình nhớ tới cái thủy tánh. Cái thủy tánh là nó đi tới chỗ nào bị kẹt thì nó cũng lòn lách, nó tìm ngã, nó đi thì nó chảy, cái nước đó, mình đổ xuống, mà nó khi nó bị cái gì trở ngại đó, thì nó cũng tìm cách chỗ nào có kẻ hở là nó chảy. Thì cái đó là nói về cái sự uyển chuyển là thủy tánh, cái luồng điển mình cũng vậy. Thì khi mà mình muốn xây dựng cho mình á thì mình cũng phải uyển chuyển. Tại lục căn lục trần ở trong vạn linh này nó cũng khó vậy lắm. Có lúc mà mình phải dùng roi điển là mình phải dùng pháp luân thường chuyển, có lúc mình phải dỗ ngọt, có lúc mình phải hạ lệnh, có lúc mình phải dạy dỗ. Cái đó là cái trách nhiệm của phần hồn, phải uyển chuyển không ngừng để xây dựng cho bên trong này nó tốt. Như là mình xây dựng cho bên trong này nó tốt quá thì mới được quân bình mà an yên. Còn nếu mà mình không có xây dựng cho vạn linh ở trong này nó tốt quá thì mình không có bao giờ được yên. Ở dưới này nó cứ quậy phá, nó dắt mình đi ngược chiều không à. Mà mình không có xây dựng cho nó thì mình không có tiếp tục để mình ảnh hưởng những người kế tiếp là đi về cái cõi Phật, là mình phải cứu độ chúng sanh là vậy. Thành ra thầy nói bản thân bất độ hà thân độ, là chúng sanh trong này mình không có xây dựng cho nó tốt quá thì mình không có giúp đỡ được ai hết. Cái đó nó rất là quan trọng. Quý thương trời Phật, sống an yên. Thì bây giờ làm sao để quý thương trời Phật? Thì mình phải làm lại trật tự, mình thanh nhẹ, mình mở tâm, mở trí, mình mới hiểu được trời Phật. Tại vì mình sống, cuộc sống của mình liên hệ với điển quang như thế nào, và trời Phật đã làm việc như thế nào, cái luật trời hỗ trợ và giúp sẵn sàng giúp đỡ mình như thế nào, lúc đó mình mới biết quý thương trời Phật. Mà mình biết quý thương trời Phật đó, thì mình hướng về trời Phật mà mình tu, chứ mình không có phải hướng về cái chuyện đời động loạn mà mình tu, hướng về trời Phật tu á, thì lúc đó mình mới tiếp thu được những cái sự sáng suốt của bề trên ân ban cho mình á, thì mình mới biết đường đi, thì mình mới sống an yên. Chứ nếu không cái mình cứ bị lôi cuốn bởi trần đời tạm bợ và nó nhồi mình liên tục không có giờ dứt. Thì đó, cái mục tiêu của mình là tu ở trong cõi cõi đời động loạn này, làm sao mà mượn pháp biết đường tu để giải tới cái sự quân bình, để cho con mình có được cái sự thanh tịnh sáng suốt thì mình mới thoát được. Rồi, xin chấm dứt ở đây. Xin thành thật cảm ơn các bạn đã tham gia buổi tu học ngày hôm nay.
Ừ, xin cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali, cảm ơn tất cả bạn đạo học.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali. Chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali. Ủa anh Bảo sao nhà anh cũng bệnh anh Bảo?
Cảm ơn Bảo, cảm ơn
Ali. Cảm ơn anh Bảo.
Em chào các bạn. Ali. Em chào
các bạn. Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali.
Cảm tôi nói
chào.
Gì?
Em hỏi chào. Là ủa sao Bảo ở nhà không mà có bệnh nè, cũng bị bệnh nè.
Hơi cảm cảm thì thôi, chứ nói gì, nhiều khi mình mở cửa rồi nó không đi.
Ủa anh nhớ lâu mà anh bị như 2 tuần hơn phải không?
Không, kỳ trước bị lâu hơn, kỳ này bị có anh chút xíu, không có sao.
Dạ.
Mấy lần trước là ho dữ hơn.
Chúc anh Bảo nghỉ ngơi. Ôi vậy là bên anh Bảo còn lạnh hả anh Bảo?
Còn chứ, mùa này đáng lẽ nóng mà nó còn lạnh.
Ồ, dạ.
Tháng năm này nó cũng chưa có nóng lắm đâu. Đáng lẽ là nóng nhưng mà thời tiết nó cứ thay đổi hoài, nó cũng còn lạnh.
Em đang suy nghĩ, ví dụ mà mình còn, anh em hiểu anh Bảo là hay ở nhà rồi mình lo rồi coi cái nhà mình như cái chùa, nhưng mà ví dụ mà vậy thì giống như cơ thể mình nó có yếu đi không anh Bảo? Giống như
đó, bắt buộc mình phải đi bộ chứ.
Anh cũng có đi ra ngoài phải không? Anh cũng có đi ra ngoài.
Phải đi chứ. Bắt buộc phải đi chứ. Tại vì cái hành cái đó là cái lo cho cái thể dục á, là nó nằm trong cái hành của người tu. Thành ra nhiều người không biết á, tưởng tu là chỉ ngồi một chỗ là tu thôi, không có hành là phải cho cái thể xác mình nó vận, nó đi bộ, nó có thể dục á, nó mới vận hành cái luồng điện. Khi mà mình ngồi thiền á thì lúc đó nó mới điện nó mới chạy tốt hơn. Còn cái người mà ngồi một chỗ hoài không có vận động á thì ngồi thiền nó không có tốt. Thành ra mình hiểu, khi mà mình học mình hiểu rồi, cái hành nó có nhiều chuyện lắm. Nó không phải là về cái tâm linh thông mà nó còn thể xác nữa. Thành ra ngày nào cũng phải bắt nó đi bộ hết. Đúng giờ là phải bỏ hết công chuyện làm đó đi bộ. Chứ không có phải mà ngồi trong nhà hoài đâu có được.
Dạ ok, em hiểu rồi. Em tưởng tới gì con. Tụi em thì còn đi làm nên còn có đi ra ngoài rồi.
Thì anh đúng.
Dạ, vậy là anh Bảo có đi bộ ở ngoài cũng chứ, phải đi ra đường.
Dạ. Có chứ, phải đi bộ chứ, đi dọc theo bờ sông nè. Thành ra mỗi mỗi giờ chiều làm việc xong là khoảng 5 giờ là đóng máy lại đi bộ. Phải bắt buộc nó đi bộ. Chứ mình nó quen ở nhà rồi, mình không bắt nó không đi. Nó không có đòi đi, nhưng mà mình bắt nó phải đi, nó có cái chương trình đó, nó phải làm. Phải đi bộ vận động, nhất là lớn tuổi mà không vận động là mai mốt nó yếu luôn á. Mà về cái thiền của mình cũng vậy, phải có vận động thì cái lúc mà mình thiền cái điển thì chạy đều hơn. Cái đó quan trọng lắm mà, thấy thầy không? Thầy phải đi bơi lội hoài mà đúng 300 vòng ông mới nghỉ á. Rồi sau này ông không lội nữa, ông cũng phải đi bộ. Chứ đâu phải ông
thầy thầy quạt tay, đứng một chỗ quạt cái tay.
Không có, nhiều khi ông lội luôn 300 đồng á. Có, wow. Có Minh Sơn đứng đó nó đếm cho ông á, mà đếm ăn gian là không biết liền á. Lội á, chứ không phải đứng quạt tay không. Lúc ông còn khỏe là lội 300 vòng á. Đi tới Atlantic City là thầy lội cái piscine á, thầy lội 300 vòng á. Thành ra cái ý chí ông cũng mạnh lắm á. Về cái thể xác mình cũng phải duy trì nó, để cho nó khỏe mạnh rồi mình mới tu được chứ. Nếu mà mình không có duy trì cho cái thể xác này là nó mau sụm lắm, nhất là lớn tuổi.
Dạ em cảm ơn Bảo chia sẻ đó, cũng hay. Dạ, thì em cũng có biết thầy cũng vận động. Dạ, vậy thầy lại là có nghĩa anh Bảo cũng có đi ra ngoài đường. Em tưởng là anh Bảo chỉ ở trong nhà đi tới lui.
Đâu có đủ. Phải bắt buộc đi ra đường chứ. Thì không có đi chợ thì cũng phải đi bộ. Thành ra mình đi chợ nhiều khi mình kiếm mấy cái tiệm xa xa một chút để sẵn cho đi bộ luôn. Nên cái đó là nó nằm ở trong chương trình hành năng của mình á, chứ không phải là nó không phải trong chương trình hành đâu. Nói hành là phải nói đủ thứ đó nha, vừa
Dạ
học
đúng,
đạo cho
dạ
tâm
tài
linh
kiến này,
vừa
tài
cho
kiến vô.
thân xác, đủ thứ chuyện hết đó. Mỗi bữa sáng khi mà mình thiền xong cũng phải lo cho vuốt tai 36 lần, rồi làm cho cái lỗ tai 36 lần đó, tại vì mấy người lớn tuổi hay bị lẫn á, hay bị lãng tai á, nghe không
Dạ.
có rõ đó, sau này phải đeo máy đó, khổ lắm á. Thành ra phải tập cái mà ép vô lỗ tai 36 lần nha, để cho mình không, sau này mình không có bị lãng tai. Thì đừng
Bảo ơi,
hả?
thế thế có phải ép vô như thế có phải là cứ khum tay vào đập vào hai lỗ tai không?
À, thì làm gì nè, ép 36 lần
À.
mỗi bữa sáng làm vậy á, thì cái lỗ tai mình nó nghe rõ, lúc đó mình mới nghe đạo được chứ.
Thế đập như thế nào ạ? À?
Để
Cái
nè,
đập vào đây ạ? À?
để này nè, ép vô vậy nè, 36 lần ép vô, để hai cái tay ngang vậy rồi ép vô vậy.
À,
36
nó
lần
thế này ạ. À?
nè, không, để cái tay
Vâng.
yên nè, ép nè, một
Không
hai,
nhìn thấy, không nhìn dạy quá anh cho cả.
nè, không, ép vô vậy cho cái tay mình nó không có bị, sau này nó không có bị lãng tai. Nhiều bạn đạo bị lãng tai đeo máy nghe không có rõ nữa,
Đúng rồi, đâu phải đeo máy ạ.
đeo máy mà nghe không có rõ
À.
đâu, nghe đeo máy mà nghe mấy cái qua mấy cái chương trình này khó nghe lắm á, nhất là nghe điện thoại được cũng khó lắm. Thành ra phải tập
À.
cái đó phải đều đặn đó,
Cũng
chứ không phải mà lúc nào hứng làm nào sáng là bắt buộc phải làm mà. Tại mình lớn tuổi rồi, mình thấy cái sức khỏe là quan trọng, mà những cái gì mà thầy dạy cho mình đều hữu ích hết đó, mà mình không làm nó uổng.
đúng rồi. À, xin chào tất cả các bạn đạo và cảm ơn anh Bảo với lại chị Enly nha.
Trời quá.
Chuẩn bị. Vâng.
Dạ, cảm
Dạ,
ơn
suy
Bảo
nghĩ nhé. Dạ, chia
cái
sẻ cái hành trình như
tâm
mỗi
thái,
ngày cho các
cái
bạn.
tâm mỗi ngày nó không có mất bao nhiêu thời gian hết đó, tại mình không để ý, mình không có lập chương trình cho nó làm thôi, nó làm riết nó quen là tự động nè, khỏi cần nhắc. Sáng
Không
dậy
nhìn thấy
phải
mặt.
làm thêm
Thế
cái đó, thay vì mình xả thiền thường mình vuốt tay 36 lần cho nó tốt cái ngũ tạng, rồi mình ép lỗ tai 36 lần nó cho cái người lớn tuổi
à,
sống lâu mà cái lỗ tai nghe không được nó khó chịu lắm á. Mình đâu có nghe băng nghe
đúng
đều gì, đâu có nghe đạo gì được nữa.
đúng
Thành
rồi. Dạ, cảm ơn
ra
khó nghe
cái máy phải
lắm.
tốt, phải lo.
Tôi xin vào tổng nha, xin chào tất
Rồi, chào hết mọi người nha.